Tả Chính Tu sắc mặt hơi nguội, nghiêm mặt nói: "Hồi vương thượng, thân đệ lần này chỗ lấy Lặng Yên trở lại đều, thứ nhất là lo lắng vương huynh thân thể, thứ hai là muốn hướng vương huynh tiến hiến một đám mưu nghịch đầu người, lấy lắng lại vương huynh chi nộ lửa." "Ồ." Tả Chính Dương đầu lông mày khẽ nhếch, lại cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Tả Chính Tu yên lặng chờ đoạn dưới. "Vương huynh, cái kêu Bình Bá cùng Tiên Quy chờ yêu ngôn hoặc chúng, nói là vương huynh thời gian không. Khi biết vương huynh bình yên vô sự về sau, bọn họ như cũ tặc tâm bất tử, còn muốn thuyết phục thần đệ mưu nghịch. Nhưng thần đệ lại có thể làm ra như vậy sự tình đến. Bất quá vì ổn định bọn họ, thần đệ giả ý suy nghĩ, trên thực tế thì là âm thầm trở về, cố ý hướng vương huynh bẩm báo việc này." Tả Chính Dương nghe vậy hai mắt híp lại, một cỗ sát cơ trong bất chi bất giác nhộn nhạo lên, như vậy uy thế đúng là làm đến Tả Chính Tu đều trong lòng run lên. Lại nghĩ tới vừa mới cái kia tiểu thái giám thực lực, Tả Chính Tu nguyên bản thì rất yếu ớt, một cái ý niệm trong đầu càng là triệt để dập tắt. Có biết bọn họ giấu tại nơi nào? "Hồi vương huynh." "Biết được." "Bọn họ trước mắt chính giấu kín tại Đông Lâm Châu cùng Trung Đỉnh Châu phương Nam chỗ giao giới Lưu Hánh Sơn mạch Cơ Tử Sơn cốc bên trong." Tả Chính Dương tán dương nhìn thoáng qua Tả Chính Tu, trong mắt thần sắc rất là vui mừng, có chút dừng lại về sau lại tiếp tục mở miệng nói: "Vương đệ chi tâm, bản vương rất an ủi. Đã trở về, cái kia đợi chút nữa liền theo bản vương cùng nhau hồi cung đi. Vừa vặn ba đại vương triều dị động, bản vương còn cần cùng vương đệ tốt dễ thương lượng cách đối phó đây." Tả Chính Tu trong lòng ấm áp, xem ra vương huynh vẫn là như là trước kia giống như cùng mình thân cận. "Cái kia Bình Bá, Thiên Quy chờ mưu nghịch. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này, không cần đến vương đệ lại lao tâm lao lực." Tả Chính Dương sau khi nói xong nghiêng đầu liếc qua Thượng Quan Vô Địch cùng Vũ Hóa Điển. "Việc này cứ giao cho hai người các ngươi phái người xử trí, không cần thiết để bản vương thất vọng." "Vâng." Thượng Quan Vô Địch cùng Vũ Hóa Điển cung kính lĩnh mệnh, hai người cũng không giao lưu, mỗi người quay người hướng về cách đó không xa Cẩm Y Vệ cùng Đông Sưởng Trận Liệt bước nhanh bước đi. "Lục Bình." Thấy Thượng Quan Vô Địch thét ra lệnh, thân hình ngay ngắn, mặt mới mắt to Cẩm Y Vệ chỉ huy đồng chi Lục Bình cung kính ôm quyền đáp lại nói: "Có ti trước." Lập tức triệu tập tinh nhuệ chạy tới Cơ Tử Sơn cốc, phải tất yếu đem tất cả mưu nghịch thế hệ một cái không lọt đều cầm xuống. "Ti trước tuân mệnh." Khác một bên, Vũ Hóa Điển cũng là đến khu vực, dương mắt nhìn về phía một cái phong thái bất phàm tuổi trẻ thái giám. Người kia lại chính là Đông Sưởng Đế Đốc Phủ, nội hình hán trưởng sứ Triệu Tinh Trung. "Triệu trưởng sứ, lần này liền từ ngươi dẫn người đi một chuyến đi." Nói đến đây, Vũ Hóa Điển còn vô tình hay cố ý mắt liếc Cẩm Y Vệ phương hướng, lớn tiếng nói: "Nhớ kỹ đi, nhất định muốn một tên cũng không để lại. Lần này vương thượng thân phái, cũng không thể đọa ta Đông Sưởng danh tiếng, để người khác nhìn chê cười." Triệu Tinh Trung hiểu ý cười một tiếng, cung kính thi lễ nói: "Mời hán công yên tâm, thuộc hạ tránh khỏi." Rất nhanh, gần ngàn số Cẩm Y Vệ cùng Đông Sưởng tinh nhuệ liền trực tiếp tràn vào truyền tống đại điện, mà vương điều khiển cũng là lại lần nữa khởi hành, hướng về vương cung phương hướng bước đi. Đợi đến vương điều khiển rời đi, một đám quan viên cùng vương tử vương tôn, tần phi chợt đều sắc mặt khác nhau phân tán rời sân. Bất quá, những người này rời đi về sau, lại là lại lặng yên không tiếng động hướng phương hướng khác nhau tụ lại. Lão vương vốn là cao tuổi, lại thêm lúc này thần hồn bị trọng thương, không ai nói rõ được lão vương đến tột cùng còn có thể sống bao lâu. Mà nguyên bản có thụ chú mục mấy cái vương tử cũng là ào ào ra sân, lúc này cũng chỉ còn lại có một cái ngũ vương tử. Nhưng ngũ vương tử là như thế nào một cái đức hạnh, rất nhiều người đều hết sức rõ ràng. Là lấy, không ít người đều liếc tới cơ hội ánh dạng đông, tự là muốn nghĩ cách giành giật một hồi. Vương cung. Liên tiếp xuyên qua ba đạo huy nghiêm cẩn trọng, đề phòng xâm nghiêm, trận pháp trùng điệp cửa cung, lại đạp trên hán xanh đá bạch ngọc lót đường rộng rãi đình hành lang tiến lên một dặm về sau. Vô số cao lớn nguy nga cung điện nhất thời xuất hiện tại trong tầm mắt. Hạt đỏ thành cung, lưu ly màu ngói, từng cái trông thấy cả đáy dòng nước vờn quanh dây dưa ở giữa, càng có cây xanh râm mát, mái hiên nhà ảnh trùng điệp. Nghiêm túc khí thế xếp đặt ở trong lòng của mỗi người, càng có đao qua san sát, sát cơ tứ phía cấm quân minh vệ chạm gác ngầm nhìn chằm chằm, làm đến không người dám sinh ra làm cản chi tâm. Một đường lặng im vượt qua tam trọng cung điện, đi vào vương quân nghỉ ngơi bế quan chỗ thừa càn điện lúc, đi theo người liền cũng chỉ còn lại có hơn 500 người. Vương đệ, Vũ Hóa Điển, Thượng Quan Vô Địch, Cao Thuận, ngươi bọn bốn người mà theo bản vương đi vào, những người còn lại cạnh ngoài chờ lấy đi. Một đạo hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi truyền ra, phía sau Tả Chính Dương thân hình liền bước ra liên xa, không nhanh không chậm bước vào đại điện. Tuân vương mệnh. Mọi người cùng nhau đồng ý một tiếng, Tả Chính Tu làm trước một bước bước vào trong đó. Thượng Quan Vô Địch cười một tiếng, hướng về cổ hủ, Tô Dung Dung bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó liền cùng hai người khác cùng nhau tiến vào. Đợi đến mấy người đều tiến nhập trong điện, Vũ Hóa Điền bỗng nhiên thân thủ đóng lại cửa điện, đồng thời càng khởi động một đạo có thể cách trở thanh âm truyền ra chớ lên tiếng trận pháp. Tả Chính Tu nhíu mày, bất quá cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không nhiều nghĩ. Giờ phút này, tinh thần của hắn vẫn như cũ đặt ở Vương huynh trên thương thế. Hiển nhiên Tả Chính Dương ở phía trên vương tọa ngồi định về sau, Tả Chính Tu không dằn nổi lên tiếng nói: "Vương huynh, vết thương của ngài thế đến tột cùng như thế nào?" "Ai, bản vương sợ là không còn sống lâu nữa a." Tả Chính Dương mặt lộ vẻ sầu khổ, thở dài một tiếng. "Cái gì?" Tả Chính Tu nhất thời quá sợ hãi, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới vậy mà lại nghe được một câu nói như vậy. Mà đang lúc Tả Chính Tu bởi vì lời này mà tâm thần kịch chấn, chân tay luống cuống thời điểm, một đạo vô cùng khí thế bén nhọn đột nhiên từ sau lưng bay lên. Tả Chính Tu nhất thời phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng lại chỉ có thấy được một đạo vô cùng chói mắt đao quang. Đao quang kia tựa như tự thiên ngoại thoáng hiện mà đến, xung quanh tia sáng đều là bị hắn thôn phệ, tại hắc cùng quang tuyệt đối giới định phía dưới, thời gian đều rất giống dừng lại. Tả Chính Tu toàn thân lông tơ bùng nổ, chỉ cảm thấy có một tòa vô cùng núi cao nguy nga đang theo hắn đè xuống. Mà hắn lại thật giống như bị thi triển định thân chi thuật đồng dạng, cho dù cắn nát đầu lưỡi đều khó mà khống chế tự thân. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng từ đáy lòng lan tràn ra, cũng khuyết tán đến trong hai mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao quang chiếu nghiêng xuống, cũng dễ như trở bàn tay tự Tả Chính Tu đỉnh đầu trực tiếp vọt đến dưới chân, cũng cuối cùng chìm vào xuống đất. Một vệt đen nhánh dây nhỏ tự trên sàn nhà hiện lên, không có ai biết cái này phía dưới khe hẹp đến tột cùng kéo dài đến bao sâu chỗ. "Tông, tông sư." Một đạo nỉ non tiếng vang lên, Tả Chính Tu thân thể bỗng nhiên từ giữa đó nứt thành hai nửa, thì liền thần hồn cũng là bị ma diệt ở vô hình. Hai khỏa tách ra thật xa trong con ngươi, như cũ có sợ hãi cùng vẻ mờ mịt. Rất rõ ràng, Tả Chính Tu cho đến chết một khắc này, đều không có thể nghĩ thông suốt cái này Đại Thịnh Vương cung tại sao lại đột nhiên toát ra một cái trong truyền thuyết tông sư đến, hơn nữa còn không nói hai lời trực tiếp đối với hắn hung ác xuống tay và gắt. Thậm chí, hắn đều không thể thấy rõ, cái kia ra tay với hắn tông sư, đến tột cùng lớn lên như thế nào hình dạng. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cho dù là Tả Chính Dương, Cao Thuận bọn người cũng là có chút ngạc nhiên. Nhìn lấy sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thượng quan vô địch, mấy người thần sắc vô cùng cổ quái. Chính mình công tử không khỏi cũng quá hung hãn, rõ ràng chỉ là không minh cảnh nhất trọng cảnh giới, lại đã có cực kỳ tiếp cận tông sư cảnh thực lực. Mà lại không nói một lời thì hạ tử thủ, cái này cũng thật sự là đầy đủ doa người. Mấy hơi yên tĩnh về sau, Cao Thuận giật giật khoe miệng, vội ho một tiếng có chút chần chờ nhìn về phía thượng quan vô địch nói: "Công tử, cái này Tả Chính Tu thực lực cũng không tệ lắm, mà lại tại Hố Đông trấn thủ quân đoàn cùng Đông Quan biên quân bên trong uy danh đều cực cao. Thì như vậy giết, phải chăng có chút qua loa rồi? Và lại, Tả Chính Tu vẫn chưa hoài nghi Tả Chính Dương thân phận, chúng ta đều có thể sử dụng người này." Thượng quan vô địch cưỡng chế trắng trận sử dụng đao ý đối thần hồn tạo thành cảm giác hôn mê, nhặt cười một tiếng, lại là lắc đầu. Tả Chính Tu cùng Tả Chính Dương đã từng dù sao có mấy chục năm tiếp xúc thân mật, nếu là giữ lấy hắn tại, khó đảm bảo không sẽ phát hiện cái gì. Và lại, diệt cỏ tận gốc. Tả thị nhất tộc người đã định trước đều là tử thủ, sớm muộn cũng phải diệt sạch sẽ, cần gì phải đỉnh lấy mạo hiểm đem hắn lưu lại. Đến mức ngươi lo lắng người, cũng là không phải không có lý. Bất quá, Hô Đông quân đoàn có Trương Liêu, Đông Quan có Hoàng Trung, bổn công tử tin tưởng, bọn họ sẽ không khiến ta thất vọng. Đương nhiên, Tả Chính Tu bị giết sự tình còn không thể lan truyền ra ngoài. Liên nói Tả Chính Tu cần lưu lại mỗi ngày giúp Tả Chính Dương độ công liệu thương, đồng thời còn muốn thương nghị chiến cục. Tin tưởng cứ như vậy, cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Nghe được lời này, Cao Thuận mấy người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Công tử lời này cũng là có lý, tai họa chung quy là tai họa, để tránh ngoài ý muốn, vẫn là nhanh chóng trừ rơi tốt. Thượng quan vô địch đống nhiên nghiêm mặt, dương mắt quét về phía tứ phương đồng thời cũng là lên tiếng hạ lệnh. Tốt, lập tức tìm kiếm chỗ khả nghi. Cái kia truyền tống trận có khả năng rất lớn ngay tại cái này thừa cản điện bên trong. Tìm khắp nơi tìm, nhìn có hay không cơ quan ám đạo, mật thất loại hình tồn tại. Vâng. Ba người cùng nhau lên tiếng, sau đó mở ra thần thức cẩn thận dò xét. Chương 135, tiến vào mật tàng. Đếm khắc đồng hồ tìm kiếm, mật thất ngược lại là tìm tới một cái, nhưng mà bên trong lại sạch sẽ. Đừng nói là truyền tống trận, thì liền giá gỗ cũng không thấy có. Cho dù là đem cổ hủ, Tô Dung Dung gọi vào, cũng không có thể có phát hiện. Đang lúc mấy người có chút mặt ủ mày trao thời khắc, Trầm Luyện bỗng nhiên đi đến. Tại Trầm Luyện đằng sau, còn có một cái cung nữ, mà lại trong tay còn giống như dẫn theo thứ gì. Công tử, vị này quỷ vũ người nói là ở phía sau phát hiện một cái lén lén lút lút thái giám, bởi vì gặp kỳ hành tung quỷ dị, là lấy bắt đi qua. Thượng quan vô địch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đó là một cái dung mạo phổ thông cung nữ, tay trái còn chết kết một cái thái giám cái cổ, tựa như là xách lấy một cái con chuột nhỏ. Quỷ Vũ Linh Linh cửu, gặp qua chủ nhân. Cái kia cung nữ gặp thượng quan vô địch xem ra, vội vàng rất cung kính quỳ ngã xuống, liên đối lấy đem cái kia thái giám cũng là nhấn ghé vào trên sàn nhà. Bẩm chủ nhân, thái giám này tên là Đào Tam Bảo, chính là phụ trách truyền đạt vương quân khẩu dụ tiểu hoàng môn. Gần 3 ngày đến, thuộc hạ đã phát hiện người này tại bọc hậu vườn hoa nhỏ bồi hồi 5 lần, lại mỗi lần đều sẽ lưu lại lâu là 1 phút, đoạn thì nửa nén hương thời gian. Vừa rồi, thuộc hạ gặp hắn lại chuồn đi vào, hoài nghi hắn có không thể cho ai biết con mắt, là lấy xuất thủ đem bắt, còn xin chủ nhân xử lý. Linh Linh Cửu nói đồng thời, tay trái cũng là thoáng lỏng một chút. Đào Tam Bảo sắc mặt đã tăng đỏ tía, kém chút liền bị xếp chết. Nhưng hắn lúc này hồn nhiên bất chấp gì khác, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ một vị hướng về trên sàn nhà mãnh liệt dập đầu. Vương thượng tha mạng! Vương thượng tha mạng! Nô tài chưa làm chuyện xấu a! Vương thượng tha mạng! Đào Tam Bảo! Tô Dung Dung lại là đột nhiên sững sờ, sau đó đông nhiên nặng quát một tiếng. Ngẩng đầu lên! Đào Tam Bảo một cái kinh hãi, vô ý thức ngẩng đầu lên. Hắc! Thật đúng là hắn! Khi thấy rõ Đào Tam Bảo khuôn mặt về sau, Tô Dung Dung khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía thượng quan vô địch nói. Công tử, người này chính là lúc trước truyền đạt vương dụ cái kia vương triều Khâm Sai. Ồ! Thượng quan vô địch kinh ngạc nhướng nhướng mày góc, đầu tiên là tán dương nhìn thoáng qua Linh Linh Cửu. Thâm tư tỉ mỉ, giỏi về quan sát, là một nhân tài. Đồng thời, đối với cái này Đào Tam Bảo, hắn cũng là không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lúc ấy hắn đang làm bộ hôn mê, cũng không từng thấy đến đây nhân dạng diện mạo. Đào Tam Bảo, tên ngược lại là thật có ý tứ. Nói một chút đi, vì sao lén lén lút lút vài lần tiến vào cái kia vườn hoa nhỏ. Đào Tam Bảo giờ phút này lại là vừa hãi vừa sợ lại ngộng. Bởi vì hắn tất cả những gì chứng kiến quả thực lật đổ hắn nhận biết. Cái kia vương tọa phía trên giờ phút này chính ngồi ngay thẳng một cái phong thần tuấn giật thanh niên, nhìn hắn dung mạo, lại đúng là hắn từng gặp một lần thượng quan vô địch. Mà là cao quý vương triều chúa tể vương quân, vậy mà đứng đấy tùy tùng đứng ở một bên. Tình cảnh này mang cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là như thế nào một chuyện. Chủ thượng đang tra hỏi ngươi. An giam thất thần, muốn chết phải không? Linh Linh Cửu gặp Đào Tam Bảo thất thần sững sờ, nhất thời thần sắc lạnh lẽo, đưa tay ở giữa liền bóp nát Đào Tam Bảo xương bả vai. A! Một tiếng thê thảm kêu đau đớn, Đào Tam Bảo không lo được nghĩ nhiều nữa, vội vàng lên tiếng. Bẩm! Nô tài, nô tài! Mở to miệng về sau, Đào Tam Bảo lại là không biết đến tột cùng muốn hướng người nào kể ra. Đồng thời trong mắt cũng mang theo trần trở không chừng chi sắc. Lại không thành thật khai báo, liền đưa ngươi làm thành người tàn phế, ngày ngày tra tấn. Nghe được Linh Linh Cửu uy hiếp, Đào Tam Bảo kém chút hoảng sợ nước tiểu, ngay sau đó cũng không dám nữa giấu giếm, trực tiếp khóc bàn giao hết thảy. Nô tài từng xa xa nhìn thấy vương thượng nhiều lần bí ẩn tiến về cái kia vườn hoa nhỏ, nô tài trong lòng hiếu kỳ, lại đúng lúc gặp vương thượng xuất cung, là lấy muốn đi vào tìm kiếm. Có thể nô tài cũng không có chút nào phát hiện. Hôm nay mạo hiểm tiến vào là muốn quên đi trước đó dấu vết lưu lại. Nô tài thật cái gì cũng không biết a, cầu vương thượng vòng qua nô tài nhất mệnh a. Vốn chỉ là xem như giải buồn tới nghe mọi người, lúc này lại ào ào hai mắt sáng lên, có liêu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Thượng quan vô địch cũng là mừng rỡ, lại lần nữa tán dương nhìn thoáng qua Linh Linh Cửu. Linh Linh Cửu, ngươi rất không tệ, lần này ngươi xem như là công. A Dung, thưởng nàng một khỏa thăng nguyên đan đi. Linh Linh Cửu sau khi nghe, một mực không hề bận tâm đôi mắt cũng rốt cục lóe qua một vệt vẻ kích động. Đây chính là thăng nguyên đan A. Cho tới bây giờ, toàn bộ quỷ vũ bên trong, cũng chỉ có 3 người trước phân biệt bị ban cho một khỏa mà thôi. Nếu như chính mình có viên này thăng nguyên đan, cái kia tất nhiên có thể liên tiếp nhảy qua tốt mấy trọng, trực tiếp tiến giai không minh cảnh. Đa tạ chủ thượng ban ơn. Một mực cung kính hướng về thượng quan vô địch thi lễ, tiếp nhận đan dược sau lại hướng về Tô Dung Dung vị này phó thống lĩnh thi lễ một cái. Tô Dung Dung cười tủm tỉm liếc một cái mất hồn mất vía Đào Tam Bảo, nhìn về phía Linh Linh Cửu phân phó nói. Tốt, đi thôi, xử lý sạch sẽ một chút. Vâng. Đợi đến Linh Linh Cửu kéo lấy bị gõ tối tăm Đào Tam Bảo rời đi, mọi người liền trực tiếp khởi hành hướng về thừa càn điện phía sau vườn hoa nhỏ bước đi. Thời gian đốt một nén hương về sau, đem chọn cái vườn hoa nhỏ đều quét sạch một lần mấy người cuối cùng tụ tập tại một ngọn núi giả phía trước. Tìm được. Nhắm hai mắt đứng yên nửa ngày cổ hủ đống nhiên mở mắt. Về sau thân hình chớp động, tại hòn non bộ đếm cái phương vị cùng nhau vỗ nhẹ vài cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cửa động tự hòn non bộ dưới đáy vô thanh vô tức xuất hiện, đồng thời còn có đạo đạo bậc thang bắn ra. Châm luyện thủ ở chỗ này, những người khác, theo bổn công tử đi vào. Vâng. dọc theo bậc thang xéo xuống phía dưới bốn lượn tiến lên mấy chục trượng về sau, một cái phương viên 4-5 trượng hang động xuất hiện tại trước mắt, đồng thời đập vào mi mắt còn có một cái phương viên khoảng 1 trượng tiểu hình truyền tống trận. Nhìn thấy truyền tống trận này về sau, mọi người không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là càng mong đợi. Đã tả chính dương chưa từng trắng trận phái người khai phát qua, cái kia hạo dương mật tàng bên trong bảo bối cần phải còn có không ít tồn tại mới là. Mặt khác, truyền tống trận 9 cái sừng bên trên đều có một khỏa hạ phẩm nguyên tinh, như thế liền chứng minh hắn truyền tống khoảng cách không phải quá xa, nên ngay tại thiên trạch trong hồ. Đi thôi. Thượng quan vô địch nói liền muốn tiến lên, cũng là bị Vũ Hóa Điền ngăn lại. Công tử trước tạm chờ một chút, cho nô tài trước đi qua tìm hiểu một phen. Thuộc hạ cùng Vũ Hán công một đạo đi. Cao Thuận cũng là ra tiếng. Thượng quan vô địch không cho rằng đối diện sẽ có vấn đề gì, dù sao tả chính dương đã thăm dò qua. Có điều hắn cũng không có kiên trì, dù sao cũng là bọn thủ hạ một phen trung tâm. Cũng tốt, chú ý an toàn. Vâng. Công tử yên tâm. Vũ Hóa Điền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cùng Cao Thuận cùng một chỗ bước vào truyền tống trận, đứng vững sau lại khởi động trong trận pháp một cái dường như vòng xoáy đồng dạng hình nhỏ án. Bức đồ án kia chính là truyền tống trận kích phát bí quyết, xúc động về sau liền có thể phát động truyền tống. Theo một đạo quang mang lóe qua, hai người thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Phía sau, không đến 30 hơi thở thời gian, Vũ Hóa Điền bóng người lại lần nữa xuất hiện. Công tử, không có gặp nguy hiểm, có thể đi qua. Tốt, đi thôi. Thượng quan vô địch khẽ vuốt cằm, về sau liền dậm chân đi trong trận, phía sau Tô Dung Dung, Cổ Hủ, Nhiếp Ẩn Nương cũng là đuổi kịp. Như thế năm người, đúng lúc là nhỏ hình truyền tống trận một lần truyền tống lớn nhất nhân số. Đợi đến mấy người thấy hoa mắt, lại lần nữa có thể thấy vật lúc, tình cảnh trước mắt lại làm đến bọn hắn một hồi lâu ngạc nhiên. Chỉ thấy phía trước một tòa cao siêu qua 10 trượng, lớn lên vượt qua 50 trượng cao lớn thanh đồng cửa nhà yên tĩnh đứng vững, trên cánh cửa tràn đầy vết rỉ cùng cái hố. Sâu nhất cái hố thậm chí chừng nửa trượng, nhưng lại chưa có thể xuyên thấu, đủ thấy cái này thanh đồng cửa lớn cẩn trọng. Tại cửa nhà hai bên hòa thượng mới thì là có sương mù dày đặc bao phủ, trong sương mù dày đặc có cái gì ai cũng không biết. Nhưng chỉ là đứng ở chỗ này nhìn ra xa, đều có thể cảm nhận được một cỗ hãi hùng khiếp vía tim đập nhanh cảm giác, đủ thấy trong đó sát cơ chi nồng đậm. Còn nếu là ngẩng đầu, có thể nhìn thấy phía trên chính là mãnh liệt băng lánh dòng nước. Tại bốn phía màu quýt trụ đèn chiếu rọi, càng có một loại không hiểu trầm trọng cảm giác. Chỉ bất quá nước này cũng là bị một đạo vô hình màng mỏng cho ngăn cách bởi bên ngoài, thủy chung chưa có thể xuyên thấu tiến đến. Cổ Hủ hơi hít mắt, thần sắc có chút kiêng kỵ. Những thứ này sát trận, khống trận, phân thủy trận, sợ kém cỏi nhất cũng là cấp 6 cực phẩm trận pháp, thậm chí có khả năng rất lớn là cấp 7 trận pháp. Tô Dung Dung gật gật đầu đồng ý nói. Hạo Dương đạo trường từng là hùng bá hoang vực Tây Nam vài vạn năm hoàng triều cấp thế lực, hắn nội tình tất nhiên 10 phần mạnh mẽ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, những trận pháp này kém nhất cũng phải là cấp 7 trận pháp. Thiên Trạch Hồ mặc dù không bằng biển lớn như vậy thủy triều mãnh liệt, hung hiểm khó lường, nhưng nước sâu tối thiểu nhất cũng phải có 300 trượng. Muốn đứng vững to lớn như vậy áp lực, cấp 6 phân thủy trận sợ còn khó có thể làm đến. Cổ Hủ khẽ bước cằm, vẫn chưa phản đối. Thượng quan vô địch chỉ là quét mắt những cái kia trận pháp liền không còn quan tâm, mà chính là cẩn thận quan sát đến thanh đồng cửa nhà. Cái này thanh đồng cửa nhà đều là lấy đỏ loại tinh đúc bằng đồng tạo mà thành, bên trong còn không biết có hay không hỗn tạp trận pháp, muốn dựa vào nhân lực đánh vỡ, sợ là tông sư cảnh viên mãn thậm chí là niết bàn cảnh sơ kỳ đều quá sức. Là lấy, hắn tự nhiên không có cứng rắn phá tan ý nghĩ. Bất quá tả chính dương đã có thể từ bên trong mang ra đồ vật đến, cái kia tự nhiên là có được phương pháp có thể tiến. Mấy hơi về sau, đợi đến nhìn đến bên trái môn hộ phía dưới một cái rất nhỏ lõm về sau, thượng quan vô địch không khỏi hai mắt ngưng tụ. Bước nhanh đến gần, cẩn thận chu đáo một hồi về sau, thượng quan vô địch đỗng nhiên nhớ lại một vật, vội vàng đem đồ vật đem ra. Cái kia lại chính là tự tả chính dương tu di giới bên trong cùng mật tàng địa đồ cùng một chỗ lật ra tới một cái thanh đồng lệnh bài. Thử nghiệm đối phía dưới lớn nhỏ. Thượng quan vô địch khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười. Sau đó liền đem lệnh bài kia dưới đáy nằm ngang hướng khe hở bên trong cắm tới, đợi đến đem chọn cái lệnh bài đều cắm vào về sau, toàn bộ thanh đồng cửa nhà đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Phía sau, phía bên phải trên cánh cửa bỗng nhiên đã nứt ra một đạo nhỏ hẹp môn hộ. Bất quá cái này nhỏ hẹp cũng chỉ là đối lập cửa lớn mà nói, dựa theo nhân tộc hình thể tới nói, lại cũng đủ làm cho hai, ba người song song tiến nhập. Thượng quan vô địch ánh mắt chớp lên, để tránh ngoài ý muốn, vẫn là quyết định lưu lại một người nhìn lấy. Ẩn nương bên ngoài trông coi lệnh bài, những người khác cùng ta đi vào. Vâng. Đợi đến thượng quan vô địch bọn bốn người từ cái này nói tiểu môn hộ bên trong xuyên qua trượng năm khoảng cách, cái này mới đi ra ngoài. Mà vào mắt thấy, nhưng lại cùng ngoại giới có chút không giống. Bởi vì 10 trượng bên ngoài trên không không còn là lạnh lẽo dòng nước, mà chính là cùng loại với vân vụ đồng dạng khí đoàn, những thứ này còn như thực chất khí đoàn còn tản ra nhu hòa vật trắng. Đồng thời, nơi này nguyên khí cũng là cực kỳ dồi dào, so với gian ngoài tối thiểu muốn nồng nặc 7-8 lần. Chương 136, trưởng không bí cảnh, địa đồ đã đổi mới. Đây là bí cảnh. Cổ hủ thần sắc vui mừng không thôi, tuy là nghi vấn ngữ khí, nhưng trên thực tế cũng rất là chắc chắn. Bí cảnh. Thượng quan vô địch trong lòng hơi động, khoe miệng ý cười nhất thời càng thêm nồng đậm. Bí cảnh chính là đại năng giả lấy thiên ngoại tinh không tinh thạch tăng thêm đại quy mô không minh tinh thạch, lại phối chi lấy đại lượng còn lại tài liệu chân quý, trận pháp chờ một chút đoán tạo mà ra thần kỳ tồn tại. Bí cảnh dựa theo khác biệt công hiệu lại phân làm rất nhiều loại, tỉ như thiên về tại đoán luyện tâm trí thần hồn luyện tâm bí cảnh. Thiên về tại tăng lên tu luyện tốc độ cùng hiệu suất tu luyện bí cảnh, thiên về tại truyền thừa cảm ngộ truyền thừa bí cảnh. Vân vân. Thậm chí trong truyền thuyết còn có thể cải biến thời gian lưu tốc cường đại bí cảnh. Thế nhưng chờ bí cảnh, đế triều đều chưa hẳn có thể có, chớ nói chi là một cái hoàng triều cấp thế lực. Bí cảnh nguyên khí bắt nguồn từ vô tận tinh không, chủ yếu là dựa vào tinh không tinh thạch, không minh tinh thạch, cùng trận pháp đến câu thông vực ngoại nguyên khí. Mà căn cứ chỗ hao tổn tài liệu phẩm chất, bao nhiêu, cùng trận pháp tầng thứ, bí cảnh lại phân làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại đẳng cấp. Nếu như lấy tu luyện bí cảnh làm thí dụ, hoàng cấp tu luyện bí cảnh tu luyện tốc độ tối cao có thể tăng lên gấp 10 lần, huyền cấp tối cao gấp 30 lần, địa cấp gấp 50 lần, thiên cấp tối cao thậm chí có thể tăng lên gấp 100 lần. Trước mắt cái này bí cảnh hẳn là một người tu luyện bí cảnh, cụ thể có phải hay không, tự nhiên còn muốn thăm dò hoàn tất sau mới có thể biết được. Rất nhiều suy nghĩ tự trong đầu nhanh chóng lóe qua, thượng quan vô địch chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến trước mắt hoàn cảnh phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính đối bọn họ chính là một đầu bao quát gần trượng năm đường đi, tại hai bên đường thì từ rất nhiều phong ốc. Chỉ bất quá, lớn nhất tới gần bọn họ vài chục tòa phong ốc lúc này đã tàn phá không chịu nổi, thật giống như bị người kịch liệt phá hủy đồng dạng. Mà ở phía xa, từng đạo trận pháp lại là tầng tầng xen lẫn, che đậy ánh mắt, ngoại trừ mơ mơ hồ hồ kiến trúc hình dáng bên ngoài, cái khác lại là nhìn không rõ. Công tử, mấy cái này phong ốc hẳn là bị Tả Chính Dương phá hủy, lại hoặc là hắn cùng cơ quan Khôi Lô lúc giao thủ chỗ hủy hoại. Tô Dung Dung kiểm tra một vòng về sau, nhìn về phía thượng quan vô địch nói ra. Bên hông cổ hủ gật gật đầu nói bổ sung. Theo còn sót lại dấu vết mới mẹ độ đến xem, hẳn là Tô cô nương nói tới như vậy. Mặt khác, những thứ này phong ốc trước đây nên đều có trận pháp bao phủ, chỉ bất quá bị Tả Chính Dương bạo lực phá trừ. Tại hủ xem ra, cái này nếu là Hạo Dương đạo trường còn sót lại mật tàng, cái kia tất nhiên là lưu cho môn nhân con cháu tương lai Đông Sơn tái khởi sử dụng. Muốn đến những trận pháp này nên đều có xảo diệu tiêu trừ phương pháp, hoặc là có nhận ra người tới thân phận công hiệu. Chỉ tiếc, chúng ta không biết kỳ pháp, sợ cũng chỉ có thể dùng vũ lực phá trận. Thượng quan vô địch khẽ vước cằm, lại là cũng không nói chuyện, hắn đang tự hỏi một vấn đề. Nhưng phàm là bí cảnh, cái kia tất nhiên đều là có khống chế đầu mối then chốt, thẳng nếu có thể tìm tới đầu mối then chốt, cần gì phải lại lao tâm lao lực động thủ. Chỉ bất quá, trước mắt cái này bí cảnh không biết đến tuột cùng lớn bao nhiêu, lại càng không biết đầu mối then chốt chỗ, muốn tìm được lại cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi, lấy Tả Chính Dương nửa bước tông sư thực lực cũng chỉ là phá trừ bên ngoài như thế một điểm trận pháp, bọn họ lại có thể phá mất bao nhiêu. Thân là hoàng triều cấp thế lực hạch tâm nội tình, tòa này bí cảnh trận pháp chỉ sợ là phổ thông niết bàn cảnh đều chưa hẳn có thể đều phá vỡ a. Chẳng lẽ lại chỉ có thể từng điểm phá trận, từng điểm thu hoạch. Lúc này, Cao Thuận đống nhiên thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc không có trận đạo tông sư, nếu không, những trận pháp này còn không phải dễ như trở bàn tay. Người nói không có ý, người nghe có lòng. Nguyên bản chính âm thầm khổ não không thôi thượng quan vô địch, nghe được Cao Thuận mà nói về sau, lại là đột nhiên hai mắt sáng lên. Hắn là không có trận đạo tông sư, nhưng hắn có khác một vật A. Vô linh tính kiếp khí, có thể hủy hoại cấm chế cường đại, trận pháp, vân vân. Vừa nghĩ tới tự Tả Hàn San hài cốt nâng lên thủ mà đến kiếp khí, thượng quan vô địch nhất thời tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cổ hủ. Tiên sinh khả năng phán đoán ra cái này bí cảnh hạch tâm chỗ. Cổ hủ trong lòng kỳ quái, bất quá cũng chưa hỏi nguyên do, trực tiếp nặng tâm quan sát xung quanh bố cục tới. Mấy chục giây về sau, hoàng du nửa vòng cổ hủ bước nhanh trở về, chỉ ngay phía trước mê vụ chỗ sâu, mở miệng nói. Công tử, nơi đây bố cục chính là điển hình bên trong trục đối xứng, lấy lớn lên tế bao quát, đi là bình thường ngay ngắn chi đạo. Là lấy, hắn khống chế đầu mối then chốt tất nhiên ở vào trung tâm nhất kiến trúc bên trong. Thiện. Thượng quan vô địch nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Dung Dung. A Dung, đem lúc trước cái kia kiếp khí lấy ra đi. Mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là kịp phản ứng, trong mắt lóe lên ánh sáng. Kiếp khí là cái gì, bọn họ trước kia cũng không biết. Nhưng công tử lúc ấy đã cho bọn hắn làm qua giải thích, này đối với hắn tác dụng rất rõ ràng, chỉ là trong lúc nhất thời không thể nhớ tới thôi. Thượng quan vô địch tự Tô Dung Dung trong tay tiếp nhận cái kia chứa đựng kiếp khí bình sứ nhỏ, sau đó nhìn về phía mấy cái người nói. Đã nơi đây là vì Hạo Dương đạo trường hậu bối lưu lại, cái kia nếu là bạo lực phá trận, tất nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều sát cơ. Cho dù có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian vững bước đẩy mạnh, nhưng ra tay đánh nhau phía dưới, rất nhiều bảo vật sợ đều bị phá hư. Là lấy, chẳng bằng trực tiếp dùng cái này kiếp khí nhanh chóng phá vỡ một con đường. Đến lúc đó, nắm trong tay bí cảnh đầu mối then chốt, cái kia không chỉ có toàn bộ bí cảnh tư nguyên đều có thể đều tiếp thu, hơn nữa còn có thể dùng để bồi dưỡng nhân tài, đối với ta đại thịnh ý nghĩa phi phàm. Bất quá, cái này kiếp khí đến tột cùng có thể hay không một đường phá trận thẳng tới đầu mối then chốt còn chưa nhất định, mà lại trong lúc đó còn có thể nên đón sát cơ phản công. Bởi vậy, đợi chút nữa mọi người nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Nếu như kiếp khí không cách nào phá trận đến chỗ cần đến, vậy liền lập tức lui ra. Không được lưu lại. Vâng. Mấy người đều là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thượng quan vô địch không nói thêm gì nữa, điều chỉnh phía dưới trạng thái, sau đó liền không chút do dự để lộ nắp bình, đem bên trong một đạo kiếp khí dẫn đường đi ra. Đi. Theo thượng quan vô địch tâm niệm nhất động, bám vào tại cái kia đạo kiếp khí phía trên thần niệm nhất thời khép lại lấy kiếp khí hướng về phía trước như chớp giật vội xông mà ra. Bất quá là trong chớp mắt, xa xa mê vụ nhất thời thì tiêu tán tốt mấy trọng, hơn nữa còn đang nhanh chóng tan ra lấy. Thượng quan vô địch không khỏi mừng rỡ, thân hình thoát một cái đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi. Mấy người khác không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo. Ngắn ngủi không đến 20 hơi thở công phu, mọi người đã đạp trên mê vụ vọt ra hơn 500 trượng khoảng cách. Mà cái kia kiếp khí lại là càng ngày càng yếu, tựa như là trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng. Bất quá, cách đó không xa một ngôi đại điện đã xuất hiện tại trong tầm mắt, trung gian cũng chỉ ngăn cách sau cùng một đạo trận pháp. Nhưng lúc này, vô số khí tức kinh khủng chính đang thức tỉnh, liền tựa như là hồng hoang manh thu đồng dạng, mặc dù còn chưa đến, dĩ nhiên đã cho mọi người áp lực cực lớn. Thượng quan vô địch sắc mặt bình tĩnh, nhưng một đôi thiết quyền đã là chăm chú bắt lấy, trong lòng đang âm thầm hò hét. Nhanh! Nhanh! Lại nhanh! Cái này sau cùng một đạo trận pháp tựa như chỉ là một đạo thủ ngữ trận pháp, cũng không sắc cơ, nhưng lại như cũ cho hắn áp lực cực lớn. Liền tựa như là tại ngửa đầu nhìn lấy một ngọn núi lớn đồng dạng, hắn đẳng cấp sợ là đến có cấp 7 thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Cách đó không xa, từng đạo trầm mặc im ắng bóng người đã xuất hiện tại sương mù dày đặc che lấp bên trong, sợ là qua không được 3-4 hơi thở liền có thể xông lại. Mọi người trên trán đều là hiện lên mồ hôi, kinh hồn bạt vía phía dưới, lại chợt nghe ba một tiếng vang nhỏ. Đi mau. Thượng quan vô địch ánh mắt sáng lên, hét lớn một tiếng đồng thời đã là hướng về cửa lớn rộng mở trong điện phóng đi. Cổ Hủ chờ người trong lòng hơi thả lỏng, cũng là vội vàng đuổi theo. Hoang vu trong đại điện, chỉ có trên cùng trên đài cao có một cái ngọc đôn, ngọc đôn phía trên thì là có một cái to như nắm tay màu trắng viên châu. Chỉ bất quá, tại cái này hạt châu màu trắng bên ngoài, nhưng lại có nhất trọng nhạt cấm chế màu vàng bao phủ. Cấm chế phía trên, không ngừng lưu động lấy thần bí ánh sáng, nổi bật lấy hắn bất phàm. Thượng quan vô địch không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dẫn xuất một đạo kiếp khí bắn tới. Theo kiếp khí cùng cái kia cấm chế đụng vào nhau, tựa như là nước cùng lửa giao dung. Nhất thời nhộn nhạo lên một cỗ cường đại ba động. Cái này ba động chẳng qua là cả hai giao kích một chút dư âm, nhưng lại như cũ làm đến mọi người lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Cảm thụ được bên ngoài càng ngày càng gần cường đại nguy cơ, thượng quan vô địch cắn răng, lại là lại dẫn dắt ra một đạo kiếp khí tới. Theo đạo này kiếp khí thêm vào chiến đoàn, cái kia cấm chế nhất thời nhanh chóng tan thành mây khói lên. Mà ngoài điện, những cái kia mông lung bóng người đã là tiếp cận cánh cửa vị trí. Vẹn vẹn là tự nhiên bộc lộ mà ra một số khí thế, liền đã làm đến mọi người tay chân phát lạnh, có loại giao cầu trước mắt đại khủng bố. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, cái kia cấm chế rốt cục bị ma diệt. Mà thượng quan vô địch thì là thật nhanh cắt vỡ ngón tay nhỏ một giọt huyết dịch đến cái kia màu trắng viên châu phía trên, đồng thời còn dò ra thần thức, ở trong đó lưu lại một đạo thần thức lạc ấn. Hắn không biết cái này bí cảnh đầu mối then chốt đến tột cùng là muốn thế nào nhận chủ, là lấy chỉ có thể hai tay cũng xuống. Sự thật chứng minh. Tích huyết nhận chủ tại cái này đầu mối then chốt tốt nhất giống có chút không làm được, nhưng may mà chính là, thần thức lạc ấn có tác dụng. Nhất đại cô tin tức rất nhanh liền điên cuồng tràn vào thượng quan vô địch náo hải, này tin tức lượng tuy nhiên rất lớn, nhưng đối với quen thuộc hệ thống quán thâu công pháp võ học thượng quan vô địch tới nói, lại là tính không được cái gì trùng kích. không để ý đến còn lại, thượng quan vô địch trực tiếp tìm kiếm khống chế bí cảnh trận pháp, cơ quan chờ phương pháp khống chế. Khi thấy khống chế cơ quan khôi lỗ phương pháp về sau, thượng quan vô địch vội vàng dùng tâm ghi lại. Những cái này mông lung bóng người có lớn có nhỏ, nhưng đại bộ phận đều là cùng loại với nhân tộc thân thể. Nhưng cái này bí cảnh không biết đi qua bao lâu thời gian, không có khả năng còn có người tồn tại, là lấy những cái này bóng người có khả năng rất lớn đều là cơ quan khôi lỗ. Thượng quan vô địch đống nhiên dương mắt nhìn về phía cửa điện, chỗ đó đang có hai cái thân cao vượt qua ba trượng kim sắc cự nhân muốn nhấc chân bước vào. Nhưng theo một đạo thần thức ba động tự thượng quan vô địch thức hải lan truyền ra, hai đạo thân ảnh kia rất nhanh liền tĩnh lại, không động đậy được nữa. Tính cả phía sau dày đặc mà tiếng bước chân nặng nề, cũng là đồng thời ngừng, liền tựa như bị thời gian bị tạm dừng. Mà chính nắm lấy vũ khí, một loạt ngang mở, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị trừng mắt nhìn cạnh ngoài cao thuận bọn người, nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi trong lòng hơi lỏng. Bất quá bọn hắn như cũ duy trì cảnh giác, không dám thất lễ. Công tử thì tại sau lưng, bọn họ không đường có thể lui, thẳng có ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể liều chết nhất chiến. Tốt, bí cảnh đầu mối then chốt đã thành công trường khống. Những cơ quan kia khôi lỗi sẽ không lại vọng động. Nghe được thượng quan vô địch lên tiếng, mấy người lúc này mới thở phào một hơi, chậm rãi thu hồi vũ khí. Chương 137, phong phú thu hoạch. Giải trừ nguy cơ, thượng quan vô địch lúc này mới có tinh lực tiêu hóa vừa mới lấy được tin tức. Tòa này bí cảnh tên là Hạo Dương bí cảnh, trên thực tế cũng chính là bởi vì đạt được Hạo Dương bí cảnh, mới có về sau Hạo Dương đạo trưởng quật khởi. Hạo Dương bí cảnh lúc đầu chính là một tòa huyền cấp cực phẩm bí cảnh. Nhưng theo thời gian không khô trôi qua, rất nhiều vị trí tài liệu cùng trận pháp đều tùy theo tiêu vong. Là lấy, Hạo Dương đạo trường đạt được thời điểm, hắn đã phía dưới hạ xuống huyền cấp trung phẩm. Mà tới được lúc này, tòa này bí cảnh càng hạ xuống huyền cấp hạ phẩm. Nhưng cho dù chỉ là hạ phẩm, chỉ cần lấy đại lượng nguyên tinh không ngừng duy trì trận pháp toàn lực vận chuyển, cũng đủ để tăng lên gấp 15 lần tu luyện tốc độ. Coi như không sử dụng nguyên tinh, vẹn vẹn dựa vào bí cảnh tự mình vận chuyển. Vậy cũng đủ để duy trì vượt qua ngoại giới gấp 8 lần nguyên khí nồng độ. Chỉ không gì hơn cái này vừa đến, một số thủ hộ tâm thần, bình tâm tĩnh khí loại hình phụ trợ trận pháp liền cũng vô pháp phát huy tác dụng. Ngoài ra, cả tòa bí cảnh chiếm diện tích chừng 1.500 mẫu. Lớn như vậy địa phương, đủ để cho 150.000 nhân tướng đối rộng rãi đợi ở bên trong tu luyện. Đây chỉ là bí cảnh bản thân tương quan đặc tính, thượng quan vô địch ngược lại là càng thêm chú ý trong này tồn tại tư nguyên. Tại cẩn thận cắt tỉa tất cả tin tức, đồng thời mượn nhờ Hạch Châu phóng đại thần thức nhanh chóng quét mắt một lần toàn bộ bí cảnh về sau, tương quan số liệu liền đã nổi lên trong lòng. Đầu tiên là nguyên tinh kho. Toàn bộ nguyên tinh trong kho hết thể chứa bị 100.000 viên trung phẩm nguyên tinh, 1.000 viên thượng phẩm nguyên tinh, cùng 10 cái cực phẩm nguyên tinh. Đến mức hạ phẩm nguyên tinh, có lẽ là năm đó Hạo Dương mật tàng trưởng khống giả khinh thường tại cất giữ, là lấy cũng không một viên. Tiếp theo là điển tịch kho. Toàn bộ điển tịch trong kho, cùng tồn tại thả có các loại điển tịch quyển sách gần vạn bộ. Đại bộ phận đều là công pháp võ học, nhưng cũng không ít khí, đan, trận, phù, cơ quan, thuần thú, chu âm, khu quỷ một đạo bí tịch. Ngoài ra còn có các loại kỳ văn dị trí, linh vật sách tranh, vân vân. Tại công pháp võ học bên trong, địa cấp chỉ có 15 bộ, mà lại chỉ có 4 bộ là công pháp, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là một bộ địa cấp trung phẩm công pháp Mục Vân Kinh. Huyền cấp ngược lại là có vượt qua 300 bộ, huyền cấp cực phẩm cũng là chừng 20-30 bộ. Đến mức còn lại chính là mấy ngàn bộ đủ loại hình hoàng cấp công pháp cùng võ học. Chứ nguyên tinh kho cùng điển tịch kho bên ngoài, lại có là cất giữ kho. Cất giữ trong kho ngoại trừ có mấy trăm chủng linh thực, linh thảo, linh mễ đại lượng hạt giống bên ngoài, còn có đếm mãi không hết chân quý khoáng vật, nguyên thú da lông, ma chơi, vân vân. Đến tại đan dược, ngoại trừ cực ít một bộ phận có trận pháp bảo hộ hoặc tính chất đặc thù đan dược bên ngoài, còn lại đều đã ở thời gian lực lượng bên trong đã mất đi hiệu dụng. Mà sau cùng cũng là lớn nhất một cái kho tàng, thì là binh bị kho. Binh bị kho trừ nguyên bộ trọng giáp bộ tốt sáo trang hơn 150 vạn bộ. Trong đó, hoàng cấp thượng phẩm 1.000 bộ, hoàng cấp trung phẩm 10.000 bộ, hoàng cấp hạ phẩm 500.000 bộ, phàm khí bên trong tối đỉnh cấp lợi khí sáo trang 1 triệu bộ. Ngoài ra, còn có hoàng cấp hạ phẩm cơ quan pháo 300 môn, hoàng cấp bên trong, hạ phẩm chiến xa 1.000 cỗ, hoàng cấp thượng, trung, hạ phẩm ngay tại chỗ nỏ 10.000 cỗ. Thượng quan vô địch nhìn đến những vật tư này phản ứng đầu tiên, chính là phát đạt. Quả thật không hổ là một cái hoàng triều cấp thế lực cuối cùng nội tình. Nếu là có thể đem những vật này toàn bộ tiêu hóa, đại kỳ vương triều lại như thế nào? Như cũ có thể đỏ báng ác chiến, thậm chí là đánh bọn họ quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rã. Hít sâu một hơi, đè xuống hơi kích động nỗi lòng, thượng quan vô địch chú ý lực lại tìm đến phía sau cùng một bộ phận thu hoạch, cơ quan khôi lỗ. Có lẽ là lúc trước Hạo Dương đạo trường người chấp trưởng sợ hãi hậu bối chi nhân thủ phía dưới không người có thể dùng, là lấy chuẩn bị rất nhiều cơ quan khôi lỗ lấy phụ trợ. Mà lại những thứ này cơ quan khôi lỗ kém cỏi nhất đều là huyền cấp hạ phẩm, liền một cái hoàng cấp đều không có. Đến mức lớn nhất cao phẩm chất, lại là đạt đến địa cấp trung phẩm. Khó trách lúc trước Hạo Dương đạo trường có như là khôi lỗ đạo tràng, cơ quan mới ánh dạng đồng chờ một hệ liệt xưng hảo. Chỉ bằng vào chiêu này cơ quan khôi lỗ đoán tạo bản sự, liền đủ để tiếu ngạo toàn bộ hoang vực, thậm chí là nổi danh gần phân nửa nguyên thần đại lục. Chỉ tiếc, thành cũng cơ quan, bại cũng cơ quan. Hoặc do chính là Hạo Dương đạo trường lại lần nữa giấy lên cơ quan một đạo khôi phục hy vọng, lúc này mới thu nhận diệt môn chi hòa đi. Thượng quan vô địch âm thầm tỉnh táo, nhưng lại cũng không e ngại. Đã nhất định đi đến một đầu cùng tứ phương đều là địch con đường, cái kia lại thêm một cái tên tuổi cũng không quan trọng. Lời nói về chính đề, toàn bộ bí cảnh trung cộng có cơ quan khôi lỗ hơn 1000 cỗ. Trong đó, tương đương với không minh cảnh nhất đến ngũ trọng thực lực huyền cấp hạ phẩm cơ quan khôi lỗ cùng sở hữu 800 cỗ. Tương đương với không minh cảnh 6 đến 10 tầng thực lực huyền cấp trung phẩm cơ quan khôi lỗ, cùng sở hữu 200 cỗ. Tương đương với tông sư cảnh nhất đến ngũ trọng thực lực huyền cấp thượng phẩm cơ quan khôi lỗ, cùng sở hữu 60 cỗ. Tương đương với tông sư cảnh 6 đến 10 tầng thực lực huyền cấp cực phẩm cơ quan khôi lỗ, cùng sở hữu 20 cỗ. Mà tương đương với niết bàn cảnh nhất đến ngũ trọng thực lực địa cấp hạ phẩm cơ quan khôi lỗ, cùng sở hữu 8 cỗ. Tương đương với niết bàn cảnh 6 đến 10 tầng thực lực địa cấp trung phẩm cơ quan khôi lỗ, cùng sở hữu 2 cỗ. Bất quá, tại Hạch Châu bên trong có một đạo 10 phần nghiêm khắc hạn chế. Đó chính là Hạch Châu chủ nhân, cũng chính là bí cảnh trưởng khống giả chỉ có thể mang ra cùng chính mình cùng một cái đại cảnh giới cơ quan khôi lỗ. Cũng tỉ như, lúc này thượng quan vô địch là không minh cảnh nhất trọng, vậy hắn chỉ có thể mang ra huyền cấp bên trong, hạ phẩm, cơ quan khôi lỗ. Cho dù hắn đến không minh cảnh 10 tầng, cũng vẫn như cũ như thế. Muốn mang ra huyền cấp thượng phẩm, trừ phi hắn đột phá đến tông sư cảnh. Đối với điểm ấy, thượng quan vô địch ngược lại là cũng không quá để ý. Trên thực tế, thì liền huyền cấp bên trong hạ phẩm cơ quan khôi lỗ, hắn cũng không dám mang ra bao nhiêu đi. Dù sao, cái kia số lượng thật sự là nhiều lắm. Tầm 10 cỗ cơ quan khôi lỗ ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là đạt tới mấy chục cỗ thậm chí trên 100 cỗ, một khi bị người có quyết tâm phát hiện, vậy tuyệt đối sẽ nên đón một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên thượng quan vô địch cũng không e ngại cương địch, nhưng cũng sẽ không ngốc đến hàng đầu vươn đi ra khiến người ta tới chém. Cơ quan khôi lỗ, hoặc là còn lại cơ quan tạo hóa, đều có thể làm trong tay hắn dao nhọn, thay hắn chinh phạt thiên hạ. Nhưng bản thân thực lực, cùng dưới trướng nhân tộc thực lực mới là căn bản. Hắn sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ. Công tử, hiện tại phải chăng cần phải cẩn thận kiểm lại một chút thu hoạch. Gặp thượng quan vô địch nhắm hai mắt thật lâu không từng nói, mãi mới chờ đến lúc đến thượng quan vô địch mở mắt ra, Tô Dung Dung nhịn không được lên tiếng hỏi. Không cần, bổn công tử đã trưởng khống tòa này bí cảnh, tất cả thu hoạch đã tất biết rõ tại tâm. Thượng quan vô địch nói, thấy mọi người một mặt chờ mong, liền cười đem nói cụ thể một lần. Mấy người sau khi nghe xong, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Công tử, cái này bí cảnh phải chăng có thể di động? Cổ Hủ nụ cười trên mặt so với bình thường càng biết tâm một chút, tỉnh táo lại về sau, thì là hỏi một cái nhìn như không rõ đầu đuôi vấn đề. Thượng quan vô địch cảm thấy kinh ngạc. Tự nhiên có thể di động. Cái này bí cảnh thần kỳ bất phàm, toàn bộ bí cảnh cũng có thể được thu vào Hạch Châu về sau mang đi. Chỉ là cần tiêu hao không ít nguyên tinh thôi. Làm sao, thiên sinh là lo lắng sẽ có người theo đến. Cổ Hủ gật đầu nói. Hủ là có này lo. Tuy nói Hạo Dương đạo trường đã tại mười mấy vạn năm trước diệt tuyệt, mấy trăm ngàn năm qua, cái này mật tàng cũng một mực không bị người khác phát hiện. Nhưng mọi thứ, cũng nên có vạn nhất chi lo. Huống hồ cái kia Tả Chính Dương đã đào ra 8 cỗ cơ quan khôi lỗ, ai cũng không biết hắn cũng không có trong bóng tối cùng những người khác giao thủ qua. Lại hoặc là có không có người khác trong bóng tối phát hiện qua. Là lấy, Hủ đề nghị, công tử tốt nhất vẫn là đem cái này bí cảnh mang rời khỏi nơi đây, đồng thời xóa đi hết thẻ dấu vết, để tránh đưa tới không biết tai họa. Thượng quan vô địch mi đầu cao lại, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt, vậy liền như tiên sinh nói tới. Đến mức xóa đi dấu vết sự tình, liền do tiên sinh tự mình xuất thủ, để tránh người khác sơ ý, rơi phía dưới manh mối gì. Vâng. Cổ Hủ vui mừng cười một tiếng. Cung kính nhận mệnh. Bất quá, Cổ Hủ không biết là, thượng quan vô địch chỗ lấy như vậy thống khoái đáp ứng, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Trang cảnh nhiệm vụ, Hạo Dương bí cảnh. Ký chủ phát hiện đã từng uy bá hoang vực Tây Nam mấy trăm ngàn năm chi hoàng triều cấp thế lực, Hạo Dương đạo trưởng để lại mật tàng, cũng thành công trưởng khống Hạo Dương bí cảnh chi hạch tâm. Lựa chọn 1, trắng trợn khai phát không sợ ngoại địch. Khen thưởng, Hạo Dương bí cảnh khôi phục đến huyền cấp cực phẩm, nhân vật Trương Tể. Lựa chọn 2, Lặng Yên sử dụng buồn bực thanh âm phát triển. Khen thưởng, Hạo Dương bí cảnh khôi phục đến huyền cấp cực phẩm, nhân vật Trương Hợp. Trương Hợp, dũng binh khéo léo biến, thiện liệt kê doanh trận. Từng du lịch Cửu Minh, Kim Mân, Thiết Tượng ba đại vương triều, ngày hôm trước vừa mới trở lại đều, không minh cảnh ngũ trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Âm thầm điểm tuyển cái thứ hai lựa chọn, đồng thời cho cái kia Trương Hợp truyền một đạo chỉ lệnh về sau, Thượng quan Vô Địch liền bỗng nhiên quay người, sải bước rời đi, sau lưng áo choàng phát ra phần phật nhẹ vang lên. Đi thôi, có những tư nguyên này, đối với đại thịnh tiếp trưởng cũng nên thêm mau một chút tốc độ. Thanh đồng cửa lớn bên ngoài, như cũng một bộ tả chính dương bộ dáng, Nhiếp Ẩn Nương thấy mọi người bình yên vô sự đi ra, không khỏi thầm buông lỏng một hơi. Lặng Yên tới gần đến Tô Dung Dung phụ cận, hỏi ý bên trong sự kiện. Mà Thượng quan Vô Địch thì là lấy ra một khỏa phóng thích da trắng sữa quang mang viên châu, sau đó im lặng đọc khẩu quyết. Cách đó không xa truyền tống trận vị trí, Cổ Hủ thì là hai tay thật nhanh bố trí cái gì. Ba hơi về sau, Cổ Hủ mãnh liệt cái động tác dừng lại, sau đó nhìn về phía Cao Thuận, Điển Vi bọn người. Mấy vị, còn mời mau mau rời đi. Truyền tống trận không lâu sau đó liền sẽ nứt toác, ta sẽ cùng với công tử một đạo trở về. Bốn người biết rõ thời gian cấp bách, không dám thất lễ, vội vàng đứng lên trên. Theo quang mang lóe lên, bốn người thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà cách đó không xa, cái kia thanh đồng cửa nhà mãnh liệt phát ra một tiếng lớn rung động, phía sau liền dường như không từng tồn tại đồng dạng, mảy may bóng dáng cũng lại không cách nào nhìn đến. Bất quá khi nhìn về phía Thượng quan Vô Địch trong tay viên kia viên châu, có thể phát hiện bên trong ẩn ẩn sức sức có một cái đen xì hình dáng, tại phía ngoài nhất, liền chính là cái kia thanh đồng cửa nhà ảnh thu nhỏ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đầy trời dòng nước nhất thời như sấm mưa đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Đã mất đi bí cảnh phân thủy trận pháp cách ly, cái kia mãnh liệt hồ nước nhất thời như núi to sụp đổ giống như hung mãnh đập tới. Thượng quan Vô Địch cùng Cổ Hủ rung động trong lòng, lại là không lo được cảm thán, vội vàng một cái lắc mình đến trên truyền tống trận mặt. Ầm ầm, trầm muộn tiếng vang về sau, cái này chỗ sâu đáy hồ hết thể nhất thời liền bị không lưu tình chút nào triệt để phá hủy. Chương 138, phong vân biến ảo. Thời gian bỗng nhiên mà qua, đảo mắt liền đã là hơn nửa tháng. Hơn 20 ngày trong thời gian, không chỉ có đại thịnh vương triều nội bộ ám lưu không ngừng, thì liền vương triều biên cảnh cũng là cực không an ổn. Tại vương triều nội bộ, vương quân bị ám sát dư âm còn chưa đi qua, võ tể tướng cùng vương triều một trong tứ đại thế gia Tiên Thị bị triệt để xóa tên càng là đã dẫn phát sóng to gió lớn. Mà Thượng quan Vô Địch vị này năm gần 18 tuổi tuyệt đại thiên kiêu kế nhiệm cẩm ý vệ chỉ huy sứ một chuyện, càng là trực tiếp dẫn nổ vương triều dư luận. Bởi vì cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Dân gian lê dân khó có thể tin, mà trong cẩm ý vệ bộ, nhất là Đông Lâm Châu, Nam Vọng Châu, cùng Bắc Dân Châu cẩm ý vệ nhân viên càng là coi như hoang đường chi ngôn. Thậm chí trong triều một số quan viên cùng thế gia, tông môn người trong bóng tối bố cục dưới, nhấc lên không ít nhiễu loạn. Chỉ tiếc, loại này quần tình xúc động phẫn nộ chẳng những không có làm đến Thượng quan Vô Địch bị giáng chức, ngược lại cho nhanh nhẹn rất nhiều người mang đến hoặc chặt đầu hoặc diệt môn hung tàn đồ đao. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Vô Địch cái tên này, ngoại trừ tuyệt thế yêu nghiệt xưng hô bên ngoài, lại thêm một cái vô tình đổ phu biểu tượng. Mà trong quá trình này, trong cẩm y vệ bộ nhân viên biến động càng là cực kỳ nhiều lần, thì liền ngũ đại chấn phủ ti chấn phủ sứ cũng là lặng yên ở giữa đổi người. Trong đó, Trung Đình Châu tân nhiệm chấn phủ sứ vì ban đầu Nam chấn phủ ti chấn phủ sứ Kỳ Cương, Đông Lâm Châu tân nhiệm chấn phủ sứ vì Phó Thanh Long, Nam Vọng Châu chấn phủ sứ vì Địch Chu Tước, Bắc Dân Châu chấn phủ sứ vì Lưu Huyền Võ, Tây Thự Châu chấn phủ sứ thì làm Tôn Bạch Hổ. Mà một mực đi theo Thượng quan Vô Địch Từ Văn Khang, Lô Thanh, Tiểu Phi chờ lão nhân, cũng là bị xếp vào đến mỗi cái muốn hại chức vị. Cẩm Y vệ Đô đốc phủ bên trong lại có Lục Bình, ông Thái Bắc, Lô Kiếm Tinh, Trầm Luyện, Cận Nhất Xuyên bọn người cầm quyền, từ đó, Cẩm Y vệ đã đều bị Thượng quan Vô Địch một mực nắm giữ trong tay. Đồng thời, cùng Cẩm Y vệ sánh vai cùng nhau Đông Sưởng, cũng là bị Vu Hóa Điển, Triệu Tinh Trung, Tào Thiểu Khâm ba người huyết tẩy một lần. Nội bộ nhân viên biến động cũng rất lớn. Ở trong đó, Chu Anh, Duẫn Bình, Thường Ông ba người tên tuổi bắt đầu dần dần hiện lộ thanh thế. Cẩm Y vệ cùng Đông Sưởng nội bộ biến động tuy nhiên kịch liệt, bất quá biết người cũng không phải là quá nhiều. Nhưng quân đội cao tầng biến động lại là đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Theo cấm quân đến trấn thủ quân, theo hộ trận quân đến biên quân, lại từ quận binh đến thành vệ quân, đại thịnh vương triều tất cả quân đội cao tầng cơ hồ đều lần lượt đổi một lần. Trong đó, 500.000 cấm quân thống tướng thay đổi là Cao Thuận, mấy vạn hộ trận quân thống tướng thay đổi vì Thượng quan Thừa Chí. Thủ vệ ti cùng thành vệ ti rất nhiều chức vị quan trọng đều bị thay đổi vì Thượng quan Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia nhất hệ nhân viên. Biên quân bên trong, tới gần Thiết Tượng Vương Triều xa quan chủ tướng Từ Đàm Thiệu Quang thăng nhiệm, đồng dạng cùng Thiết Tượng Vương triều giáp giới thự quan chủ tướng thì từ Phùng Vân Sơn đảm nhiệm. Cùng Cửu Minh Vương triều tiếp giáp Vũ quan chủ tướng vẫn như cũ vì Lữ Bố không thay đổi, nhưng Dân quan chủ tướng lại bị thay đổi vì Từ Hoàng. Cùng Đại Kỳ Vương triều tướng giới Quỷ quan chủ tướng bị dễ dàng vì Hạ Hầu Huyên, Đông quan chủ tướng thì vẫn như cũ là Hoàng Trung. Đến mức tứ đại trấn thủ quân đoàn, càng là biến động mãnh liệt. Đầu tiên là Bắc Phong quân đoàn chủ tướng bị một cái tên là Trương Hợp người cầm xuống, đồng thời lấy Nhan Lương với Văn Sửu phụ trợ. Tiếp theo là Kinh Tuyết quân đoàn, chủ tướng cũng là bị Thảo Nghịch tướng quân Thạch Đạt Khai tiếp nhận. Đồng dạng, Hỗ Đông trấn thủ quân đoàn chủ tướng Tả Chính Tu từ nhiệm, từ trấn vực tướng quân Trương Liêu kế nhiệm. Sau cùng, Nam Ngự trấn thủ quân đoàn chủ tướng cũng là bị thay đổi vì Hạ Hầu Đôn. Không nghỉ mát Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Huyên đều là ban đầu Nam Ngự quân đoàn chủ tướng Hạ Hầu Tư cháu đích tôn, cũng coi là phía trên là tôn nhận tổ nghiệp. Cùng mấy cái này quân đội cao tầng biến động so sánh, Đại Thịnh Thủy Sư chủ tướng bị Cam Ninh Thế chỗ tin tức lại là lộ ra nhỏ rất nhiều. Dù sao, Thủy Sư từ trước đều là một loại có cũng được mà không có cũng không sao biên giới tồn tại. Trên thực tế, Đại Thịnh Vương triều nội bộ biến động còn không chỉ có những chuyện này. Cũng tỉ như Đại Thịnh mới xuất hiện một chi được xưng là Lang Kỵ đại quân tinh nhuệ, lại tỉ như rất nhiều trong quân đội mạc danh kỳ diệu đều ít đi không ít quân tốt. Mà bị đàm luận nhiều nhất lại là một cái hoàn toàn mới tông môn xuất hiện. Cái này cái tông môn tên gọi Nhật Nguyệt Thần Giáo, truyền thuyết là từ một nữ tử thần bí vì giáo chủ. Nhật Nguyệt Thần Giáo vừa mới ra đời, liền tiêu diệt một cái châu cấp tông môn, Chiêu Hồn Cốc. Phía sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, liền liên chiến ba châu, diệt đi châu cấp tông môn ba cái, đạo cấp tông môn qua 10. Làm Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh tới châu cấp tông môn Cực Nhạc Môn Sơn môn phía dưới lúc, Cực Nhạc Môn môn chủ Lam Lộ đúng là trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng. Mà liền tại 3 ngày trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo thậm chí còn đánh lên Đại Thịnh Vương triều duy ba một cái vương triều cấp tông môn, Tiệt Đao Môn. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Tiệt Đao Môn tất nhiên sẽ cho cái này phách lối phát hố Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy đón đầu công án, trầm trọng đả kích. Có thể ai có thể nghĩ đến, sau cùng thảm bại lại là Tiệt Đao Môn. Tuy nhiên Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là bỏ ra 10 phần giá cao thảm trọng, nhưng Tiệt Đao Môn thế nhưng là trực tiếp bị huyết tẩy một lần. Ngoại trừ hấp thu một phần rất nhỏ tinh anh cao thủ bên ngoài, còn lại Tiệt Đao Môn môn nhân toàn bộ đều bị Nhật Nguyệt Thần Giáo chém đầu. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh danh đại chấn, hung uy ngập trời. Cảm nhận được Nhật Nguyệt Thần Giáo cường đại công kích tính cùng uy hiếp tính về sau, còn lại hai cái vương triều cấp tông môn, Bách Trận Tông cùng Linh Dược Cốc lại là cũng không còn cách nào an toàn. Hai tông liên hợp hướng Đại Thịnh Vương triều tất cả đạo cấp trở lên tông môn phát ra chu ma lệnh, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo định tính vì sắp phản bội nhân tộc ma giáo, cũng phổ biến mời chí sĩ đầy lòng nhân ái tề tụ, lấy thương thảo trừ ma đại kế. Vốn là bị Nhật Nguyệt Thần Giáo dọa đến kinh hồn táng đảm tông môn người sĩ nhất thời tìm được người đáng tin cậy, trong lúc nhất thời, người đi theo tụ tập. Thậm chí thì liền Dung Minh, Thương Minh, Khí Minh cũng đều ào ào gia nhập vào. Đến mức Đan Minh cùng Trận Minh, hai cái này liên minh bản chính là từ Linh Dược Cốc cùng Bách Trận Tông chủ đạo, là lấy cũng không hề nghi ngờ gia nhập vào. Như vậy, một cái Đại Thịnh Vương triều trong lịch sử chưa bao giờ có siêu cấp liên minh sinh ra. Trừ ma liên minh rất nhanh liền thành dựng đứng lên, trong đó dẫn đầu chính là khắp nơi bá chủ. Trừ Bách Trận Tông, Linh Dược Cốc hai tông, cùng Dung Minh, Thương Minh, Khí Minh, Đan Minh, Trận Minh năm đại liên minh bên ngoài, còn có một phương bá chủ thì là Vô Trần Tông. Vô Trần Tông thành lập thời gian rất ngắn, chỉ có chỉ là mấy tháng. Thế mà, cũng là ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, Vô Trần Tông vậy mà sửng sốt theo một cái phủ cấp tông môn phát triển đến châu cấp tông môn. Mà lại, cho dù là tại châu cấp trong tông môn, thực lực cũng đủ để xếp tại hàng trước nhất. Vô Trần Tông sở dĩ có thể trở thành thứ 80 bá chủ, ngoại trừ bản thân thực lực cùng các loại phụ triện trắng trợn buôn bán bên ngoài, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là mặt khác thất mới bá chủ khẳng định. Thứ nhất, Vô Trần Tông tiềm lực cực lớn, nhất định là có thể trở thành vương triều cấp tông môn. Mà lại hắn sản xuất phụ triện vô luận là phẩm chất, số lượng, vẫn là giá cả, đều cực kỳ ưu dị. Không thể nói được tương lai Đại Thịnh Vương triều sẽ xuất hiện phù minh, mà phù này mình tất nhiên sẽ là lấy Vô Trần Tông dẫn đầu. Đã như vậy, tự nhiên là muốn đại lực giao tốt. Dù sao, bọn họ tại trên lợi ích, cũng không bao lớn xung đột. Và lại, theo châu cấp trong thế lực tuyển ra một cái đại biểu đến, cũng càng có thể thể hiện trừ ma liên minh công bình đúng không? Vương triều nội bộ tình thế cơ hồ là một ngày biến đổi, các loại sự kiện trọng đại lần lượt từng món, hơi có chút khiến người ta không kịp nhìn cảm giác. Mà biên cảnh chỗ phong vân biến ảo, thì càng làm cho Đại Thịnh con dân khó có thể an lòng. Đầu tiên là Thiết Tượng Vương triều lại lần nữa nâng 600.000 đại quân tới gần Sa Quan, hậu kỳ lại tăng binh 100.000, lại lần nữa gom góp 700.000 đại quân nhìn chằm chằm. Tiếp theo thì là Cửu Minh Vương triều nâng 500.000 thiết kỵ, binh lâm dân quan phía dưới. sau cùng thì là Đại Kỳ Vương Triều phân biệt xuất binh 300.000 đến Đông Quan cùng Quỷ Quan phía dưới, dựng trại đóng quân. Mặc dù lớn chiến còn chưa bạo phát, nhưng ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, ba đại vương triều đã hao tâm tổn trí phí sức kéo ra khỏi nhiều như vậy quân đội đến, cái kia liền không khả năng chỉ là làm một vòng liền dẹp đường hồi phủ. Chiến tranh đã tại cấp tốc gấp rút bên trong, khác nhau chỉ ở tại, đến tột cùng khi nào biết lái đánh mà thôi. Như thế loạn trong giặc ngoài phía dưới, những cái này có tri thức chi sĩ lại có thể không lo lắng. Lại thêm trên triều đình, vị kia tôn quý vương quân đã hơn 20 ngày chưa từng lâm triều, người nào cũng không biết hắn đến tột cùng phải chăng khôi phục. Nội loạn, hoa ngoại xâm, hướng hư không, giá trị này bấp bênh thời khắc, nhân tâm sớm đã hoảng sợ khó bình. Thậm chí đã có không ít gia cảnh sung túc thế gia bắt đầu âm thầm tìm hiểu lên phương pháp đến, muốn giành một con đường sống. Dù sao, trước mắt hoàn toàn u ám, thật sự là không có có ánh sáng hy vọng. Bọn họ có thể không nguyện ý theo cái này mắt thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mục nát vương triều chôn cùng. Sóng nước lấp loáng, khói trên sông mênh mông thiên trạch hồ đông bộ trên mặt hồ, mấy trăm chiếc thuyền cá ngay tại mặt trời gay gắt chiếu rọi chậm rãi du đãng. Đôi thuyền lo lắng lấy lưới đánh cá, đem từng cái lóe ra nhàn nhạt vệt trắng con cá thu nạp ở trong đó. Ngư ông, ngư dân chống đỡ cán nhi không nhanh không chậm hoạt động, trong đó mấy chiếc thuyền cá phía trên còn có thể mơ hồ nghe được thanh thúy êm thai đơn giản từ khúc. Có lẽ là mấy nhà ngư ông tôn nhi cứng rắn cọ sát lấy lên thuyền vui đùa ầm ĩ. Đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy hạc mình đột nhiên tự chân trời vang lên. Trên mặt hồ bắt cá người đều ngẩng đầu nhìn lại, cũng là bị nhìn đến tình hình giật nảy mình. Chỉ thấy mây trắng lững lờ phía dưới, một cái toàn thân trắng như tuyết bạch hạc ngay tại thư triển ưu nhã dáng người nhanh chóng trượt. Thế mà, không có thời gian mấy hơi, cái kia bạch hạc đúng là chợt giống bọt biển đồng dạng vỡ vụn ra, không thấy bóng dáng. Mà nguyên bản bạch hạc vị trí lại là xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai người kia đứng tại khoảng trăm trượng không trung, mấy cái này ngư dân tất nhiên là nhìn không rõ cụ thể hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ hình người hình dáng. Nhưng có một chút bọn họ lại là rõ ràng, có thể vững vững vàng vàng đứng giữa không trung người, cái kia kém cỏi nhất đều là không minh cảnh cao người mới được. Ngưng đan cảnh mặc dù cũng có thể bay lên không trung, lại không cách nào giống như vậy lâu dài đứng sướng sướng. Trong lúc nhất thời, xem náo nhiệt tâm tư nhất thời đi 7-8 phần. Rất nhiều ngư dân đều sợ hãi rụt rè cúi đầu, không còn dám quan sát. Nếu là nhắm chúng cái kia hai cái cao nhân không vui, tiện tay đem bọn hắn cho thu thập, sợ là trong nha môn người cũng sẽ không để ý, chớ nói chi là báo thù cho bọn họ. Dù sao, bọn họ chỉ là phổ phổ thông thông lê dân mà thôi, muốn thân phận không có thân phận, muốn thực lực không có thực lực, trong nha môn người làm thế nào có thể vì bọn họ mà đi đắc tội không minh cảnh cao nhân. Nhưng bọn hắn nhưng lại là một nhà già trẻ dương cột, mệnh tuy nhỏ tiện, lại cũng không dám tùy tiện chịu chết. Nếu không, trong nhà người lại muốn người nào đến chăm sóc. Thế gian này cho tới bây giờ thì không có cái gì công bình chân chính có thể nói. Hàng trăm lê dân huyết cùng mồ hôi, thậm chí đều chưa hẳn so một cái vũ cơ nước mắt càng đáng giá chú ý. Chương 139, Đại Thương danh tiếng. Thiên Lăng, ngươi xác định chính là chỗ này. Trên bầu trời, một cái gánh vác rộng thùng thình trọng kiếm bạch bảo phụ nhân quét mắt phía dưới thiên trạch hồ ven bờ hình dáng, nghiêng đầu nhìn về phía một cô gái bên cạnh. Nữ tử kia đồng dạng gánh vác nhỏ một vòng trọng kiếm, cũng đồng dạng một thân bạch bào. Chỉ bất quá dung mạo hết sức trẻ tuổi, mà lại dáng người thon thả, xinh vô cùng là xinh đẹp. Hồi sư tổ, đồ tôn không dám lừa gạt. Hôm đó trong lúc vô tình thấy được ngài tấm bản đồ kia, phát hiện trung tâm hồ nước hoàn toàn chính xác cùng cái này thiên trạch hồ rất giống. Bạch bào phụ nhân nghe vậy, trong mắt có sắc bén kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, sắc mặt cũng là mười phần mong đợi. Tự đánh chúng ta mạch này tại 3.000 năm trước đạt được chương này Hạo Dương mật tàng địa đồ, liền từ chưa buông tha tìm kiếm. Thế mà, cái này hoang vực Tây Nam gì sự rộng lớn, ở giữa hồ nước càng là chi chít khắp nơi, đếm không hết. Chỉ dựa vào chúng ta mạch này độc lập lặng yên tìm kiếm, 3.000 năm trôi qua vậy mà không thu hoạch được gì. Nếu như lần này nghiệm chứng cái này thiên trạch hồ hoàn toàn chính xác cũng là mật tàng chỗ, lúc đó lăng ngươi nhưng chính là lập xuống thiên đại công lao. Đến lúc đó, chúng ta trọng kiếm phong một mạch được mật tàng tư nguyên, chỉ cần dốc lòng tiêu hóa một đoạn thời gian, tất nhiên có thể trở thành chấn kiếm tông mạnh nhất một mạch. Đến lúc đó, chiếm chấn kiếm lệnh, nhập chủ phong, chấp trưởng chấn kiếm tông, tất nhiên có thể chỉ huy chấn kiếm tông hoàn thành một bước cuối cùng tích lũy, tiến tới lại lần nữa quay về hoàng triều cấp thế lực hàng ngũ. Cô gái trẻ tuổi cũng là vui mừng không thôi, nàng cũng không hiểu biết cái này mật tàng ý vị như thế nào, nhưng nghe sư tổ lời nói bên trong ý tứ, cái này mật tàng tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Nếu như lần này thật công thành, cái kia nàng trong môn địa vị cũng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, không thể nói được còn có thể mượn nhờ tông môn lực lượng trực tiếp giúp nàng cùng mẫu thân hoàn thành báo thù đại nghiệp đâu. Vừa nghĩ đến đây, cô cô gái trẻ tuổi không khỏi tâm thần kích động. Thế nhưng là sư tổ, cái này lại muốn thế nào nghiệm chứng? Cái kia mật tàng đã giống ngài nói mấy trăm ngàn năm cũng không từng bị phát hiện, muốn đến ẩn tàng cũng là cực kỳ bí ẩn a. Yên tâm, nghiệm chứng chi pháp tự nhiên là có. Bạch bào phụ nhân khẽ cười một tiếng, mà hậu chiêu dương lên, trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa thanh đồng lệnh bài. Hơi hơi nhắm mắt lại, bạch bào phụ nhân đã là dò ra một vệ thần thức cấu kết đến lệnh bài bên trong, phía sau thì là phát động mật ngữ cảm ứng. Thế mà, theo thời gian chậm rãi trôi qua, lệnh bài kia đúng là một mực không hề có động tĩnh gì. Hơn 10 hơi thở về sau, bạch bào phụ sắc mặt người cực kỳ khó coi mở mắt. Cô gái trẻ tuổi trong lòng nhất thời một cái lộn bộ, có 10 phần dự cảm không tốt. Sư tổ, chẳng lẽ? Bạch bào phụ nhân xanh mặt chậm rãi nhẹ gật đầu. Lệnh bài này cùng mật tàng liên hệ cực kỳ mật thiết, chỉ cần là khoảng cách tại 20 dặm trong vòng, đều có thể cảm ứng được. Lúc này lệnh bài không phản ứng chút nào, sợ là. Cô gái trẻ tuổi 10 phần không cam lòng, khẽ cắn môi khuyên nhủ. Sư tổ, cái này thiên trạch hồ rất lớn, có lẽ là chúng ta chỗ vượt ra khỏi hắn phạm vi cảm ứng. Mà lại, thiên trạch hồ sâu đậm, dòng nước cũng có thể đối cảm ứng sinh ra ảnh hưởng. Không nếu chúng ta lại bốn phía tìm kiếm một phen A. Bạch bào phụ nhân cũng là không muốn thật xa tay không chạy một lần, là lấy yên lặng gật gật đầu, sau đó một cái nhấc lên cô gái trẻ tuổi hướng về phương Bắc bước đi. Thiên trạch hồ phía Bắc. Trên mặt hồ hư không đồng dạng có bóng người thật cao xoay quanh, chỉ bất quá lại là ba người. Phương Triển, như thế nào? Có thể từng cảm ứng được. Một thân áo bào màu bạc, râu tóc thưa thớt đùi sấm thần sắc tâm thần bất định, nhìn trước mắt đệ tử trẻ tuổi mở to mắt về sau, nhất thời không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Tên là Phương Triển đệ tử 10 phần thất lạc lắc đầu. Bát trưởng lão, chưa từng. Bùi sấm nhất thời sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt không có mong đợi lòng dạ, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Một lúc lâu sau, bùi sấm lắc đầu một mặt đắng chát tự lẩm bẩm. Lúc trước ta Hạo Dương đạo trường tao ngộ đại kiếp, chúng ta tổ tiên một đường khó thoát, may mắn trốn được nhất mệnh. Về sau miễn cưỡng tại Nguyệt Nha ở trên đảo đâm xuống căn cơ, lập xuống Diệu Minh Tông, mới có kéo dài hơi tàn cơ hội. Vốn nghĩ yên lặng sau một thời gian ngắn, liền có thể lặng yên đem mật tàng đào ra. Có thể ai có thể nghĩ đến, lệnh bài vậy mà lại rơi mất. Mười mấy vạn năm, mật tàng một chuyện mặc dù đời đời truyền thừa, nhưng không có lệnh bài liền cũng không còn cách nào tìm được, càng không cách nào khai quật. Ban đầu bản tông môn trên dưới đều đã không sai hết hy vọng, mà lại tại Nguyệt Nha ở trên đảo cũng là phát triển không tệ. Có thể mấy năm trước vậy mà tìm được lúc trước tông chủ một mạch huyết mạch, mật tàng hy vọng lại lần nữa dấy lên. Thật vất vả tìm được có khả năng nhất địa phương, có thể lại còn là không cảm ứng được. Chẳng lẽ thì liền Thương Thiên cũng không muốn để cho chúng ta đón về mật tàng sao? Bên hông, thiếu một con mắt cựu trưởng lão Bồ An Nghĩa nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Cái này thiên trạch hồ rất lớn, có lẽ là chưa từng tìm tới chỗ. Bùi Sấm suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy hưu quạng thở dài. Chúng ta đã theo thiên trạch hồ phương Nam một đường tìm được phương Bắc, nếu như cái kia mật tàng thật ở chỗ này, lại chỗ nào còn tìm không thấy? Không phải còn có phía đông cùng vùng phía tây sao? Đi trước phía đông, lại đi vùng phía tây. Đoạn đường này chạy đến thế nhưng là cực kỳ không dễ dàng, nếu là không triệt để điều tra một phen, chúng ta lại có thể an tâm trở về. A. Vậy liền lại dò xét một phen đi. Bùi Sấm gặp Bồ An Nghĩa kiên trì, liền cũng không tiện tiếp tục phản đối, đành phải lắc đầu đồng ý. Ba người lại lần nữa khởi hành, chỉ bất quá chưa từng tiến lên bao lâu, đúng là gặp hai người chạm mặt tới. Bồ An Nghĩa nhất thời híp mắt lại, đồng thời truyền âm hướng Bùi Sấm. Sư huynh, không phải nói hoang vực Tây Nam Vương Triều cũng chỉ là một số hạ phẩm Vương Triều sao? Vì sao nhanh như vậy lại đụng phải một cái tông sư cảnh? Hạ phẩm Vương Triều không phải là không có tông sư cảnh tồn tại sao? Bùi Sấm bất động thần sắc đánh giá đối diện hai người, nhất là chú ý cái kia bạch bào phụ nhân. Cũng không tất cả đều là hạ phẩm Vương Triều, cái kia Đại Kỳ Vương Triều cũng là một cái miễn cưỡng vào trung phẩm Vương Triều. Bất quá Đại Kỳ Vương Triều ẩn nặc tông sư cảnh cần phải chỉ có 2-3 người, mà lại đều là nhanh đến đại hạn cái chủng loại kia. Nhưng phụ nhân kia sinh cơ tràn đầy, mặc dù chỉ là tông sư cảnh nhị trọng, lại cũng không nên là Đại Kỳ Vương Triều có thể xuất hiện. Muốn đến là theo địa phương khác mà đến, mang theo đồ tử đồ tôn du lịch. Bồ An Nghĩa như có điều suy nghĩ, lại là chợt nghĩ đến một loại khả năng. Sư huynh, ngươi nói phụ nhân này sẽ không phải cũng là chạy mật tàng mà đến a? Bằng không, địa phương quỷ quái này làm sao tùy tiện sẽ xuất hiện một cái tông sư, hơn nữa còn vừa lúc ở cái này thiên trạch hồ phía trên đụng phải. Vốn đang không để ý lắm Bùi Sấm, tại nghe đến lời này về sau, nhất thời một cái giật mình, trong mắt càng là toát ra thần quang. Cũng không phải là không thể được. Bất quá trước không nên khinh cử vọng động, trước tạm đem cái này thiên trạch hồ dò xét hoàn tất, sau đó liền trong bóng tối nhìn chằm chằm các nàng, nhìn một chút các nàng đến tột cùng vì sao mà đến. Cái này toa hai cái trưởng lão ngay tại bất động thanh sắc truyền âm giao lưu, mà cái kia tên là Phương Triển đệ tử thì là mắt không chấp nhìn chăm chú về phía đối diện đi tới cái kia cái cô gái trẻ tuổi. Diệu Minh Tông bên trong tuy nói cũng không ít tư sắc xinh đẹp tuổi trẻ nữ đệ tử, nhưng không có một cái so ra mà vượt nữ tử này. Nhất là trên người nữ tử loại kia không hiểu khí chất, còn có nhỏ dơ cằm ngạo nghễ băng lãnh, đều làm đến Phương Triển một trái tim bị hấp dẫn sâu đậm tới. Chỉ tiếc, nữ tử kia chỉ là không chút biểu tình quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền không tiếp tục để ý hắn. Cái này khiến Phương Triển âm thầm thất lạc không thôi. Đợi đến hai phe nhân mã thác thân mà qua, bạch bào phụ nhân nguyên bản bình thản thần sắc lại là trong nháy mắt nghiêm túc lên. Ở giữa sư tổ phản ứng như thế, cô gái trẻ tuổi không khỏi kinh ngạc. Sư tổ, thế nào? Bạch bào phụ nhân lại là vẫn chưa đáp lại, thẳng đến rời đi đến vài dặm về sau, vừa rồi sắc mặt có chút khó coi nói. Cái kia hai cái lão giả đều là tông sư cảnh. Mà lại một người trong đó cùng ta tu vi giống nhau, một người khác cảnh giới so ta còn muốn cao. Tu vi đến tông sư cảnh về sau, đối với khí tức cảm ứng đã cực kỳ cường đại. Là lấy, cho dù đối phương không xuất thủ, nếu như không có che lấp tu vi bí pháp, cũng có thể đại khái cảm ứng ra đối phương cảnh giới. Cái gì? Cô gái trẻ tuổi nhất thời kinh đến mức há hốc mồm. Nguyên bản ta đều nhanh muốn từ bỏ, nhưng lúc này ta lại có thể kết luận, cái kia mật tàng 89 phần 10 tất nhiên chính hôm đó trạch dưới hồ. Cô gái trẻ tuổi cũng không ngu ngốc đần, rất nhanh liền phản ứng lại. Sư tổ có ý tứ là, những người kia cũng là chạy mật tàng mà đến. Tất nhiên là như thế. Nếu không, bực này vắng vẻ chi địa, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện hai cái tông sư cảnh? Bạch bào phụ nhân khẳng định gật đầu nói. Người sư tổ kia, muốn hay không hướng phong chủ thỉnh cầu trợ giúp? Dù sao, thực lực đối phương cường đại, nếu là phát hiện mật tàng, chúng ta sợ là không tránh nổi. Bạch bào phụ nhân cảm giác sâu sắc có lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi về sau, lại là lắc đầu. Không được, trong tông còn lại các mạch những năm này đã sinh ra hoài nghi. Lần này ta lấy mang ngươi trở về thăm viếng làm lý do, còn có thể giấu giếm được đi, nếu như lại có bản mạch cao thủ đến đây, tất nhiên sẽ gây nên bọn họ cảnh giác. Lúc này mật tàng còn chưa phát hiện, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá ta cũng sẽ cùng phong chủ liên hệ, đem việc này cáo chi phong chủ biết được. Nếu như thật có phát hiện, lại gọi người trợ giúp cũng là đến kịp. Vâng. Nghe sư tổ. Cảnh Thái Thành, Cẩm Ý Vệ Đô Đốc Phủ. Chứ ma đại hội khi nào chỗ nào tổ chức? Thượng quan vô địch một thân màu vàng kim nhạt cầm bảo, cao cư chỉ huy sứ bảo tọa bên trên, quét mắt trong điện đám người, thần sắc uy nghiêm mở miệng nói. Hồi công tử, khắp nơi liên minh đã xác định thời gian, thì định tại 3 ngày sau. Sau 3 ngày, cũng chính là 27 tháng 9, khắp nơi liên minh tất cả nhân viên đều sẽ tới đủ. Đến mức địa điểm, thì là chọn tại Tây Thự Châu cùng Trung Đình Châu giao giới Lan Đình Phủ, Đình Đài quận Lão Linh Sơn. Chủ quản điệp báo Lô Kiếm Tinh vội vàng đứng dậy trả lời. Ồ! Bọn họ ngược lại là thẳng biết chọn thời gian. Thượng quan vô địch ánh mắt chớp lên, lộ ra vẻ đăm chiêu. Đúng, 3 ngày sau thiết tượng cùng cửu minh khí giới công thành hầu như đều sẽ triệt để bố trí xong, đại kỳ cũng là không sai biệt lắm tình hình. Muốn đến bọn họ là cho rằng đến lúc đó chiến lên, Cẩm Ý Vệ liền không có tinh lực đến bận tâm bọn họ. Lô Kiếm Tinh cười một tiếng trả lời. Đã thời gian cùng địa điểm đều đã không sai xác định, cái kia liền bắt đầu bố trí đi. Thượng quan vô địch hơi hơi suy nghĩ một hồi. Sau đó liền nhìn về phía mấy người khác. Ông Thái Bắc, Cận Nhất Xuyên, việc này liền giao cho hai người các ngươi phụ trách. Đô đốc phủ 100.000 cẩm y vệ có thể điều 50.000, ám vệ có thể điều 500 người, cẩm y cung cũng có thể điều một nửa nhân thủ. Mặt khác, truyền lệnh Triệu Tĩnh Trung cùng Tôn Bạch Hổ, để Đông Xưởng cùng Tây Trấn Phủ Ti điều động nhân mã phối hợp. Lần này nhất định phải cùng Đông Phương Bất Bại liên hợp lại, đem tham dự đạo cấp trở lên tông môn một mẻ hốt gọn. Về sau, lại từng bước thanh lý các nơi đạo cấp trở xuống tông môn, phải tất yếu để vương triều cảnh nội triệt để nhất thống. Người đầu hàng dùng, không người đầu hàng giết. Vương triều bên trong, ngày sau chỉ có thể có một thanh âm, một cái chúa tể. Vâng. Mời công tử yên tâm, chúng ta sớm đã chuẩn bị đã lâu, lần này nhất định có thể đem những thứ này ngoài vòng giáo hóa tông môn hết thể diệt trừ. Ông Thái Bắc hướng về thượng quan vô địch cung kính thi lễ, nghiêm túc đồng ý. Thiện. Thượng quan vô địch khẽ bước cằm. Về sau vừa nhìn về phía Lô Kiếm Tinh. Khấu thị cùng Xương Tân bọn người có thể có dị động. Hồi công tử, đi qua ta Cẩm Ý Vệ, Đông Xưởng, cùng Quỷ Vũ liên tục xác nhận, đối phương tuy nhiên dục dịch, nhưng còn chưa làm tốt khởi sự chuẩn bị. Có lẽ vẫn là tại cố kỵ Tả Chính Dương tình huống, lo lắng Tả Chính Dương lại tại thiết lập ván cục câu cá, là lấy chậm chạp không thể quyết định. Thượng quan vô địch không khỏi nhíu mày, đám người kia thật đúng là đầy đủ kém cỏi. Thôi, đã như vậy, cái kia liền trực tiếp động thủ đi. Đến mức thời gian, liền chọn tại 27 ngày đêm khuya. Việc này, liền do Lục Bình cùng Vũ Hóa Điền tự mình phụ trách, phải tất yếu đem tất cả tai họa ngầm đều diệt trừ. Bao quát tất cả tả thị huyết mạch, cùng một ít không biết tự lượng sức mình thằng hề. Vâng. Ty chức về sau sẽ cùng Vũ Hán Công gặp mặt, lấy thương nghị cụ thể chi tiết an bài. Lục Bình đứng dậy ôm quyền, cung kính đáp ứng, phía sau lại là mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Công tử, ngài rốt cục chuẩn bị biến thiên rồi. Thượng quan vô địch chậm rãi gật đầu, trong mắt có bệ nghệ chi khí chợt lóe lên. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Lúc này vạn sự sẵn sàng, cái này gió đông đã có thể thổi lên. Đại Thịnh Vương triều chỉ có tại bổn công tử dẫn dắt phía dưới, mới có thể bao phủ tứ phương, đứng ngạo nghệ Trung Quốc chi đỉnh. Nghe thấy lời ấy, trong điện chi người nhất thời hào hào đại hỉ, sắc mặt kích động không thôi. Tô Dung Dung nhãn châu xoay động, lại là mở miệng nói. Công tử, cái này thay trời đổi đất về sau, Vương triều tên phải chăng cũng nên thay đổi một đuổi. Và lại, công tử đăng cơ cũng phải sớm làm chọn cái ngày lành tháng tốt ta. Thượng quan vô địch hiển nhiên là sớm đã nghĩ tới, chưa từng làm nhiều cân nhắc liền trực tiếp mở miệng nói. Vương triều danh tiếng bổn công tử đã nghĩ tới, liền gọi đại thương đi. Mênh ngông mênh mang, nô chủ chìm nổi. Lấy thiên chi tên, tuần thú tam giới. Thái cổ thời điểm, nghe đồn có thiên giới, phàm giới, cùng địa phủ chờ tam giới. Khi đó phàm giới lấy man tộc vi tôn, phàm giới mạnh, cái gì có thể cùng thiên giới cùng địa phủ khuynh thế đại chiến. Lúc này, cái này thiên giới cùng địa phủ đến tột cùng tồn tại ở nơi nào, đã không có bao nhiêu người biết được. Nhưng bổn công tử tin tưởng vững chắc, cũng có ngày, nếu như ta đại thương có thể vấn đỉnh phàm giới, tất nhiên có thể tìm kiếm ra lượng giới chỗ. Lúc đó, ta ngã muốn nhìn một chút, dám lấy trời quan tên thiên giới đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dám câu thúc vong hồn địa phủ lại có thể thế nào khủng bố. Phàm giới ở giữa, vốn nên trấn áp tứ phương, lại có thể bị người khác tùy ý trà đạp. Cái này hành trình tất nhiên gian nguy mà khó khăn trùng trùng, nhưng chỉ cần chúng ta bất tử, đại thương cuối cùng sẽ có một ngày, thế tất sẽ quật khởi. Đến lúc đó, ta muốn lấy thiên chi tên, tuần thú tam giới. Nghe được thượng quan vô địch nói đến đây ngữ, mọi người không khỏi tâm thần run rẩy dữ dội. Như thế chí hướng, như thế nào thường nhân chô dám nghĩ. Thượng quan vô địch đối với phản ứng của mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hơi dừng một chút sau lại tiếp tục mở miệng nói. Đến mức đăng cơ ngày, cũng không cần chọn cái gì ngày lành tháng tốt, định vào ngày 1 tháng 10 là đủ. Cái này sau cùng nhất quý ngày đầu, chính là vạn vật đổi mới bắt đầu. Thương quan trình tự, liền do A Dung phụ trách đan bài. Vâng. Nô tỳ chắc chắn đem hết thể quản lý thỏa mãn. Chương 140, bài binh bố trận. Biên quan phương diện như thế nào? Nghe được vấn đề này, Cổ Hủ lập tức đứng dậy. Hồi công tử, căn cứ ám hương cung cấp điệp báo, xa quan bên ngoài, thiết tượng vương triều cái gọi là 700.000 đại quân trên thực tế chỉ không đủ 500.000. Mà lại cái này 500.000 bên trong, chỉ có không đến 200.000 là biên quân, còn lại hơn phân nửa đều là thiết tượng vương triều quận binh thậm chí là thành vệ quân. Còn lại cũng chỉ là dùng thô giáp tượng sáp, tượng gỗ chờ dựng đứng, lấy vàng thau lẫn lộn. Thì liên khí giới công thành cũng phần lớn là một số trò mèo. Mà tại thử quan bên ngoài, thiết tượng vương triều đã tập kết 900.000 đại quân. Cái này 900.000 đại quân bên trong, trừ qua 8 đại thân vương 400.000 quân đội bên ngoài, còn lại 500.000 có một nửa là biên quân, còn có một nửa thì là thiết tượng vương triều cấm quân. Thiết tượng vương triều chi mưu đồ đã hết sức rõ ràng, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, vì chính là một lần hành động công phá thử quan, tiến tới theo Tây Thử Châu bắt đầu, công lược toàn bộ đại thịnh. Ngoài ra, căn cứ cẩm ý vệ ám điệp cùng ám hương hai phe điệp báo, đều có thể rõ ràng, thiết tượng vương triều đã cùng cửu minh vương triều đạt thành liên minh. Hai phe công quan thời điểm ở giữa nên đều tại gần 3 ngày. Tại cửu minh vương triều phương hướng, cửu minh 500.000 thiết kỵ, lại thêm về sau trợ giúp mà đến 400.000 bộ tốt ngược lại là rõ ràng chiến trận, cũng không còn lại mưu đồ. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, cái kia chính là trực tiếp cầm xuống dân quan. Mà tại vũ quan bên ngoài, đối phương chỉ là an bài 200.000 thiết kỵ giám thị vũ quan đại quân động tĩnh. Đến mức đại kỳ vương triều, tuy nhiên hướng quỷ quan cùng đông quan mỗi người phái ra 300.000 đại quân, nhưng hắn trong triều đình bộ vẫn chưa đạt thành thống nhất. Dự tính mấy ngày gần đây sẽ không phát động công thành. Thượng quan vô địch khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ. Thiết tượng vương triều cùng đại thịnh vương triều một dạng, đều là gần biển quốc độ, mà lại tại thủy sư phương diện cũng là không quá coi trọng. Điểm ấy cùng đại thịnh đồng dạng giống nhau ý hệt, chỉ bất quá bởi vì kỳ cảnh bên trong 8 đại thân vương các đời truyền thừa. Quyền thế cực lớn, thậm chí nắm giữ to lớn tứ quân. Là lấy, thiết tượng vương triều cũng không tồn tại chấn thủ quân đoàn một loại quân đội. Hoặc là nói, 8 đại thân vương tư quân liền tương đương với chấn thủ quân đoàn. đối phương lần này trực tiếp xuất động vượt qua 100 vạn đại quân, hiển nhiên là có không đạt mục đích quyết không bỏ qua dự định. Bất quá, triệu tập 1,2 triệu đại quân tinh nhuệ, đồng dạng nói rõ đối phương nội bộ phòng thủ đã là cực kỳ trống rỗng. Mà Cửu Minh Vương Triều thì là một cái cảnh nội nhiều thảo nguyên quốc độ, hán diện tích tại Tây Nam năm đại trong Vương Triều, xem như lớn nhất. Nhưng đại quy mô thảo nguyên địa hình, có lợi cũng có hại. Lợi chỗ tự nhiên là có thể cung cấp nuôi dưỡng đại lượng mộng lập tức một loại nguyên thú, có thể để Cửu Minh Vương Triều tổ chức lên to lớn kỵ binh bộ đội. Mà tệ chỗ thì là nhân khẩu vấn đề. Tuy nói bởi vì nguyên khí ảnh hưởng, làm đến thu hoạch sản lượng rất cao, sẽ rất ít tạo thành đại quy mô nạn đói. Nhưng đại diện tích thảo nguyên nhưng cũng làm đến thu hoạch trồng trọt diện tích cực nhỏ, kể từ đó, tự nhiên là không cách nào cung cấp nuôi dưỡng đại lượng nhân khẩu. Là lấy, Cửu Minh Vương Triều diện tích tuy nhiên lớn nhất, nhưng nhân khẩu số lượng lại là so với còn lại 4 đại vương triều đều muốn ít đi không ít. Trên thực tế, tại Tây Nam 5 đại vương triều bên trong, nhân khẩu số lượng nhiều nhất, chính là Đại Thịnh Vương Triều. Bởi vì Đại Thịnh Vương Triều Nam Bộ lân cận Lạc Y Sơn Mạch Tây Nam quả nhiên dãy núi lửa hạ thổ nhưỡng cực kỳ màu mỡ. Thêm nữa có tuyết sông, hai vực bờ sông, âm hà, dương bờ sông chờ đại lượng dòng sông rồi rào nguồn nước tới tiêu, còn có tự thú xào quỷ vực bên trong thu hoạch đại lượng. Vân vân. Là làm sản vật lượng cực kỳ phong phú, đại quy mô đồng bằng địa hình càng là làm đến Nam Vọng Châu thành nổi tiếng hoang vực Tây Nam kho lúa. Đại Thịnh Vương Triều có Nam nhìn kho lúa trèo trống, nhân khẩu phương diện tất nhiên là không ngừng kéo lên. Hết hạn đến trước mắt, toàn bộ Đại Thịnh Vương Triều nhân khẩu chừng 180 triệu. Mà xếp ở vị trí thứ 2 Đại Kỳ Vương Triều, của nó nhân khẩu chỉ có 130 triệu hai bên. Thiết Tượng Vương Triều cùng Kim Mân Vương Triều không sai biệt lắm, đoán chừng cũng liền tại 100 triệu người trên dưới bồi hồi. Đến mức sau cùng Cửu Minh Vương Triều, của nó nhân khẩu cũng chỉ có 60 triệu hai bên. Truyền lệnh. Thượng quan Vô Địch quát lạnh một tiếng, trong điện người hào hào đứng dậy. Mệnh lệnh Tây Thự Châu tập kết Thiên Khuyết Đạo, Minh Hồ Đạo, Vọng Ngai Đạo, Hải Thanh Đạo 4 đạo quận binh, điều 200.000 quận binh tiến về trợ giúp thự quan phòng ngự. Từ Ánh Dạng Đông chủ tướng Phùng Vân Sơn phụ trách thống điều 200.000 Ánh Dạng Đông biên quân cùng 200.000 quận binh, phải tất yếu đem địch quân một mực ngăn tại thự quan bên ngoài. Nguy cấp thời điểm, cho phép vận dụng cơ quan pháo. Thượng quan Vô Địch lúc này nói tới cơ quan pháo chính là tại Hạo Dương bí cảnh bên trong thu hoạch cái kia 300 môn hoàng cấp hạ phẩm cơ quan pháo. Những thứ này cơ quan pháo, cấm quân được phân phối 50 môn, tứ đại trấn thủ quân đoàn mỗi người phân phối 30 môn, 6 quan biên quân mỗi người phân phối 20 môn. Đến mức còn lại sau cùng 10 môn, lại là trong bóng tối bố trí đến cung thành trên tường thành. Trên thực tế, không chỉ có là cơ quan pháo, bao quát hoàng cấp chiến xa, ngay tại chỗ nhỏ, cùng trang bị vũ khí sáo trang, cũng đều toàn bộ vũ trang xuống dưới. Trong đó, 500.000 bộ hoàng cấp hạ phẩm sáo trang càng là đều cho cấm quân. Đồng thời, đã bị hệ thống khôi phục lại huyền cấp cực phẩm Hạo Dương bí cảnh, hắn nguyên khí nồng độ tức thì bị tăng lên tới 28 lần. Thì liên diện tích cũng là làm lớn ra gấp bội, đạt đến 5.000 mẫu lớn nhỏ. Lớn nhỏ như vậy, đủ để dung nạp 500.000 đến 700.000 đại quân bí ẩn tiềm tu. Cái này 20 ngày bên trong, các quân đều bị điều không ít quân tốt tiến vào bên trong tu luyện. Lại phụ chi lấy thượng quan Vô Địch lấy được đan dược, chỉnh thể thực lực sớm đã tăng lên không ít. Còn lại 200.000 quân binh, liền điều đi xa quan. Mệnh lệnh 100.000 Tây Huyện cấm quân tiến về Bắc Phong quân đoàn, từ. Mệnh lệnh Bắc Phong quân đoàn chủ tướng Trương Hợp, thống soái 80.000 Bắc Phong trấn thủ quân cùng 100.000 Tây Huyện cấm quân bí ẩn tiến về xa quan. 3 ngày sau, từ Trương Hợp là chủ tướng, Đàm Thiệu Quang, Nhan Lương, Văn Sửu Vi phó tướng. Quản lý 180.000 đại quân tinh nhuệ, cùng 200.000 biên quân cùng 100.000 quận binh đánh tan quan ngoại chi địch, cũng một đường hướng Thiết Tượng Vương đô công lược, trực đảo hắn Hoàng Long chỗ. Đến mức xa quan phòng ngự, liền giao cho còn lại 100.000 quận binh tiếp nhận. Lại mệnh lệnh Bắc Dân Châu quận binh tập kết, đồng dạng mỗi người chia 200.000, phân biệt đến dân quan cùng vũ quan. Dân quan phòng ngự từ từ hoàng phụ trách, quản lý 150.000 biên quân cùng 200.000 quận binh đem địch nhân một mực ngăn tại quan tường bên ngoài. Mệnh lệnh Lữ Bố thống soái 200.000 vũ quan biên quân, 100.000 Bắc huyện cấm quân, 100.000 Nam huyện cấm quân, 100.000 quận binh, cùng thượng quan tinh vấn 55.000 lang kỵ. Lấy Lữ Bố là chủ tướng, thượng quan tinh vấn vi phó tướng, ra vũ quan, diệt địch 200.000 thiết kỵ, lại một đường lao thẳng tới Cửu Minh Vương đô chỗ. Mặt khác, truyền lệnh Quỷ quan chủ tướng Hạ Hầu Huyên, cùng Đông quan chủ tướng Hoàng Trung, mệnh hắn cần phải chằm chằm chết Đại Kỳ Vương Triều đại quân động tĩnh, phải tất yếu nghiêm phòng tử thủ, vạn không thể bị địch nhân đánh trở tay không kịp. Lại truyền lệnh Kinh Tuyết quân đoàn mở đến Quỷ quan, truyền lệnh Hô Đông quân đoàn mở đến Đông quan, để phòng bất trắc. Truyền lệnh Nam Ngự quân đoàn làm tốt tùy thời ra quân trợ giúp hắn mới chi chuẩn bị. Sau cùng, truyền lệnh Cao Thuận đem 100.000 Đông Nguyện cấm quân triệu hồi Vương đô phụ cận, lại lấy 100.000 trung nguyện cấm quân trấn thủ Vương đô.
Vâng.
Cần tuân công tử lệnh.
Vương đô, nội thành, đầy đủ hương quán rượu.
Như thế nào?
Còn chưa có tin tức.
Bạch bào phụ nhân nhìn đến cô gái trẻ tuổi nhíu chặt lông mày, không khỏi lên tiếng hỏi.
Cô gái trẻ tuổi sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu.
Lúc trước tách rời thời điểm, sư tôn cho ta 3 cặp cấp 3 truyền tin phủ, âm phủ ta đều để lại cho mẫu thân, dương phủ ta thì là mình mang ở trên người.
Cái này Đại Thịnh Vương đô cùng Thiệu Thành lẽ ra là tại cấp 3 truyền tin phủ phạm vi bên trong, có thể ta đã liên phát 2 lần tin tức, nhưng như cũ chưa từng có đáp lại.
Ta lo lắng, mẫu thân bên kia có phải hay không xảy ra vấn đề.
Bạch bào phụ nhân an ủi.
Có lẽ là mẫu thân ngươi đi địa phương khác, vượt ra khỏi khoảng cách đi, không ngại sự tình.
Đợi đến chuyện chỗ này, sư tổ lại cùng ngươi đi Thiệu Thành là được.
Cô gái trẻ tuổi chính muốn đáp lại, nhưng đột nhiên nghe được một đoạn đối thoại lại là làm đến nàng nhất thời cứng ngay tại chỗ.
Cái này cẩm ý vệ thế nhưng là càng ngày càng khoa trương, trước đó còn có cái đông xưởng có thể đè ép, đáng tiếc.
Đúng vậy à, đáng tiếc, ra một cái thượng quan vô địch, đem đông xưởng đều đè không ngẩng đầu được lên.
Này,
cái kia thượng quan vô địch cũng thật là quá mơ hồ.
Diệt Tông, diệt Tiền Vương Dương Nghiệt, giết Ly Tượng Vương Chi Tử, đại bại Thiết Tượng Vương Triều Đại Quân, về sau lại là Diệt Tông, lại là hộ vệ Vương Quân có công.
Lúc này, vậy mà nhảy lên trở thành cẩm ý vệ chỉ huy sứ, phụ trách thống soái tất cả cẩm ý vệ, đây thật là nghe một chút đều có thể hù chết người a.
Ai nói không phải đâu.
Suy nghĩ một chút mình 18 tuổi lúc còn đang làm gì.
Nhìn lại người ta, 18 tuổi, mấy tháng, thì lập xuống nhiều như vậy chói mắt công lao, cũng khó trách sẽ trở thành toàn bộ vương triều đứng đầu nhất cái kia một nắm đại nhân vật.
Bất qua nói đến, Tiền Vương Dương Nghiệt thật đúng là đầy đủ xui xẻo a.
Cái này trước trước sau sau bất quá thời gian mấy tháng, lại bị cẩm ý vệ cùng đông xưởng cho triệt để làm hết rồi.
Thì đúng vậy a, suy nghĩ một chút trước đây Vương Dương Nghiệt, đều đã nhảy nhót hơn 300 năm.
Có thể ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp liền không có đâu.
Chẳng.
Một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, cô gái trẻ kia đã trực tiếp lấy thân thể phá vỡ phòng cao thượng Hạt Tỷ Sần, sau đó một thanh sách lên một cái trung niên hán tử.
Người nói cái gì?
Thiên Vương.
Thiên Vương Dương Nghiệt cũng bị mất.
Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, nhã gian bên trong mấy người đại hán nhất thời mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khóe miệng lá dao rơi xuống đất thậm chí cũng không từng phát giác.
Mau nói.
Cô gái trẻ kia bỗng nhiên một bàn tay phiến trong tay lớn mạnh trên mặt của hắn, trực tiếp đem cho đánh tỉnh.
Người.
Ta nói.
Là, Tiền Vương Dương Nghiệt cũng bị mất, nghe nói Tiền Vương Dương Nghiệt có thật nhiều chi, nhưng đều bị cẩm ý vệ cùng đông xưởng cho giết hết rồi.
Cảm thụ được trên mặt kịch liệt đau nhức, lại nhìn đối phương cái kia băng hàn ánh mắt, tráng hán không dám tiếp tục chần chờ, vội vàng trả lời.
Cô gái trẻ tuổi chợt cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, nhưng nàng cố cắn răng, tiếp tục hỏi.
Vậy ngươi có biết Thiệu Thành Tiền Vương Dương Nghiệt phải trang bị vây quét?
Thiệu Thành?
Cái này, ta đây không biết ta cũng không biết nơi này ở đâu a.
Không biết.
Cô gái trẻ tuổi nhất thời ánh mắt càng thêm băng lãnh, tay phải hơi hơi dùng lực, nhất thời liền bóp gãy hán tử kia cái cổ.
Phía sau, nữ tử ánh mắt lại tìm đến phía còn lại mấy người.
Ai biết?
Nếu như cũng không biết, vậy liền đều phải chết.
Cảm thụ được sát khí lạnh như băng, một tên tráng hán không khỏi run rẩy giơ tay lên.
Ta biết.
Chương 141, không chỗ che thân, mỗi ngày và càng, cầu chống đỡ.
Thiệu Thành Tiền Vương Dương Nghiệt, là bị thượng quan vô địch diệt đi.
Nữ tử nhất thời toàn thân run lên, trong mắt phun lên vẻ tuyệt vọng.
Trách không được mẫu thân của nàng chậm chạp không có trả lời tin tức, lại nguyên lai.
Cái kia Hạo Dương Tông đâu, Hạo Dương Tông còn tại.
Sáng, Hạo Dương Tông cũng là bị thượng quan vô địch cho đổ,
cô nương, phải nói ta cũng nói rồi, chúng ta liền đi trước ca.
Hán tử kia sau khi nói xong, liền âm thầm bắt chuyện phía trên còn lại hai người, hóp lưng lại như mèo thận trọng muốn rời đi.
Chỉ tiếc, ba đạo bạch mang lợi kiếm đột nhiên từ trong hư vô xuất hiện, giống như là cắt đầu hũ đồng dạng lao gãy mất cổ họng của bọn hắn.
Tuy theo, cái kia ba đạo lợi kiếm cũng là tan biến tại vô hình, liền tựa như xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng.
Cái này chính là chỉ có đạt tới tông sư cảnh về sau, mới có thể làm đến nguyên khí ngưng binh.
Rất rõ ràng, người xuất thủ chính là cái kia bạch bào phụ nhân.
Thiên Lăng, mẫu thân ngươi.
Bạch bào phụ nhân nói, sắc mặt có chút chần chờ.
Đúng vậy, sư tổ. Mẫu thân của ta rất có thể đã chết.
Thậm chí là ta vị kia chỉ gặp qua vài lần phụ thân, Phó Vịnh, hắn cũng đã chết.
Phó Thiên Lăng thân thể run không ngừng lấy, chậm rãi xoay người, một đôi bị cừu hận chỗ lấp đầy con ngươi trực câu câu nhìn chăm chú về phía sư tổ của nàng Chiêm Nghe Sen.
Sư tổ, đồ tôn cầu ngài một việc, giúp đồ tôn, giết cái kia thượng quan vô địch cả nhà.
Không, không chỉ là cả nhà của hắn, còn muốn giết rơi toàn tộc của hắn. Giết chết phàm là cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người. Phó Thiên Lăng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy dữ tợn nếp hốn, trong mắt đều ẩn ẩn có tơ máu hiện lên. Chim nghe sen nghe vậy khẽ cho mày, hơi chần chờ về sau, lại là chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Thiên Lăng à, ta biết rõ trong lòng ngươi cửu hận ngập trời, thế nhưng thượng quan vô địch, sư tổ cái này nửa ngày đến, cũng đã theo những này nhân khẩu nghe được đến tương quan tình huống. Người này là cái này Đại Thịnh Vương Triệu một trong tứ đại thế gia, thượng quan thế gia thiếu tộc trưởng, đồng thời còn là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Nếu là giết hắn, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đối với tìm kiếm mật tàng sinh ra ảnh hưởng. Không bằng trước tạm nhẫn lại mấy ngày, nếu như mật tàng cuối cùng không thu được gì, người sư tổ kia liền động thủ, giúp ngươi triệt để xóa đi thượng quan thế gia tộc địa. Đến mức triệt để diệt tộc, bằng sư tổ một người, rõ ràng là không cách nào làm được. Nếu là ngươi cảm giác chưa hết giận, người sư tổ kia liền đem thượng quan vô địch bắt sống mà đến, để ngươi đem hắn ngàn đao bầm thây. Phó Thiên Lăng nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ oán hận. Nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám không nghe theo, cứ việc nội tâm mọi loại không cam lòng, nàng nhưng lại không thể không gật đầu. Là hết thảy, nhưng bằng sư tổ làm chủ. Đường đi đối diện một tòa quán rượu bên trong, nhìn lấy Chiêm Nghe Sen cùng Phó Thiên Lăng rời đi, Bùi Sấm cùng Bồ An Nghĩa liếc nhau, không khỏi một mặt cổ quái. Cái này tông sư cảnh sợ là chỉ biết khổ tu, rất ít ra ngoài sông sáo lá non a. Sư huynh nói tới có lý, người này đàm luận loại sự tình này vậy mà đều không biết bố trí cách âm cấm chế, thậm chí đều không xử lý những người kia thi thể. Nàng đây là sợ người khác không biết các nàng sở tác sở vi sao. Bất quá những thứ này trên lục địa ra hỏa, cũng xác thực không giống chúng ta như vậy cần thường xuyên đối mặt chém giết, cũng có thể lý giải. Ha ha, như thế cũng là bớt đi chúng ta không ít chuyện. Tối thiểu đã biết, các nàng hoàn toàn chính xác cũng là vì mật tàng mà đến. Đi, tiếp tục theo sau. Cẩm Ý vệ đô đốc phủ. Công tử, trên thi thể vết thương đã liên tục xác nhận qua. Có thể khẳng định, người xuất thủ tất nhiên là tông sư cảnh. Trầm Luyện liếm môi một cái, trong mắt có nóng lòng muốn thử chi sắc. Không biết tông sư cảnh đến tột cùng là mấy tầng, có thể đỡ nổi đào của hắn. Thượng quan vô địch nhẹ nhàng gõ thành ghế, suy nghĩ một hồi mở miệng nói. Có thể tra ra thân phận đối phương. Lại là vì sao mà giết chết những người kia? Lô Kiếm Tinh ôm quyền trả lời. Hồi công tử, đối phương xuất hiện rất là bất ngờ, trước mắt còn không biết hắn thân phận. Bất quá, đi qua dưới trướng Cẩm Y vệ cẩn thận vận hỏi, truy tìm, có thể xác định đối phương là hai người, một cái trung niên phụ nhân, một cái thì là cô gái trẻ tuổi. Mặt khác, hai người này lúc đầu xuất hiện thời điểm, là tại Thiên Trạch Hồ phía đông không trung. Phía sau, các nàng còn tại Thiên Trạch Hồ phía bắc, nam bộ, cùng vùng phía tây đều xuất hiện qua. Nghe đến đó, thượng quan vô địch không khỏi hai mắt ngưng lại. Có điều hắn cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nghe. Đến mức nguyên do, cũng không phải quá rõ ràng, bởi vì những người kia đều bị diệt miệng. Nhưng cạnh ngoài có người nghe được, những người kia tại trước khi chết là đang đàm luận công tử ngài, còn có cũng là Tiền Vương Dư Nghiệt, Đông Sưởng. Đối phương trước đây cùng bốn người kia rõ ràng không quen nhau, nhưng đột nhiên hung ác hạ sát thủ, khẳng định cùng bọn hắn chỗ nói sự tình có quan hệ. Là lấy thuộc hạ hoài nghi ở trong đó khả năng ẩn giấu đi cái gì. Tiền Vương Dư Nghiệt. Thượng quan vô địch tự mình lẩm bẩm, lại là chợt trong lòng hơi động. Nhớ đến lúc trước giết chết Phó Vịnh cùng Tả Đồng Vân lúc, theo Phó Vịnh thư tín cùng Tả Đồng Vân trong miệng đều nâng lên một cái tên, Phó Thiên Lăng. Cái này Phó Thiên Lăng chính là hai người nữ nhi, chỉ là về sau bị người thần bí mang đi, tựa như là thu đồ. Nếu như không còn gì khác Tiền Vương Dư Nghiệt cá lọt lưới, vậy cái kia cái cô gái trẻ tuổi rất có thể cũng là Phó Thiên Lăng. Đến mức người trung niên phụ nhân kia, muốn đến chính là Phó Thiên Lăng sư phụ hoặc sư tổ, trong tổ chức trưởng lão một loại nhân vật. Mặt khác, đối phương lần này đến mục đích, 89 phần 10 hẳn là hướng về phía Hạo Dương mật tàng. Thượng quan vô địch ngay tại âm thầm suy nghĩ lúc, Lô Kiếm Tinh lại mở miệng. Công tử, còn có một chuyện. Đang đuổi tác hai người kia tung tích thời điểm, phía dưới các huynh đệ còn hiểu hơn đến, hôm nay tại Thiên Trạch Hồ trên không du đãng, không chỉ là hai người này, ngoài ra còn có ba người. Ba người kia bên trong, có hai cái là lão giả, một cái là thanh niên. Có ý tứ chính là, ba người kia về sau tựa như là đang theo dõi phía trước hai người. Thượng quan vô địch không khỏi sững sờ, phía sau ánh mắt lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Như thế có ý tứ, dám theo dõi một cái tông sư cảnh, hơn nữa còn có thể không bị phát hiện, điều này nói rõ cái kia hai cái lão giả bên trong, tối thiểu có một cái cũng là tông sư cảnh. Mà lại cái này tông sư cảnh tu vi, hoặc là thủ đoạn, còn muốn so phụ nhân kia càng cao thêm một bậc. Ân, có ý tứ, cái này mật tàng dẫn tới con cá còn thật không ít. Nói đến đây, thượng quan vô địch lại là trợn ánh mắt lạnh lẽo. Có thể từng tra ra bọn họ về sau hành tung.
Hồi công tử, tra được. Cái này hai nhóm người tại vừa rồi đã tại bên trong thành Bắc Nội thành mỗi người thuê một cái tiểu viện ở lại. Mà lại, hai phe này tiểu viện cách rất gần, trung gian chỉ cách xa 5 tòa viện.
Rất tốt.
Triệu tập Cẩm Y cung, đông sưởng nội vệ các tất cả không minh cảnh cao thủ, để bọn hắn vũ trang đầy đủ, tối nay giờ tí ban đầu, đem cái này mấy con chuột cầm xuống.
Mặt khác, lại điều Cẩm Y vệ trận các người, đến lúc đó đem phương viên một dặm bên trong đều lấy trận pháp xuống lại, không thể để giao thủ thanh âm thế truyền ra ngoài.
Đến mức phạm vi bên trong các gia đình, đợi đến chuyện này kết về sau, liền cho bọn hắn gieo xuống thần thức cấm chế, để bọn hắn quên mất chuyện tối nay đi.
Tóm lại, chuyện tối nay không thể tiết lộ ra tiếng gió, nếu như có nhân nhật hậu đến đây trong bóng tối tìm hiểu, cũng không thể để bọn họ tra ra thứ gì đến.
Có thể minh bạch.
Lô Kiếm Tinh gấp vội cung kính ôn quyền nói.
Công tử yên tâm.
Thuộc hạ tránh khỏi.
Thượng quan vô địch khẽ vước cằm, suy nghĩ một hồi về sau, lại mở miệng nói.
Ổn thỏa lý do. Chuyện tối nay, hai người các người, còn có Vũ Hóa Điển đều muốn tham dự.
Điển Vi, Hứa Chử, Cổ Hủ, Tô Dung Dung, cũng sẽ ra tay.
Đồng thời lại truyền lệnh Đông Phương Bất Bại, để cho nàng cũng tham dự.
Lô Kiếm Tinh cùng Trầm Luyện nhất thời sững sờ, liếc nhau về sau, cái sau có chút chần chờ mở miệng nói.
Công tử, không cần như thế phiền phức a.
Có 100 trang bị hoàng cấp thượng phẩm sáo trang không minh cảnh cao thủ, cùng mấy ngàn khống chế hoàng cấp ngay tại chỗ nọ Cẩm Y vệ tinh nhuệ.
Lại có ta hai người tăng thêm Vũ Hán công, liền đã đủ rồi.
Chỉ muốn thực lực đối phương chưa từng vượt qua tông sư cảnh tam trọng, chúng ta liền có nắm chắc cầm xuống.
Thượng quan vô địch không khỏi nhíu nhíu mày, có chút không vui chừng hai người liếc một chút.
Mọi thứ nhất định phải cực kỳ thận trọng.
Làm nhiều hai tay chuẩn bị luôn luôn không sai.
Huống chi, lúc này đều không biết đối phương thực lực chân thật, các ngươi ở đâu ra tự tin.
Nếu như đối phương là tông sư cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng đâu.
Như vậy tâm tính. Gọi bổn công tử như thế nào yên tâm giao cho các ngươi đại sự.
Gặp thượng quan vô địch nổi giận, Trầm Luyện cùng Lô Kiếm Tinh nhất thời dọa đến túi đầu.
Đúng đúng.
Công tử dạy phải, ta đợi ngày sau ổn thỏa làm việc, không dám khinh thị địch nhân.
Hừ. Chỉ hy vọng như thế.
Đi xuống đi.
Thượng quan vô địch lạnh hừ một tiếng, khoát tay áo.
Vâng.
Hai người vội vàng ôm quyền, sau đó túi đầu lui về rời đi.
Một tòa không đang chú ý trong sân, Bùi Sấm nhíu chặt lông mày. Đẩy ra cửa phòng đi tới trong sân.
Chẳng biết tại sao, hắn luôn có chút tâm thần bất an.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao, ánh sao lấp lánh bầu trời đêm, Bùi Sấm dài ra một ngụm trọc khí, muốn sẽ có chút sao động lòng dạ lắng lại một chút.
Chỉ tiếc, giống như cũng không có có tác dụng gì.
Lúc này, một phòng bên cạnh cánh cửa bị mở ra, Phương Triển có chút tinh thần không thuộc đi ra.
Đợi đến nhìn đến Bùi Sấm về sau, Phương Triển không khỏi sương sở, kỳ quái hỏi.
Bát trưởng lão, ngài vì sao còn chưa nằm ngủ?
Hỏi ra lời về sau, Phương Triển bỗng bừng tỉnh đại ngộ giống như vô vô đầu.
Đệ tử quên, giống trưởng lão như vậy cao nhân đều không cần ngủ.
Hắc hắc, trưởng lão thế nhưng là đang thưởng thức tinh quang.
Bùi Sấm vốn là nhíu lại mi đầu nhất thời vận thành một cái vấn đề, có chút không vui trừng mắt liếc Phương Triển.
Ngươi vì sao còn không nghỉ ngơi?
Nhìn ngươi cái này mất hồn mất vía bộ dáng, thế nhưng là bị nữ tử kia câu dẫn linh hồn nhỏ bé.
Phương Triển nhất thời hơi đỏ mặt, có chút nhăn nhó nói.
Bắt trưởng lão nói đùa. Đệ tử không có.
Không có.
A.
Bùi Sấm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe qua một vệt vẻ khinh bỉ.
Bộ này đức hạnh, còn nói gì tu hành.
Kẹt kẹt.
Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Bồ An Nghĩa cũng là mở ra cửa phòng đi ra.
Chỉ bất quá, Bồ An Nghĩa thần sắc cũng là có chút không đúng, thật giống như phát hỏa đồng dạng có chút nôn nóng khó có thể bình an.
Sư huynh A, ngươi nhưng có tâm thần không yên cảm giác.
Nghe được Bồ An Nghĩa, Bùi Sấm bỗng nhiên biến sắc.
Nguyên bản hắn chỉ cho là mình tu hành xảy ra vấn đề, nhưng lúc này gặp Bồ An Nghĩa đồng dạng như vậy, nhưng trong nháy mắt hiểu rõ ra.
Bọn họ những thứ này lâu dài cùng trong biển nguyên thú, âm thú, man quỷ giao chiến tông sư cảnh, sớm đã có nguy cơ báo động trước bản năng.
Lúc này đã rất rõ ràng, đây tuyệt đối là có nguy cơ đang áp sát.
Chương 142, Đông Phương Bất Bại.
Có đại họa muốn trước mắt.
Đi mau.
Bùi Sấm gấp quát một tiếng, đồng thời vây tay, đem Phương Triển nhiếp tới trong tay sách ở. Định phóng lên tận trời.
Thế mà, một đạo ngoạn vị tiếng cười lại là đánh gãy động tác của hắn.
Ồ,
vẫn rất cảnh giác.
Ngươi là muốn đi nơi nào a?
Vũ Hóa Điển cười nhẹ nhàng xuất hiện tại cánh cửa chỗ phía nam tường viện phía trên, âm nhu dưới khuôn mặt lại là tự có một cỗ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong cảm giác.
Mà còn lại ba phương hướng tường viện phía trên, cũng là xuất hiện ba đạo nhân ảnh.
Sườn đông tường viện phía trên, Lâu Kiếm Tinh ôm đao mà đứng, mặt không biểu tình. Cánh bác tường viện phía trên, cổ hủ nhẹ lay động quạt lông, khóe môi nhếch lên một vệt ý cười. Phía tây tường viện phía trên, Trầm Luyện trái tay cầm đao, tay phải cong phía sau, sắc bén con ngươi ở trong viện ba trên thân thể người quét tới quét lui. Đồng thời, Bùi Sấm trong thần thức cũng là phát hiện số lớn cẩm y vệ đã đem bốn phía lít nha lít nhít vây lại, cũng bao quát cái kia hai cái bị bọn họ theo dõi người chỗ sân nhỏ. Chỉ là, để Bùi Sấm thở dài một hơi đồng thời lại có chút kỳ quái là, mấy người kia rõ ràng cũng chỉ là không minh cảnh tám, cựu trọng, bọn họ ở đâu ra lá gan dám tìm chính mình suối quẩy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là có không biết tông sư cảnh cao thủ muốn gây bất lợi cho bọn họ, lại không ngờ cũng chỉ là một số không minh cảnh. Nhìn bộ dạng này, hẳn là cái này Đại Thịnh Vương triều cẩm y vệ nhân viên. Đối phương sợ không phải chạy hai người kia mà đến a. Quả nhiên, chưa trải qua gió táp mưa sa thương ưng đồng dạng vẫn là chim non. Dấu vết cũng không biết thanh lý, như thế rất tốt, còn liên lụy đến bọn họ. Trong lòng âm thầm đoán thầm, Bùi Sấm nhưng cũng thở dài một hơi. Mặc dù có chút xem thường, bất quá vì để tránh cho gây trở ngại, Bùi Sấm vẫn là sắc mặt dừng một chút hướng về trên tường bốn người chắp tay. Chư vị, ta muốn trong lúc này khẳng định là tồn tại cái gì hiểu lầm. Chư vị hẳn là chạy hai người kia mà đến a. Ta ba người cùng hai người kia cũng không quan hệ, tội gì làm to chuyện. A, ngươi cái này lão mao đầu ngược lại là thông minh. Vũ Hóa Điền kinh ngạc trên dưới quét mắt liếc một chút Bùi Sấm, về sau nhưng lại sủi cười một tiếng. Có không quan hệ không phải ngươi nói tính toán, thức thời tốt nhất thúc thủ chịu trói, đợi đến kiểm tra thực hư sau đó tự nhiên sáng tỏ. Nếu như không phải thức thời, vậy liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Bùi Sấm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén sắc cơ. Chính mình chỉ là không muốn sinh thêm sự cố thôi, bầy kiến cỏ này lại còn thật đem chính mình làm thành quả hồng mềm rồi. Quả nhiên là người không biết không sợ. Bùi Sấm lạnh hừ một tiếng, sau đó nghiêng đầu hướng về Bồ An Nghĩa phân phó nói. Sư đệ, ngươi bảo vệ phương triển là được, mấy cái này con kiến hôi giao cho sư huynh liền có thể. Đúng, sư huynh. Bồ An Nghĩa nhẹ gật đầu, cũng không lại đem nhìn chằm chằm mấy người để ở trong mắt. Nghe được đoạn đối thoại này, Lô Kiếm Tinh cùng Trầm Luyện xa xa liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Mà Vũ Hóa Điển thì là thâm trầm cười, cổ hủ khoe miệng nụ cười cũng là càng thêm rực rỡ mấy phần. Giết! Cách đó không xa mặt khác một tòa tiểu viện bên trong. Đại Thịnh Cẩm Ý Vệ. Các ngươi xâm nhập bổn tọa trong viện ý muốn như thế nào? Chiêm Thính Hà sắc mặt khó coi nhìn lướt qua trước mắt mấy người. Nhiều hơn nữa chú ý một chút ở giữa nhất cái kia mặc lấy màu vàng kim nhạt cẩm bào nam tử trẻ tuổi. Thần trí của nàng bên trong tự cũng phát hiện số lớn cẩm y vệ xuất hiện, tâm tình thật là có chút không vui. Nàng vốn không nguyện tại cái kia sự tình có kết quả trước đó sinh thêm sự cố, có thể không ngờ rằng vậy mà lại bị đường người chủ động tìm tới cửa. Như thế nào? Ha ha! Hai vị tại ta vương đô bên trong tùy ý giết người, chẳng lẽ không cần phải cho cái thuyết pháp sao? Thượng quan vô địch khẽ cười một tiếng. Sắc mặt hơi có chút gió nhạt mây nhẹ. Chiêm Thính Hà thần sắc không khỏi làm dừng một chút, sửa sang lại ăn mặc mở miệng nói. Vị này hẳn là bị Thịnh Truyền Cẩm Ý Vệ chỉ huy sứ, thượng quan vô địch a. Ta chính là Trấn Kiếm Tông trưởng lão, hôm nay chỗ lấy giết những người kia, là bởi vì những người kia đối với ta đổ tôn có nhiều âu nôn huyến ngữ, là lấy chưa có thể nhịn được. Nếu như chỉ huy sứ cảm giác không tốt giao nộp, cùng lắm thì bổn tọa cho ra bồi thường chính là. Nghe được thượng quan vô địch bốn chữ. Nguyên bản một mực túi đầu Phó Thiên Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, dường như muốn ăn thịt người đồng dạng hận hận nhìn chăm chú về phía thượng quan vô địch, trong mắt tràn đầy oán hận cùng sát ý. Chiêm Thính Hà nhất thời tâm bên trong một cái lộ bộ, thầm kêu không tốt. Nàng ngược lại không phải là sợ đối phương, chỉ là không muốn thật xa đi một chuyến. Tại chưa phát hiện mật tàng trước đó, nàng thật không muốn gây nên quá lớn oanh động. A, vị cô nương này giống như đối bản đốc oán khí không nhỏ a. Chẳng lẽ bản đốc giết cha mẹ ngươi hay sao? Thượng quan vô địch khẽ ồ lên một tiếng, có chút hăng hái nhìn về phía Phó Thiên Lăng, trong mắt lóe vẻ trêu tức. Cái kia bạch bào phụ nhân tin tức hắn tất nhiên là không nhìn thấy, có thể cái này Phó Thiên Lăng nền tảng hắn lại là nhìn rõ ràng. Sở dĩ như vậy nói, chẳng qua là muốn đùa một chút thôi. Thượng quan vô địch, ta muốn ngươi. Phó Thiên Lăng hai tay nắm chăm chú, móng tay đều khảm vào trong thịt một bên, cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía thượng quan vô địch gào trầm thấp lấy. Chỉ là một chữ cuối cùng lại cuối cùng không thể phun ra, bởi vì miệng của nàng đã bị Chiêm Thính Hà che. Đây là một bình thượng phẩm tăng thần đan, xem như chuyện hôm nay bổ khuyết, còn mời nhanh chóng rời đi. Chiêm Thính Hà hung hăng trừng mắt liếc Phó Thiên Lăng, thu tay lại về sau, hướng về thượng quan vô địch ném ra một bình đan dược. Nghe nói như thế, Tô Dung Dung mấy người không khỏi mặt mũi tràn đầy cổ quái. Thượng quan vô địch thì là sắc mặt không thay đổi, cười tủm tỉm tiếp được bình sứ. Sư tổ, van cầu ngài,
van cầu ngài giết hắn. Đồ tôn đời này nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Cầu van xin ngài. Phó Thiên Lăng đỗng nhiên hướng về Chiêm Thính Hà quỳ xuống, một bên thê lương kêu khóc cầu khẩn, còn vừa không ngừng đập lấy đầu. Hôn trướng. Chiêm Thính Hà nhất thời giận dữ, trực tiếp một chân đem Phó Thiên Lăng đá bay. Cái này Phó Thiên Lăng dám hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch chính mình, quả thật nên đánh. Nhưng lúc này nói cái gì đã trễ rồi, xem ra nàng cũng chỉ có thể hung ác xuống tay độc ác. Vừa nghĩ đến đây, Chiêm Thính Hà trong mắt nhất thời hung quang đại thịnh, không khí bốn phía đều có chút sền sệt lên. Thượng quan Vô Địch hơi híp mắt lại, đối phương chỉ là theo bản năng tràn ra huy áp liền có như thế hiệu lực, xem ra không chỉ là tông sư cảnh nhất trọng. Bất quá cũng cường không đi đến nơi nào, đại khái là nhị trọng, cho ăn bể bụng tam trọng. Dò ra đối phương cơ sở, Thượng quan Vô Địch liền cũng không có lòng dạ thanh thản lại diễn xuất. Giết đi. Vâng. Điển Vi cùng Hứa Chử Tề ứng một tiếng, sau đó liền hướng về cái kia Chiêm Thính Hà phóng đi. Chiêm Thính Hà không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng dẫn ra một vệ khinh miệt đường cong. Hạng run rế. Dứt lời, hơn 10 thanh dài ước chừng 3 thước lợi kiếm nhất thời từ không trung ngưng tụ mà ra, hướng về vọt tới hai người điên cuồng đâm tới. Thế mà, để Chiêm Thính Hà giảm lớn ánh mắt chính là, hai người kia chỉ gầm lên giận dữ, sau đó phân biệt huy động song kích cùng hoàn thủ đao, một cái quét ngang liền đem nàng nguyên kiếm cho hết thể quét sụp đổ. Hơn nữa nhìn đối phương nhẹ nhõm thần thái, chính mình kiếm ý uy áp, tựa như không thể cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Trong lòng có chút khó có thể tin, nhưng Chiêm Thính Hà không chút kinh hoàng, nàng vừa mới chỉ là tiện tay nhất kích thôi. Ra. Một tiếng quát nhẹ, không trung nhất thời lại lần nữa ngưng tụ ra 72 chôi nguyên khí chi kiếm. Phía sau, Chiêm Thính Hà hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhanh chóng khoa tay lấy kiếm ý phối hợp thần thức dẫn đạo hướng những cái kia nguyên kiếm. Lục đinh lục giáp kiếm trận. Tu. Dứt lời, cái kia 72 chôi nguyên kiếm nhất thời chia làm hai đoàn, mỗi đoàn đều có 36 chôi. Đồng thời cái này 36 chôi lại mỗi 6 cái một tổ, sắp xếp thành tổ 6, lấy kỳ diệu sắp xếp nhanh chóng xoay tròn lấy hướng hai người phóng đi. Phong hổ. Phục ma. Điển Vi cùng Hứa Chử đồng thời hét lớn một tiếng, thân thể như con quay hướng phía trước xoay tròn, vũ khí trong tay càng là vùng vẩy kín không kẽ hở. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy liên tiếp vật thể phá nát âm thanh. Hai người rất nhanh liền tự hai cái trong kiếm trận xông ra, quần áo trên người các có không ít địa phương xuất hiện tổn hại. Nhưng toàn thân trên dưới lại là không thấy một vệt máu, mà những cái kia nguyên kiếm lại lần nữa triệt để nước toát ra, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Tình cảnh này nhất thời kinh hãi Chiêm Thính Hà mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này lục đinh lục giáp kiếm trận đừng nói là hai cái không minh cảnh, cho dù là tông sư cảnh nhất trọng cũng phải nuốt hận. Nhưng vì sao đối phương còn hoàn hảo không chút tổn hại? Chẳng lẽ lại nhục thể của bọn hắn so với tinh đồng còn kinh khủng hơn hay sao? Nhưng lúc này rõ ràng không có thời gian cho phép Chiêm Thính Hà đi suy nghĩ, bởi vì hai người kia đã vọt tới phụ cận. Trong lúc bối rối, Chiêm Thính Hà vội vàng rút ra sau lưng trọng kiếm, cái này chính là nàng sau cùng át chủ bài, cũng là các nàng trọng kiếm phong một mạch dựa vào thành danh thủ đoạn. Thế mà, nàng quá bất cẩn, mà lại chiến đấu kinh nghiệm có chút thiếu thốn. Lúc này vừa mới quất ra trọng kiếm thậm chí còn không tới kịp múa, hai người kia binh khí đã tới người. Rơi vào đường cùng Chiêm Thính Hà chỉ có thể trái đến phải cản, nhưng trọng kiếm vốn cũng không thiện ở thời gian dài phòng ngự. Là lấy, bất quá 10 thời gian mới hơi, hắn eo ở giữa liền bị hai thanh đoản kích xuyên qua, phía sau lại bị một thanh hoàn thủ đại đao gọn gàng mà linh hoạt chặt hạ đầu lâu, thì liền thần thức cũng bị một cỗ sát khí phai mờ. Bên hông bị đá đến xó xỉnh bên trong Phó Thiên Lăng nguyên bản trong mắt còn có một vệt gian kế được như ý khoái cảm, có thể thế cục phát triển thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nàng còn chưa cao hứng bao lâu, vậy mà liền thấy sư tổ của mình bị cơ hồ không hề có lực hoàn thủ chém giết. Tình cảnh này thật là quá mức không thể tưởng tượng, làm đến Phó Thiên Lăng ngu ngơ rất lâu đều không thể kịp phản ứng. Đây chính là đường đường tông sư cảnh nhị trọng nhân vật tuyệt thế a. Làm sao lại bị như vậy tùy tiện giết chết? Không phải nói Đại Thịnh Vương Triều không có tông sư cảnh sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đem cái kia lão yêu bà thứ ở trên thân vơ vét sạch sẽ, thi thể mang về xử lý sạch. Còn có cái này Phó Thiên Lăng, đem nàng biết hết thể đều khảo vấn đi ra, về sau lại cùng nhau xử lý sạch. Thượng quan Vô Địch đạm mạc quét mắt Phó Thiên Lăng, liền trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại một đoạn mệnh lệnh. Vâng. Sư đệ ngươi yên tâm. Sư huynh nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mắt thấy bùa an nghĩa bị tháo thành tám khối, Đùi Sấm Thê Lương hét lớn một tiếng, bước lui Vũ Hóa Điền về sau, lại là trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thực sự thật là đáng sợ. Những người này rõ ràng đều là không minh cảnh, nhưng thực lực lại một cái so một cái quỷ dị. Cựu sư đệ Bùa An Nghĩa đường đường tông sư cảnh nhị trọng cao thủ, lại bị ba cái không minh cảnh tám, cửu trọng người cho lôi đình trấn sát. Cho dù là hắn cái này tông sư cảnh tứ trọng cao thủ, vậy mà cũng chỉ có thể đem trước mắt người nam này không nam, nữ không nữ thái dám đặt ở hạ phong, nhưng thủy chung giết không được đối phương. Cái này nếu như chờ đến đối phương bốn người liên thủ lại, chính mình sợ cũng chưa chắc thì là đối thủ a. Là lấy, hắn chỉ có thể trốn. Thậm chí ngay cả Phương Triển cái này mở ra mật tàng chìa khóa đều không lo được. Thế mà, còn chưa chờ hắn đạp không xông ra bao xa, lít nha lít nhít mũi tên đột nhiên từ bốn phía điên cuồng phong tới. Cảm thụ được sắc bén tiễn mang cùng nhanh trong sức lực, Bùi Sấm sắc mặt lại biến. Cuối cùng là cái gì mũi tên? Vì sao ngay cả hắn cái này tông sư cảnh cao thủ đều cảm thấy tim đập thình thịch? Thân hình nhanh chóng chớp động lên, đồng thời trên không trung ngưng tụ ra từng chôi nguyên khí đao kiếm đem đánh tới mũi tên đập bay, thỉnh thoảng lấy nguyên khí thuẫn bài làm ngăn cản. Thế mà, mưa tên này quá mức đông đúc, cuối cùng vẫn là có không ít để lọt đến bên người. Bùi Sấm bất đắc dĩ, chỉ có thể ngưng tụ kiếm y đem tập đến bên cạnh thân một trượng phương viên bên trong mũi tên không ngừng chấn vỡ. Như thế, còn chưa chờ hắn xông ra mấy chục trượng khoảng cách, lại không sai đã có thần thức khô kiệt, kiếm ý khô tàn cảm giác, một mực căng cứng tinh thần cũng là có chút thiếu thốn. Đang lúc này, một đạo màu đỏ sẫm cái bóng đột nhiên từ nơi xa như thiểm điện vọt tới. Bùi Sấm trong lòng giật mình, tốc độ này thực sự quá nhanh, hắn thậm chí đều không thể thấy rõ đến tuột cùng là cái gì. Nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt nói cho hắn biết, cái này tuyệt đối không phải cái gì thân mật đồ vật. Là lấy, hắn chỉ có thể lên dây cót tinh thần cẩn thận đề phòng, đồng thời đem sau cùng kiếm ý bao phủ tại quanh thân phạm vi ba thước bên trong. Xoạt băng. Phốc phốc. Nương theo lấy hai đạo không phân tuần tự nhẹ vang lên tiếng vang lên, cái kia màu đỏ sẫm cái bóng đã là cùng gặp thoáng qua. Chỉ bất quá, rất là đột ngột, cái kia đạo cái bóng đúng là bỗng nhiên đứng tại Bùi Sấm sau lưng một chỗ. Tựa như là một cái chính nhanh chóng phi hành hùng ưng bị trong nháy mắt như ngừng lại không chung một dạng, cực động cùng cực tĩnh ở giữa phút chốc chuyển đổi, cho người ta một loại mười phần cảm giác quỷ dị. Bùi Sấm chậm rãi xoay người, khó có thể tin nhìn về phía cái kia đạo cái bóng. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ, nguyên lai cái kia vậy mà là một người mặc màu đỏ sẫm áo lụa nữ tử. Mà lại theo hắn chết mặt đến xem, vẫn là loại kia họa quốc cương dân, tuổi trẻ diễm lệ tuyệt mỹ nữ tử. Đối phương lúc này chính lấy tay phải chậm rãi vuốt vuốt một cái thật nhỏ kim may, châm đầu phía trên hình như có huyết quang lấp lóe, lại tốt giống như trắng loá như tuyết, không có cái gì. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nữ tử này vậy mà lấy chỉ là một cái kim may, tại trong nháy mắt phá đi hắn hộ thể kiếm ý. Đồng thời, còn trực tiếp quán xuyên cổ họng của hắn. Cái kia châm đầu lên không biết rõ ẩn chứa một cỗ kiểu gì lực lượng, không chỉ có tại điên cuồng phai mở lấy hắn sinh cơ, mà lại thì liền thần trí của hắn cũng là tại vô thanh vô tức bị thôn phệ. Hoang đường chính là, nữ tử này đồng dạng không phải cái gì tông sư cảnh cao thủ, mà chỉ là một cái không minh cảnh 10 tầng, hoặc là nửa bước tông sư nhân vật. Bùi Sấm vô cùng mê mang, nhưng tử vong thâm nguyên ngay tại nắm kéo hắn, làm đến hắn đã định trước khó có thể biết được cái này sau lưng đáp án. Đợi đến thượng quan vô địch chạy tới lúc, nhìn đến đúng lúc cũng là Đông Phương Bất Bại cùng Bùi Sấm thác thân mà qua một màn kia. Công tử. Nguyên bản một mặt lười biếng Đông Phương Bất Bại khi nhìn đến thượng quan vô địch về sau, nhất thời sắc mặt vui vẻ, về sau thuận tiện giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại thượng quan vô địch trước người. Ừm, không tệ, làm tốt. Thượng quan vô địch tán dương nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Cái này Đông Phương Bất Bại cùng Lữ Bố thế nhưng là hắn thủ hạ người bên trong, duy hai cái đã thức tỉnh thiên cấp hạ phẩm công pháp cùng võ học người. Nghe được thượng quan vô địch tán dương, Đông Phương Bất Bại nhất thời gương mặt nhẹ cẫng. Bạch bích không tì vết, khuôn mặt như vẽ gương mặt lên đầy là vui ý, một đôi mắt phượng càng là híp lại thành một cái khe. Cái này cùng lúc trước lời biếng, ngạo nghễ, lạnh lùng, lại là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chương 143, Nguyệt Nha Đảo. Cẩm Y Vệ Đô Đốc phủ bên trong, thượng quan vô địch âm thầm mở ra nhiệm vụ giao diện. Trang cảnh nhiệm vụ, bí cảnh chi hoạn. Hạo Dương bí cảnh sau lưng liên lụy rất rộng, ký chủ kịp thời phát hiện hai nhóm ngấp nghé người, nên xử trí như thế nào? Lựa chọn 1, che lấp dấu vết không hề bị lay động. Khen thưởng, nhân vật của ung, thiên cấp đốn ngộ thẻ 1 tấm, địa cấp đốn ngộ thẻ 20 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 100 tấm. Lựa chọn 2, trực tiếp mạt sát. Khen thưởng, nhân vật tuấn lũ, thiên cấp đốn ngộ thẻ 1 tấm. Địa cấp đốn ngộ thẻ 20 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 100 tấm. Tuấn Úc, cơ giam tiên thức, vương tá chi khí. Từng du lịch đại kỳ vương triều, sùng phong hoàng triều các loại, hôm qua trở lại đều, không minh cảnh lục trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Sử dụng, lan truyền chỉ lệnh, ngày mai đến ngộ. Vương tá chi khí, là nói người này có phụ tá đế vương chi đại tài. Thượng quan vô địch âm thầm nghĩ ngợi, đối với người này xuất hiện, cũng là hết sức cao hứng. Nếu như người này thật có bản lãnh như vậy, cái kia vương triều tể tướng chức liền thì có chỗ dựa rồi. Lúc này, Lâu Kiếm Tinh đúng lúc đi vào trong điện. Công tử, đều biết rõ, cái kia Bạch Bảo phụ nhân chính là Trấn Kiếm Tông Trọng Kiếm Phong một mạch thất trưởng lão. Trấn Kiếm Tông ở vào Sùng Phong Hoàng Triều cùng Đại Lưu Vương Triều giao giới khu vực, mấy vạn năm trước từng là Hoàng Triều cấp tông môn. Bất quá về sau trong môn đỉnh cấp cao thủ đột nhiên vẫn lạc số lớn, từ đó hạ thấp thành hạ phẩm Vương Triều cấp thế lực. Nhưng trải qua hơn vạn năm khôi phục nguyên khí, Trấn Kiếm Tông bây giờ đã khôi phục lại thượng phẩm Vương Triều cấp thế lực. Bất quá cụ thể cao thủ có bao nhiêu, tại thượng phẩm Vương Triều cấp trong thế lực lại là ở vào cái gì tầng thứ, cái kia Phó Thiên Lăng cũng không rõ ràng. Thượng quan Vô Địch không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Trấn Kiếm Tông đã từng lại còn là Hoàng Triều cấp thế lực. Tại Nguyên Thần Đại Lục, thế lực đẳng cấp phân chia cũng không có người khác tổ chức hoặc nhận định. Bình thường đều là nhìn trong thế lực cao thủ tầng thứ, cùng môn nhân đệ tử hoặc quân đội thực lực, còn có cũng là thế lực tổng hợp nội tình. Ước định mà thành sự tình, cũng không ai mạo xưng là trang hảo hán, cứng rắn muốn kéo cao đẳng cấp của mình. Dù sao, không có thực lực kia, tùy tiện lẫn vào đến một số lợi ích gút mắc bên trong, cuối cùng cũng chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Mặt khác, quốc gia cùng tông môn ở giữa bởi vì chênh lệch quá lớn, là lấy tự mình đánh giá thời điểm, quốc gia yêu cầu lại so với tông môn cao hơn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, riêng lấy cao thủ tầng thứ tới nói, lấy không minh cảnh vì giường cột vương triều đều là hạ phẩm vương triều, tông môn cũng là như thế. Mà muốn đạt tới trung phẩm vương triều cấp thế lực, vương triều bên trong ít nhất cần phải có 3 cái tông sư cảnh, mà tông môn thì cần phải có 1 cái. Thượng phẩm vương triều cấp thế lực, vương triều bên trong cần ít nhất có 3 cái niết bàn cảnh. Tông môn thì ít nhất cần có 1 người. Muốn tấn thăng Hoàng Triều cấp thế lực, Hoàng Triều bên trong liền cần có 3 cái trở lên hóa đỉnh cảnh, tông môn thì chỉ cần có 1 cái liền có thể. Nói cách khác, cái này Trấn Kiếm Tông, trước mắt ít nhất cũng nắm giữ 1 cái niết bàn cảnh cao thủ. Đến mức tông sư cảnh, sợ là đến có vài chục cái. Đến mức mặt khác một đám, lại là đã từng Hạo Dương đạo trường còn lại đời sau. Năm đó Hạo Dương đạo trường có một bộ phận người đào thoát sát kiếp, một đường hướng nam ra khỏi biển. Đồng thời tại Nguyệt Nha đảo phía trên cắm rễ xuống, sáng lập Diệu Minh Tông. Diệu Minh Tông người vẫn muốn cầm tới mật tàng, chỉ là lệnh bài của bọn họ chẳng biết tại sao rơi mất, là lấy một mực không thể toại nguyện. Thẳng đến mấy năm trước, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện mười mấy vạn năm trước Hạo Dương đạo trưởng tông chủ một mạch huyết mạch, sự tình mới có chuyển cơ. Bởi vì Hạo Dương mật tàng bên trong còn có huyết mạch cảm ứng trận pháp, lấy tông chủ một mạch hậu bối người thân huyết mạch tiến hành cảm ứng, cũng có thể tìm kiếm đến. Là lấy Diệu Minh Tông liền phái ra Bát trưởng lão Bùi Sấm cùng Cựu trưởng lão Bùa An Nghĩa, để hai người bọn họ mang theo bên trong một cái huyết mạch người, cũng chính là Phương Triển đến đây tìm kiếm mật tàng. Mặt khác, Diệu Minh Tông chính là một cái trung phẩm đỉnh cấp vương triều cấp thế lực, kỳ tông bên trong cần phải có tông sư cảnh cửu trọng, thậm chí là 10 tầng cao thủ. Thượng quan Vô Địch không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn vẫn thật không nghĩ tới những người này lại là Hạo Dương đạo trường đời sau. Dù sao, đều đã qua mấy trăm ngàn năm, như vậy thời gian dài lại còn có thể lưu lại loại thế hệ F1 thay truyền thừa xuống, cũng coi là 10 phần không tầm thường. Có điều hắn càng để ý lại là trong đó 3 chữ, Nguyệt Nha Đảo. Nguyệt Nha Đảo ở vào liền mới bán đảo chính Nam Vương, chính là lớn nhất tới gần Đại Thịnh Vương Triều một cái đại hình hòn đảo. Đã từng, Đại Thịnh Vương Triều đã từng có hùng tâm tráng trí quân chủ trắng trận xuất binh, muốn bắt lại biển lớn bên trong Nguyệt Nha, Xuân Hòa, Phi Ngư Tam Đảo. Chỉ tiếc, đừng nói là Tam Đảo. Cho dù liền gần nhất Nguyệt Nha đảo một bên cũng đều chưa từng sở đến. Bởi vì biển lớn bên trong, cường đại trong biển nguyên thú tầng tầng lớp lớp, càng có quỷ dị mà phong phú âm thú, man quỷ trở. Lại thêm ám lưu hung dũng, khí tượng hay thay đổi, cùng cùng bạo mà khó có thể phỏng đoán nguyên khí phong bạo ảnh hưởng. 3 lần viễn chinh, đi đến nửa đường liền đều là tổn thất nặng nề, cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Đương nhiên, ở trong đó cũng tất nhiên có Nguyệt Nha đảo, thậm chí Tam đảo người ở sau lưng giở trò. Dù sao Tam đảo người lâu dài trà trộn tại biển lớn bên trong, đối với rất nhiều chuyện cần phải đều hiểu rất rõ. Như thế, mượn lực đả lực phía dưới, ngược lại cũng không tính là việc khó. Bất quá, mặc kệ biển lớn bên trong ẩn chứa kiểu gì nguy cơ, hắn vượt biển viễn chinh con đường tất nhiên đều phải tiến hành. Vừa nghĩ đến đây, Thượng quan Vô Địch lập tức mở miệng hỏi. Nguyệt Nha đảo thế lực phân bố các loại tình huống nhưng có khảo tra. Lâu Kiếm Tinh không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, trả lời. Có. Nguyệt Nha đảo chiếm diện tích rộng ước là 200.000 khoảnh, xung quanh còn có một số tiểu hình hòn đảo, ở trên đảo cộng sinh sống có 5 triệu hai bên đám người. Bởi vì Nguyệt Nha đảo nguyên khí cực kỳ dồi dào, lại tư nguyên phong phú, trong biển các hạng chân quý sản vật cũng là phong phú, là lấy ở trên đảo tu hành mức độ rất cao. Trong đó, hạ phẩm vương triều cấp thế lực có 9 cái, trung phẩm vương triều cấp thế lực có 4 cái. Trung phẩm vương triều cấp trong thế lực, lại lấy Diệu Minh Tông cùng Ngự Phong Tông là mạnh nhất. hiện ra hai chân cùng tồn tại chi thế. Thượng quan vô địch ánh mắt híp lại, trong mắt lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Phải biết, Đại Thịnh Vương triều diện tích chừng 3000 vạn khoảnh, mà 200 ngàn khoảnh, đây chẳng qua là tương đương với Đại Thịnh Vương triều một cái cỡ nhỏ phủ thôi. Nhưng chính là như vậy tiểu nhân địa phương, vậy mà sinh tồn chừng đủ 5 triệu người. Mà lại còn có như vậy nhiều vương triều cấp thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Nha đảo cùng trong biển tư nguyên đến cùng ra sao dạng rồi rào. Hắn hiện tại đối hải ngoại hòn đảo thế nhưng là càng ngày càng có hứng thú. Bất quá, trước mắt còn không thể cuống cuồng, tối thiểu nhất cũng phải chờ tới ổn định triều cương, đồng thời tại đối Thiết Tượng Vương triều cùng Cửu Minh Vương triều chiến sự bên trong lấy được nhất định thành quả về sau. Hai người kia, còn có mấy người còn lại thi thể đều xử lý thỏa đáng a. Công tử yên tâm, đều xử lý tốt. Rất tốt, vậy liền gửi đi tin tức đi. Vâng. Lô Kiếm Tinh lên tiếng sau cười hắc hắc, lấy ra hai khối truyền tin phụ tới. Cái này hai khối truyền tin phủ đều là cấp 5 truyền tin phủ, phân biệt tự Chiêm Thính Hà cùng Bùi Sấm Tu Di túi trong tìm ra. Đến mức muốn lan truyền tin tức, vậy dĩ nhiên là lẫn nhau cáo trạng, phát ra cái này một đầu cuối cùng tin tức, để tỏ rõ chính mình là chết tại trong tay người phương nào. Trong tu luyện mật thất, Thượng quan vô địch đem theo Bùi Sấm chờ ba người trên thân có được nguyên tinh đều lấy ra ngoài, lại thêm trước đó tại Tả Chính Dương cái kia bên trong đạt được, trọn vẹn bày khắp một chỗ. Những thứ này nguyên tinh bên trong có hơn 1000 viên là trung phẩm, thậm chí còn có 9 cái thượng phẩm. Chỗ lấy muốn như thế, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị tu luyện. Trước đó nhiệm vụ bên trong đạt được một cái thiên cấp đốn ngộ thẻ, Thượng quan vô địch vẫn chưa cân nhắc quá lâu, liền quyết định dùng đến để thăng công pháp. Dù sao, đao kia pháp thực sự quá khủng bố, lấy hắn lúc này thực lực, liền đao thứ nhất đều có chút khó có thể khống chế, huống chi phía sau hai đao. Bất quá, đi tìm nguồn gốc trải qua chính là thiên cấp thượng phẩm công pháp, một khi đột phá đến cảnh giới viên mãn, đối với nguyên lực nhu cầu tất nhiên cực lớn. Là lấy, Thượng quan vô địch mới trịnh trọng đem tất cả nguyên tinh hàng tồn đều lấy ra ngoài, chuẩn bị không ưu sầu. Yên lặng điều tức lâu chừng đốt nửa nén nhang, cảm giác tự thân trạng thái đã đạt tới tốt nhất, Thượng quan vô địch lúc này mới mặc niệm sử dụng thiên cấp đốn ngộ thẻ. Trong chốc lát, vô số võ đạo áo nghĩa, cảnh giới càng ngộ, thi pháp bí quyết chờ một chút chui vào trong đầu. Cái kia khổng lồ tin tức chạy, thậm chí để Thượng quan vô địch thức hải đều ẩn ẩn có chút phình to, tựa như khó có thể chịu đựng đồng dạng. May mắn, những thứ này cảm nộ cực kỳ có trật tự, lại chính đang nhanh chóng dung nhập vào Thượng quan vô địch trong ý thức, vẫn chưa xuất hiện sụp đổ chờ không tốt hiện tượng. Mà tại bên ngoài cơ thể, một cổ mãnh liệt hấp lực đột nhiên từ Thượng quan vô địch thân bên trên truyền ra. Lít nha lít nhít nguyên tinh bắt đầu không ngừng nước toát ở vô hình, đem thuần túy nhất nguyên khí liên tục không ngừng chuyển vận đến Thượng quan vô địch thể nội. Lóng lánh một chút vệ trắng vũ khí bước lên xoay quanh, đem ở giữa nhất đạo nhân ảnh kêu bao phủ tại vụ ảnh trùng điệp bên trong, liền tựa như là hai thế giới. Cảnh tượng như vậy, làm thật như là long hấp thủy đồng dạng, phiếu miểu mà rung động. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên đất nguyên tinh càng ngày càng ít, mà đạo thân ảnh kia phía trên khí thế lại là càng ngày càng mạnh. Thẳng đến một đoạn thời khắc, theo một viên cuối cùng thượng phẩm nguyên tinh triệt để vỡ vụn hòa tan, tất cả dị tượng vừa rồi tan biến tại vô hình. Thượng quan vô địch từ từ mở mắt, trong mắt lại có hai đạo vô hình đao mang cầu vồng giống như thoát ra, thẳng đem cái kia mật thất tinh thiết vách tường đều mặc ra vài tấc chiều sâu. Nhìn lấy trên vách tường dài nhỏ khe hở, Thượng quan vô địch như có điều suy nghĩ. Lần này công pháp theo nhập môn trực tiếp tiến giai đến viên mãn, thu hoạch có thể nói là ngoài ý liệu phong phú. Đầu tiên, tu vi một đường nước chảy thành sông đạt đến không minh cảnh lục trọng. Tiếp theo, cũng là Thượng quan vô địch coi trọng nhất một chút, hắn vậy mà tại công pháp viên mãn thời điểm, lại hình như quay lại một thứ thời không. Mặc dù chỉ là cực kỳ mơ hồ nhìn thoáng qua, nhưng ý thức của hắn bên trong lại nhiều hơn hứa cỡ nào kỳ diệu cảm nộ. Nhưng cái này cảm nộ cũng không phải là công pháp phương diện này, mà chính là ý cực hạn chi đạo. Ý cực hạn chi đạo có rất nhiều, có cực khí một đạo, tỉ như chuyên công kiếm pháp, đao pháp, thương pháp các loại, đạo này muốn đi đến cực hạn, nhất định phải vứt bỏ còn lại tất cả vũ khí. Còn có cực hồn một đạo, tỉ như chuyên công mị hoặc, khống chế, độ hóa chờ một chút, đạo này muốn đi đến cực hạn, liền muốn vứt bỏ nhục thân tu hành. Lại có cực thể một đạo, con đường này muốn đi đến cực hạn, liền cần chuyên công nhục thân. Luyện tới sau cùng, thân thể chính là mạnh nhất vũ khí, thân thể cũng là mạnh nhất phòng ngự, thậm chí cuối cùng nguyên hải cùng thức hải, hồn phách đều sẽ dung nhập vào nhục thân bên trong. Chương 144, trừ ma đại hội. Nhưng chính thức viên mãn cực hạn chi đạo, vẫn là hồn, thân, khí đồng tu. Ba cái chi ý liên hệ, có thể ở khắp mọi nơi, uy năng tăng gấp bội. Đương nhiên, đạo này độ khó khăn tự nhiên cũng là tăng gấp bội. Nếu như thiên tư cũng không xuất chúng, lựa chọn đạo này ngược lại sẽ rơi tầm thường. Đối với Thượng quan vô địch tới nói, tự nhiên là lựa chọn viên mãn cực hạn chi đạo. trước kia là không biết, đã hiện tại đã rõ ràng, vậy đối với nhục thân tu luyện nhưng cũng muốn kể vai sát cánh. Trên thực tế, đối với thượng quan vô địch tới nói, cái này cũng không tính là cái gì việc khó. Chỉ cần có thích hợp luyện thể công pháp, một chương đốn ngộ thẻ thì có thể giải quyết rơi. Trừ cái đó ra, những cái kia cảm ngộ bên trong còn nâng lên ý mạnh yếu phân chia, cùng tiến giai con đường. Bất luận là loại nào ý, đều có thể chia làm 100%. Tại không dùng võ khí ra chỉ tình huống dưới, một thành đến 3 phần ý có thể đoạn hoàng cấp vũ khí, 40% đến 6 thành ý có thể hủy huyền cấp vũ khí, 7 thành đến 9 thành ý có thể nát tan cấp vũ khí. 100% ý thậm chí có thể hủy hoại thiên cấp hạ phẩm vũ khí. Mà nếu như lấy ngón tay ngưng tụ ý nhận, một tấc liền vì một thành, 10 tấc chính là 100%. Trên thực tế, tông sư cảnh cùng niết bàn cảnh trọng yếu nhất tu hành cũng là đối ý tu hành, chỉ có đem ý tu đến viên mãn 100%, mới có thể đột phá hóa đỉnh cảnh. Mà tới được hóa đỉnh cảnh về sau, liền cần đem ý thăng cấp thành thế. Một khi lĩnh ngộ thế, cũng lấy thế bao phủ chung quanh, cái kiết nhưng phạm là chưa từng giác tình thế, đều muốn nửa bước khó đi. Thế đồng dạng chia làm 100%, hóa đỉnh cảnh cùng động hư cảnh ngoại trừ cảnh giới bản thân biến hóa cùng tu luyện bên ngoài, chủ yếu nhất cũng là đối thế tu luyện. Chỉ có làm thế tu đến 100%, cái kia mới có thể tại động hư cảnh viên mãn về sau, đột phá đến quy khư cảnh. Quy khư cảnh liền cần đem thế thăng cấp thành vực. Nhưng phàm là mở ra vực trường người, đó chính là tự thân vực trường bên trong vương giả. Đủ để chúa tể vực trường phạm vi bao phủ bên trong hết thảy. Vực, tiểu thì mênh mang, lớn thì mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu khoảnh. Tại loại này chí tôn cường giả trước mặt, số lượng cơ hồ không có ý nghĩa gì. Bởi vì vực trường vừa mở, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nhưng phàm là bị bao phủ ở bên trong, đều sẽ trong nháy mắt chết. Đến mức hậu kỳ thế cùng vực đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu, vậy dĩ nhiên là muốn nhìn đối ý tu hành. Nếu như là thượng vàng hạ cám ý lung tung tiếp cận một đống vừa rồi gom góp 100% ý, cái kia tất nhiên là cường không được. Mà nếu như đi là cực hạn chi đạo, nó mạnh mẽ liền cũng có thể tưởng tượng đến. Thượng quan vô địch âm thầm tiêu hóa lấy những thứ này không có khả năng bị vương triều cấp thế lực biết được bí ẩn bí quyết, đồng thời chậm rãi đưa tay phải ra gậy ngón tay một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đầu ngón tay liền dâng lên một đạo hiện ra nhàn nhạt lưu ly sắc ý nhận đến, cái này ý nhận cao chừng 3 tấc, lại chính là tượng trưng cho 3 phần ý. Thượng quan vô địch mắt lộ ra kỳ sắc, biểu hiện trên mặt cũng là có chút cổ quái. Dựa theo lẽ thường tới nói, ý chỉ có đến không minh cảnh 10 tầng mới có thể thử nghiệm đi lĩnh ngộ. Có thể chính mình cái này đây tính toán là cái gì? Chính mình không những tại không minh cảnh nhất trọng thời điểm thì sơ bộ lĩnh ngộ ý, mà lại đến lúc này đều đã không sai đạt đến 3 phần. Sợ là rất nhiều tông sư cảnh bát cửu trọng người cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được 3 phần A. Suy nghĩ lại một chút Đông Phương Bất Bại, điển vi những người này, bọn họ sở dĩ có thể tại không minh cảnh hậu kỳ cùng viên mãn cảnh thì chém ngược tông sư cảnh, ngoại trừ công pháp, võ học đẳng cấp áp chế bên ngoài, sợ cũng có ý không nhỏ công lao A. Chỉ tiếc chân nhãn thuật không nhìn thấy ý tình huống. Bất quá cũng không sao, như là đã biết mấy cái này bí ẩn bí quyết, hỏi một chút liền biết rõ. Vừa nghĩ đến đây, thượng quan vô địch thần niệm nhất động, trực tiếp cho mật thất ngoài cửa lớn điển vi cùng Hứa Trử truyền âm. Rất nhanh, cẩn trọng đại cửa bị mở ra, hai đạo nhân ảnh bước nhanh bước vào. Công tử, thế nhưng là tu hành gây ra rủi ro. Nhìn lấy hai cái thô hán tử nhíu chặt mi đầu, mở to hai mắt nhìn, một mặt khẩn trương bộ dáng, thượng quan vô địch không khỏi cười một tiếng. Yên tâm, bổn công tử tu hành rất là thuận lợi. Tìm hai người các ngươi đến, là muốn hỏi một chút hai người các ngươi đối ý tu hành đến mấy thành. Điển Vi cùng Hứa Trử nhất thời thở dài ra một hơi, sắc mặt cũng thư giãn xuống tới, nhưng nghe phía sau lại là hai mặt nhìn nhau. Một trận ngu ngơ về sau, Điển Vi gãi đầu một cái có chút lúng túng nói. Cái kia, công tử, ta cũng không biết là bao nhiêu thành A. Thượng quan vô địch không khỏi cười khổ, cái này khờ hàng, vẫn ít nhiều. Tốt A. Bổn công tử dạy hai người các ngươi một cái bí quyết, các ngươi thử một chút. Nói đồng thời, thượng quan vô địch đem ngưng tụ ý nhận bí quyết nói ra. Điểm ấy cũng không phức tạp, là lấy hai người rất nhanh liền học được. Điển Vi dẫn đầu đưa tay phải ra, đồng thời dò xét lên ngón trỏ, rất nhanh, một vệt màu đen nhạt ý nhận xuất hiện, dài ước chừng 1 tấc 9. Phía sau, Hứa Trử như cũ mà đi, toát ra cũng là màu đen nhạt ý nhận, dài ước chừng 1 tấc 8. 1 thành 9, 1 thành 8. Thượng quan vô địch ra hiệu hai người buông cánh tay xuống, như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, bọn họ cũng thật sớm lĩnh ngộ ý, trách không được như thế cường hãn. Chỉ bất quá, lúc này hai người tuy nhiên đều là không minh cảnh cựu trọng, nhưng sợ đã không phải là đối thủ của mình. Nghĩ tới đây, thượng quan vô địch không khỏi vui cười cười một tiếng. Đi! Bồi bổn công tử đi diễn võ trường hoạt động một chút. Điển Vi cùng Hứa Trử nhất thời sửng sốt, kịp phản ứng sau sắc mặt càng là vô cùng xoắn xuýt. Cái này, công tử, vẫn là tạm biệt đi, chúng ta sợ chính mình khống chế không tốt nặng nhẹ. Chớ có nói nhảm. Đi mau. Thượng quan vô địch lạnh hừ một tiếng, đi đầu sải bước rời đi, hai người đưa mắt nhìn nhau, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng đuổi theo. Chỉ bất quá, trong lòng hai người đều làm xong dự định, đợi chút nữa nhất định muốn thận trọng lại thận trọng. Trước ra cái một hai phần lực, như là công tử chịu nổi, vậy liền từng phần thêm. Hai nén nhang công phu về sau, trong diễn võ trường sảnh. Điển Vi cùng Hứa Chử hiện lên hình chữ đại nằm tại vết rách trải rộng bạc cương vị trên sàn nhà, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên chuyên mục ngẩn người. Bọn họ, lại bị công tử cho ngược rồi. Tuy nhiên đánh vô cùng kịch liệt, thời gian cũng không tính ngắn, có thể công tử đối mặt bọn hắn hai người, toàn bộ hành trình tựa như là tại đi bộ nhàn nhã. Mà hai người bọn họ lại nhiều lần đều cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Tuy nhiên bạo phát sát chiêu, cũng có thể đỡ nổi, nhưng cho dù có thể đỡ, lại có thể cản mấy lần. Nhìn lấy bị đả kích lớn hai người, thượng quan vô địch không khỏi khoe miệng nhỏ quất. Sớm biết thì trang giả vờ giả vịt, như thế rất tốt, đem hai gia hỏa này tâm khí đều cho làm không có. Bất đắc dĩ, thượng quan vô địch chỉ có thể đưa tay ra. Nhìn xem đây là cái gì? Điển Vi cùng Hứa Chử có chút cứng ngắc nghiêng đầu nhìn qua, khi thấy ba tấc quang nhận về sau, nhất thời sửng sốt. Ba phần ý. Không tệ. Mà lại không chỉ là ba phần ý, bổn công tử tu hành công pháp cũng là vượt qua hai người các ngươi rất nhiều. Là lấy, không cần nản chí. Mặt khác, bổn công tử cũng sẽ đem liên quan tới ý tu hành bí quyết nói cho các ngươi biết. Chỉ phải chăm chỉ tu luyện, tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt kịp thậm chí vượt qua bổn công tử. Nghe nói như thế, Điển Vi cùng Hứa Chử nhất thời ánh mắt sáng lên, phía sau như gió lốc nhảy dựng lên. Công tử, nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. 27 tháng 9, Lao Linh Sơn. Chính vào buổi trưa sơ tăng khắc, mặt trời gay gắt ấm áp, gió nhẹ phơ phất. Mặc dù đã là cuối mùa thu, nhưng lão Linh Sơn nguyên khí tương đối nồng đậm, lại tới gần Minh Châu bờ sông, trong núi cũng nhiều có dòng nước, đầm nước, là lấy như cũ cây cối thanh thúy tươi tốt, cảnh trí rạng rỡ. Bất quá hôm nay lão Linh Sơn lại là không có trước kia vắng vẻ an lành, khắp nơi đều bị tiếng người huyên náo thú hống chỗ tràn ngập. Lít nha lít nhít đám người chen chúc ở trên núi dưới núi, một bên nói chuyện phiếm pha trò, một bên thì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía không trung màn ánh sáng. Màn sáng có lớn có nhỏ, lớn phương viên mấy trăm trượng, tiểu nhân cũng vài trượng. Nhưng bất luận lớn nhỏ, tất cả màn sáng bên trong đều chỉ có một cái tràng cảnh, kia tràng cảnh chính là tại đỉnh núi vị trí trên một đài cao. Trên đài cao chỉnh tề trưng bày khắp nơi rộng lớn ghế dựa, phía trên mỗi người ngồi đấy một người. Đồng thời còn có vài chục trương nhỏ một chút ghế dựa, này cũng không kém nhiều lắm cũng đều đã ngồi đấy. Mười phần thần kỳ là, cái này màn sáng chẳng những có thể hiện hiện tràng cảnh, thậm chí ngay cả thanh âm cũng có thể truyền ra ngoài. Đây cũng là Bách Trận Tông kiệt tác, đồng thời còn có Vô Trần Tông phụ triện công lao. Chỗ lấy muốn như thế đại phí khổ tâm, tự nhiên là vì để cho mấy cái này lớn nhỏ minh hữu đều có thể chứng kiến trừ ma đại hội tổ chức quá trình. Dù sao, lần này đến đây thế lực cùng người đếm thật sự là quá nhiều, đỉnh núi cứ như vậy điểm địa phương, căn bản dung nạp không được. Đồng thời, đây cũng là tại biểu thị công khai trừ ma liên minh, hoặc là nói khắp nơi bá chủ cường đại. Khi thời gian lặng yên trôi qua một phút, ba đạo tiếng chuông nhất thời từ đỉnh núi vang lên, cũng thông qua màn sáng truyền tới Lao Linh Sơn các nơi. Giữa trưa đã tới. Trừ ma đại hội chính thức mở ra. Theo một đạo thanh âm nghiêm túc vang lên, trên núi dưới núi rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Đại hội bài cổ, cho mời Bách Trận Tông tông chủ Hoa Thiệu tuyên đọc Nhật Nguyệt Ma giáo chi hành vi phạm tội. Đại hội người chủ trì sau khi nói xong liền thối lui đến đài cao một góc, phía sau, ngồi ở trung ương một tòa trên ghế áo bào màu bạc lão giả chậm rãi đứng dậy, cũng đi tới đài cao phía trước nhất. Chư vị, Nhật Nguyệt Ma giáo. Áo bào màu bạc lão giả vừa mới mở miệng, một đạo tiếng cười to lại là đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền đến. Hắn thanh âm vang vọng, giống như trời trong một tiếng sấm rền. Ha ha ha. Trừ ma đại hội, há có thể không mời ta Cẩm Y vệ. Nghe được Cẩm Y vệ ba chữ, tất cả mọi người đều là biến sắc. Cẩm Y vệ vốn là đối tông môn chịu giám sát quyền lực, đối phương ra sân đương nhiên sẽ không có chuyện tốt gì. Lại thêm Cẩm Y vệ lúc này chỉ huy sứ thành ra thủ đoạn hung tàn nhẫn thượng quan vô địch, tự nhiên không có người không kiêng kỵ. Bất quá, lại cũng không có bao nhiêu người thất kinh. Dù sao, hôm nay tụ tập ở đây thế nhưng là hơn phân nửa vương triều chủ yếu tông môn. Thậm chí còn có hai đại vương triều cấp tông môn, cùng Dương Minh, Thương Minh trở siêu cấp thế lực. Bọn họ còn thật cũng không tin, Cẩm Y vệ dám thế nào. Chưa qua bao lâu thời gian, bốn bóng người liền đã xuất hiện ở trên đài cao. Hoa Thiệu nhíu chặt lông mày, một mặt không vui nhìn hướng người tới. Chư vị Cẩm Y vệ đại nhân, lúc này vương triều chính vào ngoại địch nhìn chằm chằm thời khắc. Sao còn có lòng dạ thanh thản tới tham gia cái này trừ ma đại hội? ông Thái Bắc cười ha ha, sau đó lại là bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Các ngươi còn biết được lúc này đang có ngoại địch rình mò a? Đã biết rõ vương triều gặp nạn, tại sao còn dám nhấc lên nội loạn? Hoa Thiệu không hề bị lay động, mặt không thay đổi mở miệng nói. Chúng ta cũng là vì vương triều nội bộ an ổn, dù sao cái kia Nhật Nguyệt Ma giáo thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Nếu như không phải trừ, ngày sau tất nhiên sẽ là vương triều chi kiếp, nhân tộc chi kiếp. Là lấy, trừ ma vệ đạo, bắt buộc phải làm. Chương 145, chiến lên. Tốt một cái trừ ma vệ đạo, cái kia không thể nói được, hôm nay chúng ta nhưng cũng muốn tới cái trừ ma vệ đạo. Triệu Tĩnh Trung không khỏi xì khẽ một tiếng, trên mặt mang vẻ trào phúng, ngựa khí cũng là có chút không hiểu. Hoa Thiệu mắt thấy đến Triệu Tĩnh Trung trang phục về sau, không khỏi hai mắt co rụt lại. Mặc dù đối phương muốn trở thành minh hữu chính là một chuyện tốt, nhưng hắn cũng không dám đáp ứng, trời mới biết cái này Cẩm Y vệ cùng Đông Xưởng đến tột cùng tính toán gì. Là lấy, Hoa Thiệu trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Chiếu lao phu đến xem, tông môn sự tình tông môn. Chứ ma vệ đạo chính là chúng ta tông môn người bản phận, lại là không cần Cẩm Y vệ cùng Đông Xưởng các đại nhân quan tâm. Triệu Tĩnh Trung cười nhạt một tiếng, quang sạch gương mặt phía trên mang theo một vệt vẻ đăm chiêu. Cái này sợ là không phải do các ngươi. Phía sau linh dược cốc cốc chủ chấu ngồi kéo dài sầm mặt lại, đứng dậy phẫn nộ quát. Vị này Đông Xưởng đại nhân là ý gì? Không xong. Đúng vào lúc này, châu cấp tông môn Bách Thú Tông tông chủ Nô Mân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bá một chút đứng lên kinh hô một tiếng. Nô tông chủ, ngươi đang làm cái gì? Hoa Thiệu bị giật nảy mình, bất mãn trừng mắt liếc Nô Mân quát lạnh nói. Nô Mân không lo được để ý tới Hoa Thiệu nộ khí, chỉ trên bầu trời xoay quanh mấy chục cái phi hành nguyên thú, sợ hãi mở miệng nói. Không xong. Môn hạ đệ tử của ta bẩm báo, Lão Linh Sơn chúng quanh xuất hiện rất nhiều Cẩm Y vệ, người của Đông Xưởng, đồng thời còn có cái kia Nhật Nguyệt Ma giáo số lớn nhân mã. Cụ thể số lượng không biết, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là lít nha lít nhít, chỉ sợ đến có mấy trăm ngàn. Giữa sân tất cả thế lực người cầm lái nhất thời cùng nhau biến sắc, kinh hãi đứng lên. Tuy nhiên bọn họ lúc này ở Lão Linh Sơn đã tụ tập gần 30 vạn người, nhưng cái này 30 vạn người căn bản không có mảy may ăn ý có thể nói. Mà lại đại hội còn chưa chính thức tổ chức, lúc này cơ hồ khó có thể tiến hành thống nhất chỉ huy. Thế nhưng Cẩm Y vệ cùng Đông Xưởng thế nhưng là trang bị chế thức vũ khí, chiến trận phối hợp đủ để nghiền ép bọn họ. Chỉ là, cái này Cẩm Y vệ cùng người của Đông Xưởng đều điên rồi phải không? Nô Mân nói thế nhưng là rất rõ ràng, đối phương đã tại đối Lão Linh Sơn tiến hành hợp vây, cái này há lại hữu hảo tiến hành. Lại có, Nhật Nguyệt Ma giáo vậy mà cùng Cẩm Y vệ cùng Đông Xưởng cùng lúc xuất hiện, cuối cùng là như thế nào một chuyện? Ông đại nhân, các ngươi cử động lần này là ý gì? Có nhận biết ông Thái Bắc Trung Đình Châu tông chủ nhảy đem đi ra, vừa kinh vừa sợ hướng về ông Thái Bắc kêu lên. Ý gì? Ông Thái Bắc cười lạnh một tiếng, miệt thị nhìn lướt qua giữa sân người. Tự nhiên là đem các ngươi thai họa lê dân, nguy hại vương triều ma đạo đều trừ rơi. Ngươi! Khinh người quá đáng. Hoa Thiệu môi run rẩy chỉ hướng ông Thái Bắc, suýt nữa bị tức ngất đi. Được rồi! Bọn họ còn ở lại chỗ này nhi thương thảo tiêu diệt Nhật Nguyệt Ma giáo đâu, nhưng chưa từng nghĩ Cẩm Y vệ vậy mà đem bọn hắn cho mặc lên ma đạo tên tuổi. Chư vị, Lão Vương ngu ngốc vô đạo, lúc này lại còn phái ra chó săn muốn diệt tuyệt chúng ta tông môn đạo thống. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Chúng ta trước tạm liên hợp lại diệt đi mấy người kia, lại chỉ huy môn hạ đệ tử diệt những cái này Cẩm Y vệ cùng Đông Xưởng phiên dịch. Cùng lắm thì, chúng ta liền phản triều đình này. Đến lúc đó, vừa vặn đầu thiết tượng vương triều. Thằng nếu có thể trợ giúp thiết tượng vương triều cầm xuống hai cửa, thậm chí là cầm xuống toàn bộ đại thịnh, cái kia có thể có được chỗ tốt tất nhiên rất nhiều. Dòng minh minh chủ cắt tráng hai mắt chớp lên, lại là đột nhiên đứng dậy, thua tay hai tay quát to. Giữa sân nhất thời yên tĩnh, đám người đều là kinh nghi bất định nhìn về phía cắt tráng. Tuy nhiên bọn họ cùng Cẩm Y vệ xưa nay thù địch, nhưng cũng không cần thiết phản hướng đầu hàng địch ta. Lúc này, thương minh minh chủ Trương Tư Miểu lại là bỗng nhiên đứng lên nói. Cắt minh chủ nói đúng. Chuyện hôm nay đã hết sức rõ, Cẩm Y vệ cùng Đông Xưởng cái này hoàn toàn là muốn đem chúng ta đều diện sát ta. Mà lại cái kia Nhật Nguyệt Ma giáo vậy mà cùng bọn hắn một đạo đến đây, sợ là bọn họ sớm có cấu kết. Nói không chừng, đây chính là một cái triều đình bày ra bẫy dập, vì chính là đem tất cả tông môn tại vương triều cảnh nội đều loại bỏ. Đã triều đình không cho chúng ta đường sống, vậy bọn ta lại có thể nện cổ liền giết. Bất quá, có một chút ta không quá tán đồng. Thiết tượng vương triều thực lực đồng dạng. Muốn bắt lại toàn bộ đại thịnh hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Nhưng Cửu Minh Vương triều thì không đồng dạng, Cửu Minh thiết kỵ ngang dọc tây nam vô địch thủ. Mà ta đại thịnh vương triều lại nhiều đồng bằng, chỉ cần phá phương bắc cửa khẩu, cái kia Cửu Minh thiết kỵ đủ để hoành tạo tứ phương. Là lấy, chương nào đó coi là, tìm đến phía Cửu Minh Vương triều mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đám người sắc mặt lại biến, rất nhiều người đều có chút do dự không chừng lên. Dù sao, giống như Trương Tư Miểu nói, triều đình đã không cho đường sống, vậy bọn hắn chẳng lẽ còn muốn chờ không chết được. Tuy theo, lại không ngừng có người đứng ra, phân biệt giúp đỡ Cát Tráng cùng Trương Tư Miểu nói chuyện. Có thể ngồi ở chỗ này đại đều không phải là cái gì kẻ ngu dốt, là lấy, càng ngày càng nhiều người cũng phát giác mờ ám. Rất rõ ràng, Cát Tráng cùng Trương Tư Miểu tất nhiên là bị Thiết Tượng Vương Triều cùng Cửu Minh Vương Triều thu mua, nếu không, hai người này làm thế nào có thể như thế nhiệt tâm. Sách, có ý tứ. Không lão đầu, ngươi nói bọn gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu ngu xuẩn. Rõ ràng đều đã phải chết, vẫn còn ở chỗ này làm lấy xuân thu đại ngộng. Một đạo mang theo chút từ tính êm thai thanh âm bất ngờ vang lên, tuy nhiên thanh âm nghe có chút tiểu, nhưng trong nháy mắt liền đem trong sân tiếng ồn ào đều ép xuống. Mấy trăm ánh mắt đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, khi thấy một đạo hất lên thầm mũ che màu đỏ, lười biếng nằm nghiêng tại rộng thùng thình trên ghế ngồi bóng người lúc, không khỏi cùng nhau sửng sốt. Người này là từ chỗ nào toát ra? Lại là khi nào đến? Vì sao bọn họ chưa từng có một chút phát giác? Vô Trần đạo trưởng khoe miệng nhỏ quất, nhưng đối với không lão đầu xưng hô thế này lại cũng không dám phản bác, ngượng ngập chê cười chắp tay. Đông Phương giáo chủ nói chính là. Đông Phương, giáo chủ. Có đầu chuyển nhanh nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể đều là không tự chủ được lui lại mấy bước. Bởi vì cái kia Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ chính là phục họ Đông Phương, mà lại thực lực không thể tưởng tượng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Giết a. Dưới núi bỗng nhiên truyền đến ồn ào tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết, kịch liệt giao thủ ba động thỉnh thoảng truyền đưa tới, làm đến đỉnh núi trên đài cao bầu không khí càng lộ vẻ khẩn trương. Ma giáo nữ ma đầu, nhận lấy cái chết. Một bóng người bỗng nhiên từ trong đám người thoát ra, mặt mũi tràn đầy cừu hận hướng về Đông Phương Bất Bại đâm tới. Cái gì ma giáo? Ta dưới trướng chính là thần giáo. Nhật Nguyệt thần giáo. Đông Phương Bất Bại áo choàng hạ đôi mi thanh tú cao lại, có chút bất mãn xì khẽ một tiếng. Một đạo thật nhỏ kim may cũng đã không biết từ chỗ nào phát ra, quán xuyên người kia mi tâm. Bành! Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nhìn lấy bất lực ngã xuống đất thân thể, rất nhiều người đều là không tự kìm hãm được thân thể lắc một cái. Nữ ma đầu này thật sự là quá mức quỷ dị. Bọn họ thậm chí đều không thấy rõ người kia là như thế nào chết. Bọn họ chỉ có mấy người, chúng ta lại có mấy trăm người, không minh cảnh cùng nhau cũng phải có gần trăm, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Giết bọn hắn! Nếu không, chúng ta hôm nay nghỉ muốn bình yên rời đi. Hoa Thiệu khẽ cắn môi hét lớn một tiếng. Giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều là không còn dám chần chờ, đại hống hướng Đông Phương Bất Bại, ông Thái Bắc, Tôn Bạch Hổ bọn người đánh tới. Ở giữa, các giống như ám khí, độc vật nguyên thú, phụ triện các loại thủ đoạn tất nhiên là tầng tầng lớp lớp. Chỉ tiếc, cảnh giới tối cao cũng chỉ có không minh cảnh bắt trọng những người này, căn bản cũng không rõ ràng bọn hắn đối thủ đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Vẹn vẹn chỉ là Đông Phương Bất Bại 10 cái kim may giống như xuyên tuyến đồng dạng nhanh chóng xuyên thẳng qua, liền giải quyết hơn phân nửa người. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy chục giây công phu, giữa sân lại lần nữa an tĩnh lại. Nhưng lúc này cái này nguyên bản nghiêm túc hội trường cũng đã máu chảy khắp nơi trên đất, ngoại trừ 20-30 cái nằm sấp trên mặt đất run không ngừng người bên ngoài, lại là lại không một người sống. Cái này, có phải hay không có chút liều lĩnh, lô mãng? Công tử nói là có thể sử dụng người sống, không thể dùng người chết. Có thể mình cũng còn không hỏi bọn hắn hàng không hàng A. Cận Nhất Xuyên khỏe miệng co giật lấy quét mắt thi thể đầy đất, nhỏ giọng hướng những người khác nói ra. Nghe được Cận Nhất Xuyên, mấy người đều là gương mặt cổ quái, lắc đầu dường như khinh thường để ý tới. Cuối cùng vẫn Tôn Bạch Hổ nhìn không được, than nhẹ một tiếng tiến lên vô vô Cận Nhất Xuyên bả vai. Ai, người trẻ tuổi cuối cùng còn quá trẻ A. Nếu là khuyên hàng người có thể sống, quản chi là đến có hơn phân nửa người xin hàng, nhưng bọn hắn trung thành như thế nào cam đoan. Nếu như không phải trước lấy thiết huyết thủ đoạn triệt để trấn nhiếp, không chừng ngày sau lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân đâu. Còn nữa nói, công tử nói chính là người hữu dụng, nhưng ở trong đó có hơn phân nửa đều là thân không thành thạo một nghề vô dụng phế vật. Một bọn phế vật, muốn tới làm gì dùng. Nhìn lại cái này còn lại, hoặc là trận pháp nhất đạo có không nhỏ thiên phú, hoặc là luyện đan nhất đạo có không tệ tạo nghệ. Ngươi còn thật sự cho rằng chỉ là giết lung tung một hơi a? Bao quát phía dưới cái kia 30 vạn người cũng là đồng dạng đạo lý. Sau cùng bị bắt người, nếu như thân không có sở trường, lại hoặc là quỷ tâm tư nhiều, cũng là muốn bị xử lý sạch. Nếu không, lưu lại sẽ chỉ bằng thêm phiền phức. Hắc! Người trẻ tuổi A, ngày sau cực kỳ học đi. Tôn Bạch Hổ sau khi nói xong liền gật gù đắc ý rời đi, chỉ để lại Cận Nhất Xuyên vô cùng ngạc nhiên đứng tại chỗ. Thư quan! Làm lít nha lít nhít quân tốt sắp hàng chỉnh tề trận thế thẳng bước tới trước,
đồng thời đẩy mạnh các loại to lớn khí giới công thành xuất hiện tại tiểu lâu binh lính mắt về sau, dồn dập tiếng kèn cùng tiếng báo động nhất thời liên miên vang lên. A, rốt cuộc đã đến. Phùng Vân Sơn nhìn lấy quan ngoại nhìn không thấy cuối dòng người giống như sóng biển cuốn tới, không những chưa từng sợ hãi, ngược lại còn gương mặt cười lạnh. Truyền bản tướng lệnh, khiến bấy dập đội vào chỗ, khiến đệ nhất doanh vào ở cương vị của mình, khiến thứ hai, đệ tam doanh cực kỳ nghỉ ngơi, không được tướng lệnh không được vọng động. Lệnh đệ bốn doanh chấn giữ tốt đạo thứ hai cửa khẩu, cũng không gián đoạn phái người dò xét cửa khẩu các nơi, để tránh địch nhân quỷ kế chui vào. Vâng. Sau lưng nghiêm túc mà đứng hơn 10 cái lính liên lạc bên trong, lập tức liền có 5 người cùng kính ôm quyền, lĩnh mệnh rời đi. Bên hông Đông Phương Ly sắc mặt phức tạp nhìn lướt qua Phùng Vân Sơn. Cái này Phùng Vân Sơn nguyên bản chẳng qua là dưới trướng hắn một cái tiểu tiểu đô thống mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ vẹn vẹn mấy tháng về sau, lại là trực tiếp tiếp chức vị của hắn. Mà hắn tự thân càng là thành hắn phó tướng, thay quân đến thử quan cũng phải theo tới. Quả nhiên là lúc vậy. Mệnh vậy. Muốn nói không ghen ghét, không phẫn nộ, đó là không có khả năng. Nhưng nói trở lại, cái này Phùng Vân Sơn cũng đúng là có bản lĩnh. Bạch Tùng Sơn nhất chiến, không uổng phí một binh một tốt liền diệt 50.000 thiết tượng vương triều kiều tượng quân. Trở về xa quan về sau, tại cùng thiết tượng vương triều lẻ tẻ trong lúc giao thủ, cũng là đại chiến thượng phong. Nếu bàn về mưu lược, hắn thật đúng là có chút so ra kém. Giống như đối cái này thử quan thủ quân bố trí, thủ đoạn cũng là cực kỳ lao đạo. Người này đem biên quân cùng quận binh phối hợp điều động, 10 người một tổ 22 phối hợp, lấy cường mang yếu. Sau đó lại đem 400.000 đại quân chia làm 4 doanh, mỗi một doanh đều có 50.000 biên quân cùng 50.000 quận binh. Như thế, giao chiến thời điểm, quận binh kinh nghiệm đối địch liền có thể nhanh chóng tăng lên. Mà lại, hai doanh thay phiên thời điểm, cũng không tồn tại một cường một yếu tình huống, tự nhiên cũng liền có thể kiên trì thời gian dài hơn. Càng làm cho Đông Phương Ly có chút bội phục lại có chút lo lắng là, cái này Phùng Vân Sơn thủy chung chấn định lại tự tin. Hắn lại có thể an tâm để mặt khác hai doanh bảo trì nghỉ ngơi trạng thái. Cái này nếu là hắn, nhất định không dám. Bởi vì chiến cục thay đổi trong nháy mắt, có lẽ một cái nho nhỏ sơ sẩy, phòng ngự liền sẽ xuất hiện cực lớn lỗ thủng. Đến lúc đó muốn lại để cho nghỉ ngơi đại quân tập kết trợ rút, cái kia có thể đã muộn. Trước đó hắn đã khuyên nhủ qua, đáng tiếc đối phương thủy chung 10 phần thong dong lại kiên quyết. Hắn cũng vô pháp. Lại có, cái này Phùng Vân Sơn thực lực tăng lên quả thực quỷ dị gấp. Mấy tháng trước rõ ràng còn là ngưng đan cảnh sơ kỳ, nhưng lúc này lại không sai đã đạt đến không minh cảnh hậu kỳ. Nếu không phải Đông Phương Ly rõ ràng biết, còn thật không thể tin được. Quan ngoại, thiết tượng đại doanh, xoay trướng. Mấy chục viên lớn nhỏ tướng lánh giá người ngay ngắn đứng thành mấy hàng, nghiêm túc nhìn về phía trước đoan tỏa một cái lưng hùm vai gấu lao giả. Giờ phút này, phụ trách điều tra địch quân động thái tiểu tướng ngay tại báo cáo thử quan tương quan tình huống. Nghe tới nào đó một câu lúc, cái kia trầm ngưng như núi khỏe mạnh lão giả bỗng nhiên đưa tay đánh gãy, mở to hai mắt nhìn cắn răng nghiến lợi quát hỏi: "Ngươi xác định cái kia thử quan chủ tướng chính là Phùng Vân Sơn?" "Phùng Vân Sơn?" Sổ sách bên trong chúng tướng nhìn thấy lao tướng phản ứng đầu tiên là sức sở, nhưng nghe đến Phùng Vân Sơn ba chữ về sau, lại là trong nháy mắt giật mình. Nhưng cùng lúc, rất nhiều người đều lặng lẽ túi đầu đi. Sợ lao tướng nổi giận, liên lụy đến chính mình. Cái này lao tướng chính là vương triều thượng tướng quân, tượng hưng đằng, chính là vương triều định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Thế mà, hắn đích con út tượng phi trí lại là tại mấy tháng trước muốn theo Bạch Tùng Sơn đường vòng tập kích bất ngờ xa quan thời điểm, bị người giết. Mà cái kia giết tượng phi trí, diệt 50.000 kiêu tượng quân người, chính là cái này Phùng Vân Sơn. Tốt, tốt, quả nhiên là rất tốt. Nguyên bản bản tướng còn đang vì không thể nhanh chóng cùng cái này Phùng Vân Sơn đối mặt mà canh cánh trong lòng đâu, nhưng chưa từng nghĩ, hắn lại bị điều tới thử quan. Cái này đúng thật là trời xanh có mắt nha. Tượng hưng đằng một miệng cương nha cắn lạch cạch thẳng rung động, trên mặt có kinh hỉ chi tình, nhưng tròn lớn trong con ngươi lại tràn đầy sát khí lạnh như băng. Mối thù giết con người gần ngay trước mắt, hắn lại làm sao có thể không giận, không thích, không sát cơ lắm liệt. Truyền bản tướng mệnh lệnh, tập trung tất cả khí giới công thành, cho bản tướng đánh mạnh địch quân cửa khẩu 3 canh giờ. Bất luận là xe bắn đá, vẫn là cơ quan pháo, hay là còn lại dụng cụ, chỉ cần đạn hoàn chưa từng hao hết, liền không thể ngừng. Sau 3 canh giờ, cho bản tướng phân lượng, ngày đêm không gián đoạn tấn công mạnh. Chậm nhất ngày mai giữa trưa trước đó, bản tướng muốn nhìn thấy thự nhốt thì nhốt môn triệt để rộng mở. Trong trướng chư tướng đều là sắc mặt biến hóa, thượng tướng quân cái này hoàn toàn cũng là tại nổi điên a. Như vậy bất kể đại giới tấn công mạnh, nếu như thuận lợi còn tốt, cái kia không thể nói được cái này thử quan trong vài canh giờ liền có thể trực tiếp cầm xuống. Nhưng nếu là không thuận lợi, cái kia tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề a. Nhưng nhìn lấy tượng hưng đằng cái kia dường như muốn ăn thịt người ánh mắt,
cuối cùng cũng không dám có người đứng ra phản đối. Cẩn tuân thượng tướng quân chi mệnh. Chương 146, Tiểu Nhi hại nhân hai. Xa quan bên ngoài, Thiết Tượng Vương triều tiền doanh. Báo. Quân tình khẩn cấp. Tượng Tư Bá đang say sưa ngon lành nhìn lấy một bản bóng người sinh động như thật sách nhỏ lúc, một đạo hét to âm thanh đột nhiên từ sổ sách ngoại truyền tới. Chấn kinh phía dưới, trong tay sổ nhất thời rơi xuống đến trên bàn, đụng ngã chén rượu. Nhìn lấy thật tốt một bức tranh sách bị thấm mềm không kéo mấy cái, Tượng Tư Bá nhất thời giận theo tâm lên, đưa tay liền đem ngã xuống ly rượu đánh tới hướng cái kia vừa mới xông vào giáo úy. Bành! Một tiếng vang trầm, cái kia giáo úy không khỏi đau kêu một tiếng, trên trán càng là xuất hiện vết máu. Đồ hỗn trướng! Quân doanh bên trong lại kêu to. Muốn chết phải không? Tượng Tư Bá một bên đem cái kia sách nhỏ thu hồi, một bên oán hận không thôi trừng mắt về phía cái kia giáo úy mắng. Giữ cửa hai cái vệ sĩ không khỏi khỏe miệng giật một cái, thầm mắng vô sỉ. Ti chức biết sai. Cái kia giáo úy vừa đau vừa tức, nhưng cũng không dám mạnh miệng, đồng thời cũng là do ở thời gian cấp bách. Là lấy xin lỗi về sau, liền vội vàng mở miệng nói. Đô thống đại nhân. Việc lớn không tốt. Xa quan địch quân bỗng nhiên mở rộng chỗ cửa đóng, trước mắt đang không ngừng triệu tập quân tốt hướng ra ngoài tiến lên. Ti chức đến đây thời điểm, đối phương đã đi ra gần vạn người. Trước mắt địch quân ra sao dự định, vẫn chưa biết được. Nhưng đô thống đại nhân, cục thế quỷ dị, ngài vẫn là tranh thủ thời gian triệu tập trong doanh tất cả quân tốt phòng bị, đồng thời lại đến báo phi tượng tướng quân đi. Thượng Tư Bá đầu tiên là sững sờ, phía sau lại là đại hỉ. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái đô thống, nhưng thủ hạ trước đại doanh thế nhưng là khoảng chừng 150.000 người đâu. Tuy nhiên cái này 150.000 người bên trong, ngoại trừ 30.000 biên quân bên ngoài, còn lại đều là quận binh cùng thành vệ quân, nhưng số lượng dù sao còn tại đó a. Lúc này, Thượng Tư Bá lại là nhìn đến một cái tuyệt diệu cơ hội. Trước đó quân phụ vẫn luôn coi thường hắn, thậm chí thì liền trong tộc người cũng là có rất nhiều khinh thường tại hắn. Lúc này hắn tay nắm 150.000 đại quân, đối phương vậy mà dám lôi ra vạn thanh người xuất quan khiêu chiến, cái này có thể không phải liền là đưa tới cửa công lao sao. Thậm chí, nếu như hắn có thể thừa cơ xuất quân đánh lén tiến vào quan nội, vậy coi như là thiên đại công lao. Tới lúc đó, xem ai còn dám xem thường hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tượng Tư Bá bỗng nhiên đứng lên, ý chí chiến đấu sục sôi, lòng tin tràn đầy vung tay lên quát to. Đại Thịnh Nhuyễn Chân Tôm lại còn dám xuất quan khiêu chiến, quả nhiên là muốn chết. Đến a. Truyền bản đô thống lệnh. Mệnh lệnh tiền doanh tất cả đại quân lập tức tập kết, lên đường gọn gàng, hỏa tốc ra doanh tướng địch quân giết lùi. Sau đó lại thừa cơ giết vào quân nội, lấy chiếm lấy xa quan. Cái kia giáo úy nhất thời một ngộng, đây là cái gì con đường? Vì sao hắn có chút nhìn không hiểu? Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi truyền lệnh. Gặp cái kia giáo úy không có phản ứng, Tượng Tư Bá nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng quát nói. A a, là. Ti chức cái này liền đi. Giáo úy tuy nhiên loáng thoáng cảm giác giống như có chút không quá hợp lý, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái thống soái quận binh giáo úy mà thôi, lại chỗ nào biết được bao nhiêu chiến trận chi đạo. Xa quan bên ngoài, lít nha lít nhít quân tốt chính đang nhanh chóng điều chỉnh trận liệt, lấy để phía sau liên tục không ngừng đi ra đại quân có thể hiệu suất cao tiến về mỗi người vị trí. Từ trên cao nhìn qua, toàn bộ quân trận cùng loại với hình thang đồng dạng. Tại phía trước nhất, 200 chiếc kiểu dáng kỳ lạ tinh thiết chiến xa xếp thành một hàng. Những thứ này chiến xa dài rộng đều có một trượng, trái, trước, phải ba mặt đều có tường sắt vây hộ. Bất quá tại tường sắt phía trên lại là có không ít lỗ tròn, muốn đến hẳn là hướng ra ngoài xạ kích lỗ. Mà tại tường sắt phần ngoài còn đều có một cái lồi ra sắt hành lang, phòng trong mơ hồ có thể thấy được 7-8 cây lóe hàn mang nỗ tiễn. Tại tường sắt phần dưới cùng bốn vòng phần ngoài còn mỗi người dọc theo dài đến nửa trượng trường nhận dưới ánh mặt trời tán phát ra đạo đạo lanh mang, nhìn lên một cái thì có loại cảm giác không rét mà run. Trong xe đứng có 6 người, phân biệt lo liệu khác biệt vũ khí. Bất quá kỳ quái là, cái này chiến xa tựa như không người không chế, phía trước kéo động cũng không phải là chiến mã hoặc nguyên thú, mà chính là không có không sức sống cơ quan thiết mã. Tại chiến xa về sau, thì là 80.000 hàng chỉnh chỉnh tề tề, người khoác trọng giáp trấn thủ quân sĩ tốt. Trung gian chính là lấy mộng mạ ra động rất nhiều xe cộ, chỉ là xe cộ đều bị vải thô được, thấy không rõ bên trong có cái gì. Lại sau thì là 200.000 toàn thân mặc thiết giáp biên quân cùng 100.000 lấy ra thú khinh giáp của binh. Đến mức quân trận hai bên, lại là 100.000 như là vỏ chăn tại hắc bình sắt bên trong, ngồi cưỡi cấp 2 mộng lập tức cấm quân binh lính. Những cấm quân này đều là gánh vác tinh xảo trường cung, eo cắm bảo đao, tay cầm trường thương, trên cánh tay trái còn khảm phủ lấy khiên tròn. Tại trên yên ngựa thậm chí còn treo một chương kinh nỏ, cùng hai túi mũi tên. Cẩn trọng toàn thân giáp đem toàn bộ thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi rét lạnh con người. Thi liên dưới hông chiến mã, cũng là phủ thêm khinh giáp, mặc dù rõ ràng không bằng cấm quân khải giáp, nhưng cũng có thể ngăn cản mũi tên bình thường. Như vậy một chi đội ngũ, quả nhiên là vũ trang đến tận răng. Cũng may mắn là cấp 2 mộng lập tức, nếu không, sợ cũng vô pháp lại động, cũng tiến hành trường cự cách chạy. Quân trận phía trước, Trương Hợp, Đàm Thiệu Quang yên tĩnh rục ngựa mà đứng, ngắm nhìn nơi xa xuất hiện một đống rối bời biển người, thần sắc đều thật là có chút cổ quái. Hai bên cách đó không xa, mười mấy cái ăn mặc hơi có vẻ quái dị quân tốt thỉnh thoảng ngựa đầu nhìn lấy không trung xoay quanh tới lui ưng loại nguyên thú, sau đó đem từng đạo tình báo thông báo cho phụ trách tiểu đội trưởng. Đây là ngự thú thám báo, công pháp của bọn họ tu luyện rất là đặc thù, có thể tại khoảng cách nhất định bên trong cùng hưởng đến nguyên ưng thị giác. Báo. Khởi bẩm tướng quân. Địch quân trước đại doanh đã đều cách doanh, hướng về bên ta lao thẳng tới mà đến. Bất quá đối phương đội hình tán loạn, không có kết cấu gì. Hơn nữa còn là lên đường gọn gàng, vẫn chưa mang theo bất luận cái gì đại hình công thủ dụng cụ. Ngoài ra, trong quân địch doanh cùng hậu doanh, cho tới bây giờ cũng không có đại động tĩnh, tựa như còn không biết quân ta đã lớn cử ra quan. Nghe được ngự thú thám báo đội trưởng lời nói, Trương Hợp cùng Đàm Thiệu Quang liếc nhau, đều là có chút ngạc nhiên. Hơi yên tĩnh về sau, Trương Hợp lắc đầu cười khổ một tiếng. Xem ra Cổ Kha cung cấp cái kia tượng tư bá tình báo cũng không sai sai, cái này thật đúng là một cái nhân tài. Đàm Thiệu Quang gật gật đầu, cũng là có chút dở khóc dở cười. Thua thiệt chúng ta còn chuyên môn bày ra trận thế, muốn lấy đường đường chính chính chi thế nghiền ép đây. Không ngờ rằng, cái kia tượng tư bá lại coi là thật như thế bao cỏ. Trên thực tế, vì hôm nay chi xuất kích, bọn họ đã chủ tính mấy ngày, hơn nữa còn chế định rất nhiều kế hoạch. Cuối cùng cân nhắc đến đối phương tại ban đêm dò xét cùng trinh sát cực kỳ nghiêm mật, cơ hồ không có dạ tập chi thành công chi khả năng, lúc này mới tuyển bày ra trận thế, nhất quyết thư hùng tư thái. Có thể chỗ nào lại có thể nghĩ đến, địch quân tiền doanh thống tướng tượng tư bá như thế nhược trí, cái này cũng không thì cho bọn hắn đại ban ngày phát động tập kích bất ngờ cơ hội tốt sao. Trương tướng quân, đã địch quân nhất định phải đưa lên lớn như thế lễ, vậy bọn ta nếu là không thu, chẳng phải là quá khách khí. Nghe được Đàm Thiệu Quang chế nhạo lời nói, Trương Hợp không khỏi khẽ cười một tiếng. Về sau, Trương Hợp đống nhiên thần sắc nghiêm lại, quát to. Truyền lệnh. Lệnh. Chiến xa bộ đội lập tức hướng phía trước thẳng tiến. Trực tiếp ép vào địch quân trước trận, nhưng không thể xâm nhập quá sâu. Lệnh. Hai bên cấm quân kỵ binh truy nhiễu địch quân sau hồng, đem địch quân chạy trốn con đường uy hiếp đến trung gian, để kỳ trùng đánh trong quân địch doanh cùng hậu doanh. Nhưng không thể giết vào trong quân địch. Lệnh. Toàn quân lấy nửa hành quân gấp tốc độ xuất phát. Đồng thời, cách mỗi trăm hơi thở, người tiếng chống liền cùng nhau hò hét ba tiếng. Lấy loạn địch tâm, bại địch sĩ khí. Vâng. Đông đông đông. Ô ô ô. Nương theo lấy từng đợt vang tận mây xanh trống vang cùng hùng hồn thê lương tiếng kèn, đã đều tụ họp lại 500.000 đại quân nhất thời cùng nhau thúc đẩy. Khẽ nhếch bụi đất dưới, chiến tranh cự thú sắc bén nanh vuốt bắt đầu chậm rãi hiển lộ. Nơi xa, làm tượng tư ba dục ngựa đuổi tới phía trước nhất lúc, nhìn đến chính là như là ảo ảo dòng nước lũ đồng dạng điên cuồng quân tới đội quân thiện chiến. Như vậy thanh thế, như thế nào cái gọi là vạn thanh người? Nhất là cái kia phía trước nhất như là thái cổ manh thu đồng dạng mấy trăm chiếc chiến xa, cùng hai bên đem khắp nơi đều chấn động không ngừng run rẩy kỵ binh, càng là bị người một loại tuyệt vọng cảm giác. Lớn như thế quân, đừng nói là đối chiến, cản cũng đừng nghĩ chống đỡ được a. Cái này hoàn toàn chính là muốn bỏ ngựa cản xe a. Vô tận hoảng sợ tràn ngập phía trên tượng tư bá trong lòng, thân thể run rẩy ở giữa, cho nên ngay cả trong tay chiến đao đều không có thể cầm chắc rất xuống. Tặc tử làm hại ta a. Tượng tư bá thê lương hét lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, một bên hướng về sau điên cuồng dục ngựa chạy trốn một bên hét lớn. Rút lui. Mau bỏ đi. Phía trước nhất quân tốt gặp được đối phương trận thế vốn là hai đuổi phát run, lúc này nghe mệnh lệnh, tất nhiên là không chút do dự cùng nhau quay người, sau đó giống như nổi điên hướng về sau phi nước đại. Trung gian cùng phần sau quân tốt lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bọn họ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhiều quân tốt đều bởi vì không có hiểu rõ trạng huống mà có chút chần chờ, nhưng bọn hắn chần chờ, phía trước quay người chạy trốn quân tốt cũng sẽ không. Mắt thấy có người cản trở chính mình, dưới tình thế cấp bách tất nhiên là nặng tay xô đẩy. Như vậy xông lên bất chợt tới, lại là lập tức chọc tổ ong vỏ vẽ. Dù sao, đây là một chi hỗn hợp biên quân, quân binh, cùng thành vệ quân ba cỗ lực lượng hỗn tạp bộ đội. Ngày bình thường vốn là tích lũy lấy rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ mâu thuẫn, lúc này qua nhen nhóm. Nhất thời liền dẫn động toàn trường. Theo quyền đấm cước đá, lại đến dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, ngắn ngủi hơn trăm hơi thở công phu, mấy trăm ngàn đại quân liền triệt để loạn trận thế. Thế mà, theo đại thịnh giết hại thiết xa cùng cường đại cấm quân thêm vào, tất cả mọi người lại cũng bất chấp gì khác, chỉ có thể mất mạng có cảng phi nước đại. Thiết tượng bên trong đại doanh. Làm Tượng Phi Hồng nhận được tin tức đuổi tới tiểu lâu phía trên lúc, nhìn đến chính là loạn thành một đống nửa cái đại doanh, cùng quân thế nghiêm chỉnh, nhìn không thấy cuối đại thịnh quân đội. Lúc này, không chỉ có đại thịnh quân tốt ngay tại theo ba phương hướng không ngừng nhẹ nhõm chém giết phe mình quân tốt, mà lại thì ngay cả mình dưới trướng nhân mã vậy mà cũng tại lẫn nhau giết lung tung. Cái này tính là gì? Ban ngày thăng thê ở. Còn có, đại thịnh vương triều làm sao lại biết phe mình hư thực? Tượng Phi Hồng chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng càng là khó mà diễn tả bằng lời bất lực. Hắn biết hết thể đều xong, không chỉ có là chính mình cái này 500.000 hôn tạp nhân mã, thậm chí còn có thể nguy hiểm cho đến vương triều an ổn. Trở nên thất thần về sau, Tượng Phi Hồng đống nhiên cắn nát bờ môi, cố đem cảm giác sợ hãi khu ra. Hắn đã không có đường sống, dù sao, cho dù có thể chạy đi, cũng tất nhiên sẽ bị chém đầu. Nhưng hắn cũng không thể để đại thịnh người tốt hơn, tối thiểu cũng muốn cắn mấy khối dưới thì đến. Còn có Tượng Tư Bá tên ngu xuẩn kia, nếu không phải hắn, làm thế nào có thể như thế? Tượng Phi Hồng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại thu lại nhát gan, lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã là sát cơ lâm liệt, tử trí kiên định. Lập tức đánh chống tụ tướng. Mệnh lệnh tất cả biên quân lập tức hướng xoáy trướng tập kết. Còn có. Phái người đem tin tức truyền về vương đô, liền nói trận chiến này bại trận chính là Tượng Tư Bá ẩn tình không báo, không đánh mà chạy. Ta, phi tượng tướng quân Tượng Phi Hồng, thề cùng đại doanh cùng tồn vong. Ta biên giới Tây Nam quân 200.000 tướng sĩ, cũng chắc chắn cùng địch quân huyết chiến đến cùng, đến chết mới thôi. Vâng. Bên cạnh thân phó tướng trầm thấp đồng ý, trên mặt lộ ra một tia bị thương. Trọn vẹn 500.000 đại quân, mà ngay cả địch nhân ra lông đều không có đâm thủng liền đã tiếp cận sụp đổ, tầm thường tiểu nhi hại nhân hai. Chương 147, nhiệm vụ, đóng đô. Ngày 27 tháng 9, đêm. Cảnh Thái Thành nội thành, văn tể tướng Xương Tân phủ đệ. Đề phòng Xâm Nghiêm nội phủ bên trong, có một điện vũ yên tĩnh đứng sướng sướng, chập chờn ánh đèn đem từng đạo cái bóng mơ hồ bắn ra tại cửa sổ trên giấy. Lão Linh Sơn sự tình, chư vị đều nhận được tin tức a. Xương Tân ngồi chồm hôm tại bồ đoàn bên trên, trong tay mặc dù nắm ly rượu, nhưng âm tình bất định sắc mặt lại là mặt ngoài này tâm nghị cũng không đang ăn uống. Chuyện lớn như thế, lại làm sao có thể không biết được. Khấu thị tộc trưởng, lại bộ thượng thư Khấu Vĩnh Đức liếc mắt, tức giận nói. Lễ bộ thượng thư Kim Duy Khang nhíu nhíu mày, nhìn về phía Xương Tân mở miệng nói. Văn tể tướng có lời nói không ngại nói thẳng. Xương Tân liếc qua Kim Duy Khang, ngược lại cũng không hề tức giận. Chậm rãi để xuống ly rượu về sau, ngữ khí trầm giọng nói. Chư vị thì không cảm giác kỳ quái sao? Đây chính là hơn phân nửa vương triều tông môn. Trọn vẹn 300.000 hảo thủ a. Nhưng chính là như vậy một cỗ lực lượng, lại bị Cẩm Y vệ cùng Đông Xưởng cho dễ dàng tiêu diệt, cái này cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý đi. Nghe nói như thế, trong điện mấy người sắc mặt không khỏi trầm trọng xuống tới. Là rất kỳ quái. Căn cứ ta ám tuyến báo cáo, Cẩm Y vệ cùng người của Đông Xưởng đỗng nhiên nhiều hơn rất cường đại vũ khí. Mà lại những ngày qua, bọn họ đan dược phối cho phá lệ phong phú. Thậm chí còn có cực phẩm đoán thể đan, ngưng khí đan, làm đến Cẩm Y vệ cùng người của Đông Xưởng, tổng thể thực lực đều tăng lên không nhỏ một cái cấp độ. Loại này đại thủ bút cho dù là vương quân vận dụng nội khố, sợ cũng làm không được a. Chẳng lẽ lại là phát hiện cái gì bảo khố? Khấu Vĩnh Đức như có điều suy nghĩ gật đầu phụ họa, phía sau có chút hao tâm tốn sức vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp tục lên tiếng nói. Còn có, Thượng Quan Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia giống như triệt để liên hợp lên, gần nhất các loại động tác tầng tầng lớp lớp. Ta Khấu thị bàn mặt đều nhanh muốn bị bọn họ cho cướp sạch. Nhưng kỳ quái nhất chính là, vương quân giống như đối hai phe này cực là tín nhiệm, các loại trắng trợn để bạt hai tộc nhân viên. Ta cũng có chút suy nghĩ không thấu, cái này vương quân đến cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết đây là tại nuôi hổ gây họa? Còn có, vương quân không phải thương thế rất nghiêm trọng sao? Vì sao lại có nhiều như vậy thời gian ý biết những cái kia cái việc vặt vãnh? Xương Tân rằng giặc thở dài một tiếng, về sau thần thần bí bí nói. Còn có ly kỳ hơn, thượng tướng quân đều đã không sai hơn 20 ngày chưa từng xuất cung. Thậm chí thượng tướng quân Tam Phương tiểu thiếp qua đời, thượng tướng quân đều chưa từng hiện thân, cái này không khỏi quá không nói được. Kết hợp với trước đó nâng lên sự tình, bản tướng có một cái to gan suy đoán. Mọi người không khỏi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, đều là nhìn lại, lặng chờ đoạn dưới. Xương Tân có tật giật mình giống như quét mắt chung quanh, sau đó thấp giọng mở miệng nói. Bản tướng hoài nghi, vương thượng ban đầu ở Thái Bình thành lúc. Sợ là đã tao ngộ bất chắc. Thậm chí thì liền thượng tướng quân, cũng là bị lừa bịp vào cung, sau đó bị người lấy tánh mạng. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, một mực chưa từng lên tiếng hình bộ thượng thư Tôn Chính Xanh càng là quát lạnh một tiếng. Điều đó không có khả năng. Hắc! Có cái gì không thể nào? Xương Tân cười lạnh một tiếng, run lên tay áo. Lúc trước bồi tiếp vương quân đi Thái Bình Thành,
chỉ có hai cái vương thượng tín nhiệm nhất đắc lực thần tử, cũng chính là triều chỉ huy sứ cùng Viên Hán Công. Thế nhưng là, hai người kia bây giờ đang ở nơi nào? Bọn họ đều đã chết. Đây không phải nói thực lực bọn hắn không được, mà là có người không muốn để cho bọn họ còn sống trở về. Đến mức là ai làm? Nhìn một cái lúc này triều đình, còn có thể là ai? Và lại, có thể xuất ra như vậy nhiều tinh xảo vật liệu, vương thượng nội khố có lẽ làm không được, nhưng nếu là lại tăng thêm những người kia đâu? Nghe đến nơi này, Khấu Vĩnh Đức sắc mặt nhất thời khó coi không thôi. Văn tể tướng có ý tứ là, vương quân là bị thượng quan thế gia cùng đồng phương thế gia cho liên thủ ám hại. Lúc này cái kia vương quân kỳ thật chỉ là một cái hàng giả. Đương nhiên, tuy nhiên còn không có chứng cứ xác thực, nhưng sự thật đã bày tại trước mắt. Xương Tân không chút do dự gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc nhìn về phía mấy người khác. Chư vị, thượng quan thế gia cùng đông phương thế gia mưu nghịch tạo phản, lúc này vương triều đã là ở vào vách núi bên cạnh. Chúng ta thân là vương triều định hải thần châm, lý nên quét dọn kẻ định thần, giúp đỡ chính thống. Không sai cẩm ý vệ, đông sưởng, thậm chí là cấm quân đều đã bị tặc khấu cầm giữ nơi tay. Bản tướng đề nghị, trong bóng tối liên hệ một đám trong quân lao tướng, sau đó lại bí ẩn triệu tập dưới trướng lực lượng, trước trừ thượng quan, phía đông hai tộc, lại cầm giữ ngũ vương tử đằng cơ làm vương. Chỉ có như vậy, mới có thể ổn định triều cương, đồng thời giữ được chúng ta thân gia tính mệnh a. Cái này, mọi người cau mày đối mặt vài lần, trong lúc nhất thời lại là không biết nên lựa chọn như thế nào. Xương Tân nói thầm một tiếng có hy vọng, lúc này hướng về ngoài cửa hét to một tiếng nói. Người tới, đi đem ngũ vương tử mời đi theo. Đến rồi. Nghe được một tiếng này âm nhu đáp lại, mọi người lại là cùng nhau biến sắc. Về sau, còn không đợi bọn hắn có hành động gì, đóng chặt cửa điện đột nhiên bị đá mở, đồng thời còn có một cái tròn vo đồ vật bị ném vào. Theo vật kia rớt xuống đất, mọi người cái này mới nhìn rõ, cái kia nguyên lai là một cái đấm máu đầu người. Ngũ vương tử. Cái này. Khi thấy cái kia chết không nhắm mắt khuôn mặt giữ tận lúc, Xương Tân nhất thời vừa sợ vừa giận. Hắn hao tâm tổn trí phí sức chủ tính lâu như vậy, mắt thấy thì có thể bắt đầu thu hoạch, có thể trái cây này chính chủ vậy mà bị người giết. Ha ha ha. Chư vị, kinh hỉ hay không? Kích thích hay không a? Vũ Hóa Điện. Lục Bình. Nhìn lấy chậm rãi bước vào trong điện hai bóng người, Khấu Vinh Đức đám người nhất thời kinh hãi đứng lên, đồng thời còn hận hận trừng mắt liếc Xương Tân. Hắn an bài người đều là chút phế vật hay sao? Lại bị người đánh tới cửa, bọn họ còn không chút nào biết rõ. Mà lại thì liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng nghe đến một tiếng. Vũ Hán Công, Lục Đồng Chi, hai vị có biết đang làm những gì? Cái kia nhưng là đương kim vương thượng chi con trai trưởng. Các ngươi cũng dám mưu hại vương tử, là muốn chết phải không? Nhìn thấy Vũ Hóa Điển cùng Lục Bình xuất hiện, Xương Tân trong lòng nhất thời có dự cảm cực kỳ không ổn, nhưng không đến cuối cùng trước mắt, lại như cũ muốn dãy rủa một chút. Ha ha, chúng ta thiện tâm, dứt khoát liền để các ngươi làm minh bạch quỷ đi. Tả Chính Dương hoàn toàn chính xác đã chết, mà lại cái này đại thịnh không ngày sau liền sẽ sửa họ đại thương. Đến mức vương thượng, hắc hắc, đi xuống về sau các ngươi liền biết rồi. Vũ Hóa Điển tà mị cười một tiếng, phía sau trong tay phất trần phía trên trận có vài chục căn sợi bạc mãnh liệt bắn mà ra. Xương Tân, Khấu Vinh Đức đám người nhất thời hoảng sợ thất sắc, nhưng thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp, liền bị hào hào đâm thành huyết nhân. Lục Bình lạnh nhạt nhìn lướt qua trong điện, mà sau đó xoay người liền đi. Trong cung giao cho ngươi, còn lại, do ta xử lý. Có thể. Vũ Hóa Điển cười híp mắt lên tiếng, sau đó nói khẽ. Đều tìm cẩn thận, dựa theo danh sách từng cái kiểm tra, mặc kệ là cá lớn vẫn là tôm kép, đều không thể lọt một đầu. Vâng. Một đạo trầm thấp đáp lại truyền đến, phía sau có cái bóng mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Cẩm ý vệ đô đốc phủ. Liên tục nhiệm vụ, đóng đô, khuất phục tông môn. Tông môn phân ly ở triều đình bên ngoài, chiếm cứ rất nhiều tư nguyên, thật không phải đại nhất thống vương triều chi phúc. Lựa chọn 1, giết gà dọa khỉ. Khen thưởng, nhân vật công thâu cửu, thăng nguyên đan 3 bình, cấp 5 đan dược lễ bao 35 phần. Lựa chọn 2, huyết tinh thanh tẩy. Khen thưởng, nhân vật mặc tử, thăng nguyên đan 5 bình, cấp 5 đan dược lễ bao 50 phần. Liên tục nhiệm vụ, đóng đô, quét sạch triều đình. Đại nghiệp sắp thành, há lại cho yêu ma quỷ quái phát triển tại triều đình. Lựa chọn 1, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng bãi miễn quan thân. Khen thưởng, nhân vật trình dục, thăng nguyên đan 3 bình, huyền cấp cực phẩm sáo trang 80 bộ. Lựa chọn 2, tim rắn như thép đổ cửu khấu không lưu thai hoàng ẩm. Khen thưởng, nhân vật hí chi tài, thăng nguyên đan 4 bình, huyền cấp cực phẩm sáo trang 100 bộ. Liên tục nhiệm vụ, đóng đô, đánh lui ngoại địch. Thiết tượng, cửu minh, đại kỳ ba đại vương triều khấu biên, nên lui địch lấy rõ uy thế. Lựa chọn 1, vững vàng thủ thành quan đợi địch tự lui. Khen thưởng,
nhân vật Đặng Vũ, ngộ ý đan một bình, thiên cấp đốn ngộ thẻ một tấm, địa cấp đốn ngộ thẻ 20 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 100 tấm. Lựa chọn 2, đại bại địch quân chủ động xuất kích. Khen thưởng, nhân vật Phùng Dị, ngộ ý đan 3 bình, thiên cấp đốn ngộ thẻ 3 tấm, địa cấp đốn ngộ thẻ 60 tấm, huyền cấp đốn ngộ thẻ 300 tấm. Mạc Tử, điêu luyện sắc xảo kỹ, cơ quan đệ nhất nhân. Từng du lịch rất nhiều cơ quan di tích, 3 ngày trước trở lại đều, không minh cảnh thất trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Hí trí tài, thất khiếu linh lung tâm, vạn sự trong lòng bàn tay chủ. Từng du lịch biển lớn rất nhiều hòn đảo, hiểm địa, hôm nay vừa mới trở lại đều, không minh cảnh lục trọng. Phải trang lập tức sử dụng. Thượng quan vô địch nhìn lấy hai người tư liệu, kinh ngạc vô cùng. Cái kia Mạc Tử đến tột cùng ra sao dạng thiên tư, vậy mà có thể được xưng là cơ quan một đạo đệ nhất nhân. Đương nhiên, thượng quan vô địch cũng rõ ràng, đây chẳng qua là đang nói Mạc Tử tại cơ quan một đạo phía trên thiên phú. Nhưng chỉ vẹn vẹn là thiên phú, cũng đủ để hù chết người. Còn có cái kia hy chi tài, linh lung tâm à, đây chính là trong truyền thuyết có thể một đường thông suốt, vấn đỉnh đại đạo tồn tại. Mà lại sinh ra linh lung tâm người, đối với nhân tâm thấy rõ có thể nói khủng bố. Cái này thất khiếu linh lung tâm tuy nhiên không biết cùng truyền thuyết kêu bên trong linh lung tâm là không là một chuyện, nhưng phía sau một câu lời bình luận liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chuyện thế gian này sao mà phức tạp, biến hóa làm sao hắn đa dạng, có thể mọi loại sự vật có thể tại chân không bước ra khỏi nhà ở giữa hiểu rõ tại lòng người chỉ trường, không khỏi quá mức khủng bố. Cho dù đây chỉ là một loại khoa trương tử, vậy cũng đủ để chứng minh hắn trô hơn người. Sợ là tại mưu lược khối này, cũng chưa chắc thì so cổ hủ kém, thậm chí khả năng còn muốn vượt qua. Có thể lại đến dạng này hai cái đại tài phụ trợ, thượng quan vô địch quả nhiên là vui mừng không thôi. Mặt khác, lần này đại thanh tẩy về sau, trên triều đình thế nhưng là chống ra một mảng lớn. Nhất là ở vào tầng cao nhất, lại có năng lực lại trung tâm người cầm quyền, cũng không phải như vậy dễ tìm. Hai người này xuất hiện, ngược lại vừa vặn có thể giải một chút khẩn cấp. Hơi bình phục một chút nỗi lòng, thượng quan vô địch ánh mắt lại tìm đến phía nhiệm vụ thứ ba phía trên. Nguyên bản hắn là không định đối Đại Kỳ Vương triều quá sớm xuất thủ, dù sao, đối phương chính là một cái trung phẩm vương triều, nội tình không tầm thường. Mà chính mình phương này lại ngay tại công lược mặt khác hai cái vương triều, tam tuyến khai chiến phía dưới, tự nhiên sẽ rất cố hết sức. Nhưng nhiệm vụ này xuất hiện, lại là để hắn không thể không lại lần nữa suy nghĩ một phen. Dù sao, phần thưởng kia thật sự là nhìn người có chút trông mà thèm. Thiên cấp đốn ngộ thẻ tự không cần phải nói, thượng quan vô địch để ý chính là cái kia ngộ ý đan. Vẹn vẹn theo tên nhìn lại, thì có thể biết được này công hiệu. Chương 148, Lữ Bố. Không minh cảnh đột phá đến tông sư cảnh một bước khó khăn nhất liền ở chỗ, muốn lĩnh ngộ ý. Cứ việc cũng không cần lĩnh ngộ được một thành, thậm chí là không đến nửa thành thì có thể đột phá, nhưng ý hình thức ban đầu thực sự không phải ngắn hạn liền có thể lĩnh hội. Nếu như có cái này ngộ ý đan, cái kia hắn thủ hạ những người khác, chỉ cần cảnh giới đạt tới, thì hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá. Thậm chí là đã lĩnh ngộ ý người, muốn đến hắn đối với ý tăng lên cũng có được tác dụng cực lớn. Như vậy liên quan đến thế lực nội tình bảo bối, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Là lấy, thượng quan vô địch mới lên cải biến sách lược tâm tư. A Dung. Nô tỳ tại. Truyền lệnh. Lệnh. Thạch Đạt Khai là chủ tướng, Hạ Hầu Huyên Vi phó tướng, xuất lĩnh 100.000 kinh tuyết quân đoàn cùng 200.000 biên quân, tại ngày mai đêm khuya hiện lên ở phương Đông Quỷ Quan, đem quan ngoại đại kỳ 300.000 đại quân một lần hành động đánh tan. Lệnh. Hoàng Trung là chủ tướng, Trương Liêu Vi phó tướng, xuất lĩnh 100.000 Hỗ Đông quân đoàn cùng 200.000 biên quân, đồng dạng tại ngày mai đêm khuya bí ẩn mở ra Đông Quan, thừa dịp bất ngờ, đem quan ngoại chi địch lôi đỉnh càn quét. Lệnh. Đông Lâm Châu ngày mai sáng sớm bắt đầu tập kết các nơi quận bình, sau đó các phái 200.000 trước khi chia tay hướng trấn thủ Đông Quan cùng Quỷ Quan. Bởi vì Đông Quan cùng Quỷ Quan đối mặt chính là cường đại Đại Kỳ Vương triều, là lấy quan nội biên quân đều có 250.000. Mặt khác, Hỗ Đông quân đoàn cũng là tứ đại trấn thủ trong quân đoàn mạnh nhất một chi. Tuy nhiên này nhân số cũng chỉ có 100.000, nhưng chiến lược lại cùng cấm quân không kém bao nhiêu. Đại Kỳ Vương triều lúc này đè xuống 600.000 đại quân, cũng chỉ là phổ thông biên quân, tuy nhiên so Đại Thịnh biên quân muốn mạnh hơn không ít, nhưng đó là trước đó. Cho tới bây giờ, hai phe biên quân chênh lệch đã là cực nhỏ. Lại thêm hai đại trấn thủ quân đoàn, còn có 4 viên hổ tướng, thượng quan vô địch không cho rằng sẽ có vấn đề gì. Vâng. Tô Dung Dung nhất thời nghiêm sắc mặt, cầm lệnh bài liền đuổi ra ngoài đi. Như loại này đại động đao qua mệnh lệnh, chỉ là đơn giản truyền tin không thể được. Phương Bắc, dân quan. Tướng quân. Địch quân thế công quá mạnh, quan tường đã có nhiều chỗ tổn hại. Tiếp tục như vậy nữa, quan tường móng cũng có thể xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, nếu là bị oanh phá lỗ hổng, sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn a. Một cái toàn thân nhuốm máu tham tướng chạy mau mà đến, hướng về Từ Hoàng lớn tiếng bẩm. Tại cái này tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va đập hỗn loạn tiếng vang trên chiến trường, cho dù cách rất gần, cũng nhất định phải nói chuyện lớn tiếng. Nếu không, căn bản là không có cách nghe rõ. Từ Hoàng án lây trôi đao, bình tĩnh đứng ở cửa thành lầu trước, nhìn về phía quan lầu bên ngoài lít nha lít nhít hỏa quang, trong mắt cũng không vẻ kinh hoàng. Theo vào lúc giữa trưa bắt đầu, Cửu Minh đại quân liền không muốn mạng triển khai tấn công mạnh. Các loại khí giới công thành thay nhau ra trận, sau đó chính là đến gần trèo quan. Tới lúc này, đối phương đã tiến hành 5 vòng công thành. Trước mắt cái này đã là lần thứ 6, đợi đến lần này đánh mạnh về sau, phía sau tất nhiên còn sẽ phái ra đại quân tiếp tục tiến lên. Như thế dày đặc lại không gián đoạn thế công, đối phương đã bỏ ra trọn vẹn mấy trăm ngàn tử thương. Mà hắn thủ hạ binh tốt cũng là hao tổn gần 50 ngàn. Đối với như vậy chiến quả, Từ Hoàng rất là bất mãn. Dù sao, bọn họ thế nhưng là ỷ vào kiên cố cao lớn, lại phòng ngự đầy đủ hết cửa khẩu. Không biết sao, đối phương tập kết trọn vẹn hơn ngàn khí giới công thành, hơn nữa còn có mấy chục cỗ cơ quan pháo, hắn cũng là có lực không chỗ dùng. Cửa này tường đã là bảo hộ, đồng thời nhưng cũng là giam cầm, đem bọn hắn giới hạn ở đó chỗ, chỉ có thể bị động tử thủ. Đến mức xuất quan phản tập, đó là không có khả năng. Bởi vì đối phương thủy chung càng không ngừng tấn công mạnh, quan cửa vừa mở ra, sẽ rất khó lại quan được. Huống chi, đối phương mạnh nhất chính là thiết kỵ. Mỗi thời mỗi khắc, đối phương đều có 100.000 thiết kỵ thủy chung rời rạc tại biên giới chiến trường. Thì bằng thủ hạ mình biên quân cùng quận binh, cứ như vậy ra ngoài, cái kia hoàn toàn thì là chịu chết. Lúc này quan tường nguy cấp, Từ Hoàng lại là không thể không cân nhắc vận dụng cơ quan tháo. Nhưng cũng không thể đánh quá ác, nếu là đem địch nhân trực tiếp dọa cho chạy, vậy coi như gặp. Dù sao, vũ quan bên kia mới là chính kịch. Nếu để cho những quân địch này không nhìn thấy hy vọng triệt hồi, sợ là sẽ phải để lữ tướng quân bọn họ bị bao hết sủi cảo. Bởi vậy, trong lúc này độ hắn nhất định phải nắm chắc tốt, nếu có thể làm cho đối phương nhìn đến hy vọng, theo mà không ngừng tiến hành thêm dầu. Vừa nghĩ đến đây, Từ Hoàng trong mắt lóe lên một vẻ quả quyết, sau đó lớn tiếng quát khiến nói. Truyền bản tướng quân lệnh. Lệnh. Phía tây thành tường chỗ có cơ quan pháo đều thúc đẩy, trong đó, hoàng cấp cơ quan pháo muốn đặc biệt nhằm vào đối phương cự hình lan can giếng, đại hình xe bắn đá, cùng tống xe. Phải tất yếu đem đối phương ở đây phương vị tất cả đại hình khí giới công thành đều phá hủy. Lệnh. Sườn đông thành tường chỗ có cơ quan pháo đều thúc đẩy, nhưng chỉ có thể phá hủy đối phương 2/3 dụng cụ, nhất là xe bắn đá, phải tất yếu lưu lại số lượng nhất định. Lệnh. Nô thông tham tướng lập tức xuất lĩnh 100.000 hậu bị doanh tại sườn đông thứ 3 tiếu thành tường sau mở đảo bấy dập, cũng lũy trúc bao quát 5 trượng, dài trăm trượng chi sắt cự lớn lên tường. Lệnh. Quan tường trận pháp cùng tu sửa bộ tại thứ 3 tiếu thành tường sau bố trí tường đổ biện pháp, tại đối phương ném đá cùng cơ quan pháo sắp đỉnh chỉ hành kích thời điểm, đem thành tường làm ra một đạo cao 2 trượng, bao quát 3 trượng chi môn đến trong động. Muốn tạo nên là bị đối phương máy ném đá hoặc cơ quan pháo hoành phá đi giả tượng. Đồng thời, lại truyền làm bọn hắn tại cổng tò vò bộ phận phía trên ẩn tàng 3 đạo trọng hình hàng rào. Nếu như tình thế nguy cấp, nếu có thể đem lối đi này hữu hiệu phong kín. Nghe được sau cùng một bên mệnh lệnh, cái kia tham tướng nhất thời một ngộng, sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng quá to. Tướng quân đại nhân, tuyệt đối không thể a. Chúng ta thủ ngự còn khó khăn, lại có thể chủ động tường đổ. Cái này nếu là một cái sơ sẩy, toàn bộ dân quan cũng đều phải triệt để bị công phá a. Từ Hoàng giận trừng mắt, quát lạnh nói. Bản tướng tự có tính toán. Nhanh đi. Cái này. Ai. Cái kia tham tướng không cam lòng, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể thở dài một tiếng rời đi. Mà xung quanh đợi mệnh lính liên lạc, gặp này cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng đồng ý sau hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Từ Hoàng nắm thật chặt vũ khí trong tay, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đen nhánh, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén lanh mang. Nếu như quan tường lỗ thủng bốn phía, vậy hắn tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Nhưng nếu là chỉ có một cái rất nhỏ lỗ hổng, thật đến nguy cấp thời điểm, hắn cũng có thể một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Vũ quan, quan ngoại 15 dặm. Ô Trạch đang một người tại trong trướng uống vào rượu buồn, tâm tình thật là có chút không vui. Cửu Minh Vương Triều tiền thân chính là Ô Kêu Vương Triều, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm trước, còn đã từng thành lập quá mạnh Đượng Hoàng Triều. Chỉ tiếc, tới phía sau trung quy là không ngừng xuống dốc. Mãi cho đến một vạn năm trước, Ô Kêu Vương Triều nội loạn, cuối cùng lại phân liệt thành 9 cái thị tộc, Vương Triều danh tiếng cũng là bởi vậy mà thay đổi. Bất quá bất luận là khi nào, cho dù là Hạo Dương đạo trường uy áp Tây Nam thời khắc, phiến khu vực này cũng thủy chung ở vào Ô thị tộc quần dưới sự thống trị. Cho dù phân liệt thành 9 cái thị tộc, nhưng mỗi cái thị tộc người thống trị cũng đều là Ô thị. mà Ô Trạch chính là Nam Thông Ô thị thượng tầng nhân vật, đồng thời cũng là Nam Thông thị tộc thứ hai dũng sĩ, đệ nhất tướng quân. Nhưng lúc này vị này Nam Thông thị tộc tướng quân tâm tư cũng rất là phiền muộn. Đối với Đại Thịnh Vương triều chi chiến sự, chính là chín đại thị tộc nhất trí đồng ý. Đồng thời Từ Vương tộc, Hắc Thủy thị tộc, cùng Bạch Sơn thị tộc cùng Nam Thông thị tộc là chủ lực, còn lại thị tộc làm phụ trợ. Thế mà, dẫn dắt trận này chiến sự nhân vật chính lại không phải là hắn. Càng thậm chí hơn tại, hắn tựa như là một cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tồn tại. Trong tộc cùng sở hữu chiến sĩ hơn 300.000, ngoại trừ 50.000 lưu thủ, 100.000 tham dự đối dân quan công kích bên ngoài, còn lại 200.000 thiết kỵ lại chỉ có thể từ chính mình dẫn theo tại vũ quan bên ngoài mù lăng lư. Đối mặt như thế cảnh ngộ, làm Nam Thông thị tộc đệ nhất tướng quân, Ô Trạch lại có thể vui vẻ lên. Nhưng hắn cho dù lại không nguyện ý, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao, cái này không chỉ có là vương tộc mệnh lệnh, đồng thời càng là chín đại thị tộc nhất trí quyết định. Là lấy, hắn cũng chỉ có thể tại lúc đêm khuya vắng người một mình uống vào rượu buồn, dùng cái này đến giải sầu phiền muộn trong lòng. Ừm. Thanh âm gì? Một đoạn thời khắc, uống có chút hơi say rượu Ô Trạch đống nhiên sững sờ. Đợi đến túi đầu nhìn đến trên bàn trà trong bầu rượu hơi hơi rung động loại rượu về sau, Ô Trạch đống nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng ném đi chén rượu, một cái chớp động liền đã là theo lều vải đỉnh chóp chui ra ngoài. Địch tập. Tất cả nhân mã lập tức tập kết. Ô Trạch đứng 100 trượng trên không trung, giống to một tiếng trong nháy mắt chuyển hướng tứ phương. Phía dưới trong doanh địa binh lính nhất thời kinh hãi thành một mảnh, chen chúc xô đẩy chợt tới chợt lui. Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ tới đại thịnh người có can đảm xuất quan, dù sao, bọn họ thế nhưng là trên thảo nguyên vương giả, hơn nữa còn có trọn vẹn 200.000 thiết kỵ. Như vậy hùng hậu binh lực, kỵ binh rất ít đại thịnh sao lại dám chủ động xuất quan. Là lấy, doanh địa cũng chưa phân ra tiền trung hậu doanh, càng chưa từng bố trí nghiêm khắc phòng ngự biện pháp, chỉ là ở ngoại vi xuống lại một số khung xe. Thậm chí, mỗi khi gặp ban đêm, bọn họ sẽ còn giấy lên lửa trại, tập hợp một chỗ uống rượu, nói chuyện phiếm pha trò. Cho nên, lúc này đối phương đột nhiên đến công, toàn bộ doanh địa ở giữa nhất thời một mảnh hỗn loạn. Ô Trạch đứng ở giữa không trung, sắc mặt khó coi không thôi. Phương Nam 7-8 dặm bên ngoài, một mảnh ánh lửa chói mắt chính như cùng dòng nước lũ đồng dạng khắp cuốn tới. Mà tại không đến một dặm có hơn, hai chi đều có hơn 5 vạn kỵ binh ngay tại trong bóng đêm đen nhánh trầm mặc đánh tới. Rất rõ ràng, đối phương đây là muốn trước lấy kỵ binh giết chính mình một trở tay không kịp. Đợi đảo loạn doanh địa trận thế về sau. Phía sau chủ lực đúng dễ dàng đổi tới, tới khi đó, đối phương tự nhiên có thể đầy đủ tùy ý giết hại. Ô Trạch âm thầm cắn răng một cái, lại là bỗng nhiên ánh mắt hung ác. Truyền bản tướng lệnh. Lấy soái trướng làm ranh giới, soái trướng phía nam tất cả binh lính từ bỏ cưỡi ngựa, lập tức liền phá hủy doanh trướng, tầng tầng bố trí trở ngại. Soái trướng phía bắc, tất cả chiến sĩ lập tức lấy đủ trang bị vũ khí, khởi công bày trận. Lúc này tình thế nguy cấp, chỉ có tráng sĩ tự chặt tay, mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Hắn nhất định phải bỏ qua 10 vạn nhân mã lấy tranh thủ thời gian, nếu không, chiến cục đem một bại lại bại. Nhưng chỉ cần vượt đi qua, đợi phía sau đại quân thành công triển khai kỵ binh trận thế, cái kia không thể nói được còn có thể một lần hành động đánh tan đối phương, cũng thừa cơ đoạt lấy vũ quan. Tuy nhiên chỉ có 100.000 thiết kỵ, nhưng Ô Trạch có cái này tự tin. Bởi vì tại bằng phẳng trên thảo nguyên, cựu minh kỵ binh không sợ hãi chút nào, không ai địch nổi. Ầm ầm. Nương theo lấy liên miên không dứt tiếng chân. Một đạo kỵ binh dòng nước lũ mãnh liệt lắp đặt ngoại vi khung xe, đồng thời như là lắp đặt đầu hũ đồng dạng rất nhanh liền xông vào đi vào. Trốn ở dùng lều vải cùng đầu gỗ dựng thô sơ rào chắn sau một loại cựu minh binh lính, nhất thời kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Trước mắt mấy cái này kỵ binh vậy mà toàn thân đều hất lên kín trọng giáp, mà lại thì liền thất ngựa phía trên cũng có khinh giáp phòng ngự. Dạng này một chi quân đội, bọn họ lấy cái gì đi cản? Thế mà, địch quân bây giờ đã giết tới trước mắt, cho dù lại sợ hãi, lại cũng chỉ đến giữ vững tinh thần chuẩn bị chém giết. Giết a. Tạp nhạp tiếng la giết bên trong, nguyên một đám cửu minh binh lính điên cuồng phốc thân xông lên, nhưng lại bị một từng đạo hàn quang lấp lóe đầu thường tùy tiện xuyên thấu, đập bay. Kỵ binh trùng kích lực vốn là cường đại, huống chi còn là nửa trọng giáp kỵ binh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đạo này kỵ binh dòng nước lũ tắm huyết sắc thẳng tiến không lùi. Nhưng phàm là cản ở trên đường, bất luận là người, vẫn là giao chắn, đều bị không lưu tình chút nào nghiền nát. Mà cửu minh binh lính xả thân chém giết lại đều không thể đem tốc độ kia thoáng cản trở. Tại cái này kỵ binh dòng nước lũ phía trước nhất, một cái đầu mang tứ phương đỉnh buộc tóc hắc quan, người khoác liên tục áo giáp màu đen, tay cầm song nhận họa kích hán tử chính dục ngựa vội sông. Hán tử kia ra người trắng kiện, hai vai rộng lượng, bộ mặt cương nghị tuấn lãng, đen đặc lông mày tựa như ngút trời bảo kiếm đồng dạng, phong mang tất lộ. Nhưng phàm là cản tại trước người hắn mấy trượng phạm vi bên trong, đều sẽ bị đánh cho bột mịn. Mắt thấy đã xông ra mấy trăm trượng, phía trước loáng thoáng có thể thấy được một cái to lớn lều vải đứng vững, cái này anh võ tướng quân trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ khát máu sắc bén. Không cần để ý xuống ngựa người. Bảo trì tốc độ tiếp tục trùng kích. Nhất định phải đem doanh địa triệt để đục xuyên. Hơn 5 vạn kỵ binh giết vào trận địa địch, tự nhiên cũng sẽ có người bị săn giết hoặc là đánh xuống lưng ngựa. Nhưng nếu là cứu viện, tất nhiên sẽ kéo chậm tổng thể tốc độ, thậm chí sẽ khiến cho trận thế thoát câu. Là lấy, muốn phải gìn giữ tốc độ, chỉ có thể hướng phía trước lại hướng phía trước. Vâng. Giống. Sau lưng trầm mặc kỵ binh trận liệt cùng nhau lên tiếng, phát ra một đạo trầm thấp lại hùng hậu có lực tiếng giống. Doanh địa phía bắc. Ô Trạch nhìn lấy bối rối kinh hãi lui thất ngựa bốn phía xông loạn, thấy lại hướng nơi xa không ngừng du thoán chạy kỵ binh, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Kỵ binh đối phương tọa kỵ lại là Hoang Lang cùng U Minh Lang. Đây là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới. Nhất là những cái này U Minh Lang tiếng giống, càng đem chính mình dưới trướng kỵ binh rất nhiều mông mã kinh hãi khó có thể trấn an. Tuy nhiên cũng không ít cấp 3, thậm chí là cấp 4 mông mã có thể không bị ảnh hưởng, nhưng những cái kia cấp 1 cấp 2 mông mã lại là đã chiếm đầu to. Như thế đại quy mô đập vào, tự nhiên cũng làm đến trận thế khó có thể hữu hiệu triển khai. Tất cả ngồi cưỡi cấp 3, 4 cấp mông mã tướng sĩ, lập tức. Ô Trạch không cách nào phía dưới, chỉ có thể dự định đem tinh nhuệ nhất chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, từ đó đối cái kia lang kỵ triển khai săn giết. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, ầm ầm tiếng vó ngựa liền đã là từ phía sau điên cuồng vang lên. Ô Trạch nhất thời sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn qua khoảng cách đã không đến một dặm hắc sắc kỵ binh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? 100.000 đại quân ngăn cản, cho dù không có tốt đẹp công sự phòng ngự, cho dù bọn họ lúc trước đều là kỵ binh, có thể cái kia dù sao cũng là 100.000 người a. Vì sao ngay cả thời gian một nén nhang cũng không từng ngăn lại? Cho dù là chính hắn xuất lĩnh dưới trướng thiết kỵ, tối thiểu cũng phải đếm khắc đồng hồ công phu mới có thể đột phá a. Ngay tại lúc này, một đạo sắc bén đột nhiên từ cái kia kỵ binh trận liệt bên trong phun hiện ra. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dưới, Ô Trạch theo bản năng muốn túi người xuống. Thế mà, đạo ý niệm này vừa mới xuất hiện, Ô Trạch liền mãnh liệt cảm giác ở giữa trán đống nhiên đau xót. Hắn giống như nghe được xương vỡ vụn thanh âm kia rất rõ ràng, rất giòn. Cái kia, là mũi tên à? Mang theo sau cùng một tia nghi vấn, Ô Trạch vô lực tự lập tức rơi xuống, thân hồn đều là chết. Chương 149, lúc này lấy vương sọ vì trúc. Mãnh liệt mùi tanh sen lẫn tại trong gió đêm thật lâu không rời, nghẹn ngào tiếng gió dường như vong hồn tại rên rỉ. Tinh Vân tướng quân, Nam Thông thị tộc liền giao cho ngươi. Lữ Bố quét mắt bừa bộn chiến trường, sau đó chầm chầm hướng phương bắc bầu trời đêm lạnh nhạt nói ra. Thượng quan Tinh Vân nhíu mày, cái này Lữ Bố thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn vô cùng, mang quân sông trận bản lĩnh cũng là bất phàm, nhưng tính tình không khỏi quá ngạo. Bất quá lúc này hắn càng để ý là đối phương nói bóng gió. Lữ tướng quân muốn hướng nơi nào? Tự nhiên là một đường hướng bắc. Lữ Bố không chậm trễ chút nào nói ra, thượng quan Tinh Vân không khỏi sững sờ. Phương Bắc có thể không phải liền là Nam Thông thị tộc chỗ. Chờ một chút, hắn sẽ không phải là muốn thẳng đến Hắc Thủy thị tộc chỗ a. Vừa nghĩ đến đây, thượng quan Tinh Vân vội vàng lên tiếng nói. Lữ tướng quân, ngươi cũng không phải là muốn ngàn dặm cực nhanh tiến tới Hắc Thủy thị tộc a. A, ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Lữ Bố rốt cục quay đầu, kinh ngạc nhìn lướt qua thượng quan Tinh Vân. Không tệ. Công tử có mệnh, để cho chúng ta phá địch quân 200.000 thiết kỵ, liền một đường lao thẳng tới hắn vương đô. Không sai, Nam Thông thị tộc giờ phút này cực kỳ suy yếu, chính là cướp bóc chi thời cơ tốt nhất. Nhất là đại mã trường bên trong mông mã, càng là cực kỳ quý giá. Nếu như buông tha, không khỏi quá đáng tiếc. Là lấy, còn mời Tinh Vân tướng quân xuất lĩnh lang kỵ, cùng 150.000 biên quân, 100.000 quân binh, xử lý sau khi chiến đấu công việc cũng cướp bóc Nam Thông. Binh quý thần tốc, bản tướng cần phải lập tức mang 50.000 bản bộ biên quân, cùng 200.000 cấm quân lên phía Bắc. Thượng quan Tinh Vân nhíu mày. Cái này lại là cự tử mệnh lệnh. Có thể cự tử vì sao muốn để cực nhanh tiến tới vương đô? Chỉ muốn tiêu diệt Nam Thông thị tộc, cái kia dân quan nguy hiểm chẳng phải tự giải sao? Không nghĩ ra, thượng quan Tinh Vân may mà lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nếu là cự tử chi lệnh, vậy bọn ta chỉ có tuân theo. Lữ tướng quân nói cũng rất có đạo lý, Nam Thông lập tức trong sân chiến mã đối vương triều xác thực 10 phần trọng yếu. Bất quá, Lữ tướng quân tiến về tập kích quấy rối địch quốc vương đô lúc, còn mời cần phải cẩn thận. Tuy nhiên ngươi xuất lĩnh đều là tinh nhuệ kỵ binh, nhưng nơi này dù sao cũng là Cửu Minh Vương triều địa bàn. Nghe được thượng quan Tinh Vân, Lữ Bố lại là nghiền ngẫm cười một tiếng. Tập kích quấy rối? Bản tướng thật không nghĩ lấy tập kích quấy rối. Lần này đi Hắc Thủy thành, nhất định phải một lần hành động phá thành. 3 ngày sau, công tử liền muốn đăng lâm ngôi hoàng đế, đứng hàng vương quân. Không sai, quân thượng đăng cơ há có thể không đại lễ tướng chúc. Cửu Minh, tối ngươi chi quốc, dám đập ta triều quan, lúc này lấy Cửu Minh tiểu vương chi đầu lâu làm chúc. Thượng quan Tinh Vấn nhất thời kinh hãi con ngươi kém chút trừng ra. Lữ tướng quân, ngươi nhưng chớ có nói đùa. Tuy nói Hắc Thủy Vương tộc đã điều khiển 200.000 tinh nhuệ thêm vào đối dân quan chi chiến sự, không sai kỳ tộc bên trong vẫn có tinh nhuệ thiết kỵ 150.000. Trừ cái đó ra, còn có 20-30 vạn bộ tốt, phú binh, càng có các thành thành vệ quân mấy trăm ngàn. Tướng quân xuất lĩnh 250.000 tinh nhuệ kỵ binh bên ngoài tập kích quấy rối đã nhiều có phong hiểm, lại làm sao có thể sinh ra công thành chi tâm. Huống chi, tướng quân mang theo đều là kỵ binh, liền khí giới công thành cũng không có, lại như thế nào công thành. Yên tâm, bản tướng trong lòng hiểu rõ. Đối với thượng quan Tinh Vấn khuyên nhủ, Lữ Bố lại là cũng không để ý, tùy ý ứng phó một câu liền rục ngựa mà đi. Lữ tướng quân. Ngươi. Ai. Mắt thấy Lữ Bố đi xa, thượng quan Tinh Vấn quả nhiên là vừa tức vừa gấp. Không biết sao, đối phương là chủ tướng, hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Thôi thôi thôi, đợi chút nữa đem việc này báo cáo cự tử đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, thượng quan Tinh Vấn quay người nhìn về phía chính tại thanh lý chiến trường quân tốt. Trận chiến này, giết địch 80.000, tù binh 110.000 còn lại, vẹn vẹn có mấy ngàn người thừa dịp cảnh ban đêm đào thoát. Tuy nhiên có lang kỵ uy hiếp thất ngựa, nhưng chiến trường quá lớn, trừ phi đối phương tử chiến, nếu không muốn một tên cũng không để lại toàn diệt cơ hội là không thể nào. Đến mức phe mình, lại chỉ là số thương vong ngàn người, tuyệt đối được xưng tụng là một trận huy hoàng đại thắng. Nhưng chiến cuối cùng khắc phục hậu quả từ trước đều không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, hơn nữa còn muốn chủ tính như thế nào xuất binh Nam Thông, như thế nào vận chuyển tư nguyên, xử trí như thế nào tù binh. Những thứ này có thể đều không là một người có thể giải quyết được. Bất quá, hắn thủ hạ người mới có thể không ít, nhất là cự tử cha đẻ, thượng quan thừa vũ, đa mưu túc trí, cũng nên để hắn đa phần gánh một chút. Ngày 28 tháng 9, giờ mão ban đầu, Nam, không không. Thự quan bên ngoài, thiết tượng đại doanh. Người nói cái gì? Nhìn lấy hai mắt huyết hồng, râu tóc đều dựng, dường như muốn ăn thịt người đồng dạng tượng hưng đẳng, đến đây hồi báo giáo úy trong lòng kinh hại không nghỉ, nhưng cũng không dám không trả lời. Phía trên, thượng tướng quân. Vương Đô tin khẩn. Hôm qua vào lúc giữa trưa, Đại Thịnh Vương Triều đột nhiên từ xa quan xuất binh hơn 50 vạn. Quan ngoại bên ta 500.000 đại quân số chia vạn thoát đi, còn lại hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Thì liên phi tượng tướng quân, cũng là bị sát hại. Vâng. Một cỗ cuồng bạo khí thế tự tượng hưng đằng trên thân bay lên, nhất thời đem chọn cái doanh trướng trùng kích té bay ra ngoài. Tượng hưng đằng chỉ cảm thấy như có chút trời đất quay cuồng, trong con ngươi tràn đầy mê mang cùng thống khổ. Mấy tháng trước đó, hắn con út bị giết. Lúc này, chỉ là sau mấy tháng, hắn con trai trưởng vậy mà lại chiến tử xa trường. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hạo động tĩnh lớn kinh động đến rất nhiều người, rất nhanh liền có không ít tướng lánh chạy vội tới. Thượng tướng quân! Đã xảy ra chuyện gì? Thượng tướng quân! Ngài thế nào? Thượng tướng quân! Thế nhưng là có tặc tử ám sát. Đám người mồm năm miệng mười hỏi, trên mặt đều là mang theo háo sắc. Lam Dưỡng Tư mắt liếc một bên không ngừng ho ra máu giáo úy, nhìn thấy hắn trang phục về sau, lại lạ như có điều suy nghĩ. Cái này giáo úy chính là phụ trách thông báo tin tức quân tình người, lần này thượng tướng quân giận dữ, sợ là cùng chiến cục có quan hệ. Có thể đến tột cùng tiểu gì biến cố, có thể làm đến thượng tướng quân giận thành dạng này. Sẽ không phải là. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Lam Dưỡng Tư nhất thời kinh hãi trái tim co lại. Kỳ thật, liên quan tới cái này khả năng, hắn sớm đã nhắc nhở qua. Đáng tiếc, từ lúc xa quan lần kia thất bại về sau, bất luận là thiên trụ tướng quân, vẫn là trong triều còn lại tướng lãnh, đều đối với mình đổi sắc mặt, đến mức không người lại chịu nghe thủ đề nghị của hắn. Hơi trầm mặc về sau, Lam Dưỡng Tư bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước, đem chính mình giấu ở đám người về sau. Đã chính mình đã là một cái nhân vật râu ria, vậy cũng không cần phải cùng một số việc liên lụy quá sâu. Đứng lên mà nói, đến tột cùng như thế nào một chuyện. Mắt thấy tượng hưng đằng đóng chặt lại đôi mắt, tựa như đang áp chế vô cùng lửa giận, tượng Nguyên Bắc cũng không dám đi lên rủi ro, nhìn đến cái kia giáo úy về sau liền quát lạnh một tiếng. Khục, khu khu, bẩm thiên trụ tướng quân. Hôm qua giữa trưa đại thịnh binh ra xác quan, 500.000 đại quân trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thì liền phi tượng tướng quân, cũng là. Cái kia giáo úy trong lòng đau khổ, lại là chỉ có thể chậm rãi đứng dậy, một bên khục lấy huyết, một bên nhỏ giọng nói ra. Nhưng nói đến tượng phi hồng khối này lúc, vội vàng bế ngừng miệng. Thoáng thở dốc hai lần lúc này mới tiếp tục nói. Lúc này, đại thịnh 500.000 đại quân ngay tại một đường Tây Tiến, thẳng đến Vương Đô mà đi. Hết hạn đến ti chức thu đến tin tức, Vương Triều đã có đếm phủ chi địa bị đánh hạ. địch quân thế công cực kỳ hung mãnh, nếu như không phải phân binh hắn ngoảnh đầu, dự tính trong vòng 2 ngày liền có thể tới gần Vương Đô. Là lấy, Vương quân truyền lệnh, mệnh lệnh thượng tướng quân từ bỏ tấn công thử quan, cũng lập tức xuất lĩnh tất cả đại quân hồi viên Vương Đô. Cái gì? Cái này sao có thể? Xa quan bên ngoài thế nhưng là khoảng chừng 500.000 đại quân. Mặc dù lớn phần lớn là quận binh cùng thành vệ quân, nhưng biên quân cũng là chừng 200.000. Làm sao có thể lập tức liền bị đánh tan? Đúng vậy a, cái kia cũng không phải 500.000 đầu heo. Sao lại thế? Trong lúc nhất thời, chúng tướng đều sắc mặt đại biến, xôn xao một mảnh, thậm chí còn có thật nhiều người khó có thể tin. Lúc này, một bóng người vừa mới chạy đến, nghe được mọi người tiếng kêu sợ hãi sau nhất thời biến sắc. Các ngươi nói cái gì? Xa quan bên ngoài 500.000 đại quân bị Đại Thịnh đánh tan. Trung quanh tướng lánh quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy là Tượng Dương Vinh về sau, không khỏi thần sắc siết chặt, vội vàng đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Tượng Dương Vinh không khỏi trở nên hoảng hốt, sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng nhìn về phía cái kia giáo úy. Thượng Tư Bá đâu? Hắn sống hay chết? Nghe được Tượng Dương Vinh quát hỏi, cái kia giáo úy trên mặt lại là lộ ra vẻ cổ quái. Thất thần làm gì? Còn không mau nói. Thượng Tư Bá hắn đến tột cùng phải chăng còn sống? Khục. Về Ly Tượng Vương, quý phủ tam thế tử ngược lại là chạy ra ngoài, bất quá. Tượng Dương Vinh nghe được trước một câu về sau, nhất thời đại thở dài một hơi. Dù sao cũng là con của mình, mặc dù có chút bất tranh khí, nhưng cũng không hy vọng hắn sẽ chết à. Lại nghe phía sau, hiển nhiên cái kia giáo úy ấp á ấp đúng bộ dáng, không khỏi không nhịn được quát lớn. Bất quá cái gì? Nói rõ ràng. Cái này là... Giáo úy không hiểu nhìn thoáng qua Tượng Dương Vinh, sau đó lại vụng trộm liếc qua tựa như đem nộ khí đè nén xuống Tượng Hưng Đằng, nuốt ngụm nước bọt chậm rãi lên tiếng nói. Bất quá trận đánh hôm qua, tựa như là bởi vì tam thế tử không đánh mà chạy, không báo quân tình, cái này mới đưa đến tan tác. Lúc này, tam thế tử đã bị bắt cầm xuống ngục. Nghe nói như thế, Thượng Dương Vinh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Mà vừa mới thật vất vả đem tràn đầy nộ khí tạm thời áp chế xuống Tượng Hưng Đằng, lại là trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng. Cách! Giống như! Vương! Người sinh con trai ngoan! Hại chết con ta! Vâng! Một đạo cương mãnh quyền phong nhào tới trước mặt, đang sững sờ Tượng Dương Vinh không thể kịp phản ứng, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Xoẹt xẹt. Một tiếng vang nhỏ, xa xa doanh trướng nhất thời bị đâm vào một cái hình người vết nứt tới. Thượng tướng quân. Thượng tướng quân bất giận a. Hiển nhiên Tượng Dương Vinh bị Tượng Hưng Đằng một quyền đánh bay, giữa sân tướng lãnh đều sắc mặt đại biến, vội vàng xuống lại tiến lên đem Tượng Hưng Đằng con đường chặn lại. Tượng Hưng Đằng, ngươi khinh người quá đáng. Tượng Dương Vinh mặt mày xám xịt tự trướng bên trong lao ra. Tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng hắn cũng chỉ dám dạng này giống một tiếng, thật làm cho hắn đi lên đánh, hắn cũng không có lá gan kia. Dù sao, Tượng Hưng Đằng thế nhưng là không minh cảnh thất trọng, mà hắn chỉ là không minh cảnh tứ trọng mà thôi. Đang lúc giữa sân bầu không khí có chút vi diệu thời điểm, một đạo tựa như cực lực đè nén thanh âm tức giận đống nhiên truyền đến. Hôm qua giữa chưa phát sinh sự tình, vì sao lúc này mới có truyền tin? Chúng tướng không cần quay đầu nhìn qua, liền biết được là người phương nào lên tiếng. Xa quan về sau chính là Trấn Tượng Vương Tượng Đức Nghiệp địa bàn, lúc này Đại Thịnh quân đội ngay tại Trấn Tượng Vương trong địa bàn trắng trợn giết hại, Trấn Tượng Vương lại có thể không giận. Cái này, ti chức cũng không biết ta. Cái này tin tức là Vương Đô bên trong vừa mới truyền đến. Tốt. Tốt một cái vương quân. Quả nhiên là rất tốt nha. Tượng Đức Nghiệp cắn răng nghiến lợi một chữ phun một cái, lời nói bên trong nội dung lại là dọa đến rất nhiều người hào hào biến sắc. Chương 150, nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến. Thành lập vương triều đăng cơ xưng vương. Chủng tộc văn minh kéo dài cùng phồn vinh, nhất định phải có một cái có mạnh mẽ người thống trị giai tầng thống trị. Lựa chọn một, thị tộc thống trị lấy thế gia vì cốt lõi thống trị. Khen thưởng. Một vương triều thế gia con cháu thiên tư bên trong bước tăng lên. Hai thượng quan thế gia con cháu thiên tư tăng lên trên diện rộng. Ba tất cả giác tỉnh nhân vật thu hoạch được chuyên trúc trang bị vũ khí. Bốn chân quốc tông miếu. Năm truyền thừa đại điện, trận pháp, luyện khí, luyện đan, chế phù bốn đạo. Huyền cấp trở xuống truyền thừa, tùy cơ lĩnh ngộ. 6 trang bị đại lễ bao. Lựa chọn 2, bá quyền độc tôn một lời mà quyết thiên hạ. Khen thưởng. Một vương triều con dân thiên tư tăng lên mức nhỏ. 2 tất cả giác tỉnh nhân vật công pháp võ học hạn chế mở khóa, có thể tiến giai. 3 tất cả giác tỉnh nhân vật thu hoạch được chuyên trúc trang bị vũ khí, có thể tiến giai. 4 chân quốc ngọc tỷ. 5 truyền thừa đại điện, cơ quan, trận pháp, luyện khí, luyện đan, chế phủ, ngự thú lục đạo. Huyền cấp trở xuống truyền thừa, tùy cơ lĩnh ngộ. 6 đan dược đại lễ bao. Lựa chọn 3, dân chủ đạo trường cùng tông môn thế gia cộng trị. Khen thưởng. một vương triều thế gia, tông môn tử đệ thiên tư bên trong bước tăng lên. Hai vương triều con dân đối thống trị càng thêm ủng hộ. Ba tất cả giác tỉnh nhân vật công pháp võ học hạn chế mở khóa, có thể tiến giai. Bốn chân quốc tế đàn. Năm truyền thừa đại điện, trận pháp, luyện khí, luyện đan, chế phủ, ngự thú năm đạo, huyền cấp trở xuống truyền thừa, tùy cơ lĩnh ngộ. Sáu phủ triện đại lễ bao. Chú thích, như lựa chọn cùng làm việc trái ngược, tất cả khen thưởng đem biến mất. Cảnh Thái Thành, một gian quán rượu trong gian phòng trang nhã, Thượng quan Vô Địch nhìn lấy mới xuất hiện nhiệm vụ như có điều suy nghĩ. Lúc này đã là ngày 29 tháng 9, khoảng cách ngày 1 tháng 10 còn có không đến 2 ngày. Nhiệm vụ này phát động, nên cùng lúc sáng sớm Vương Quân Nhường ngồi tin tức huyết tán ra đến có quan hệ. Lúc này toàn bộ Đại Thịnh Vương triều bên trong, bất luận là triều đình vẫn là giang hồ, ước hoặc là quân đội, đều bị hắn một mực nắm giữ trong tay. Có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đăng vị, hơn nữa còn sẽ không khiến cho bao lớn rối loạn. Nhưng Đại Thịnh Vương triều cuối cùng kéo dài 8.000 năm lâu, hơn nữa còn là Tả Thị một mực tại thống trị. Nhưng nếu không có một hợp lý thuyết pháp, dân gian nhân tâm cuối cùng sẽ có không nhỏ mâu thuẫn. Là lấy, tại cổ hủ, khí trí tài, cùng Tuân Úc theo đề nghị, Thượng quan Vô Địch liền an bài cái này vừa ra. Tuy nhiên trò hề này ở cấp trên người thông minh trong mắt, lập tức liền có thể khám phá. Nhưng đối với đông đảo tầng dưới dân chúng tới nói, bọn họ chỉ có thể thông qua chứng kiến hết thể đi nghiệm chứng thật giả. Chỉ cần sau này lúc lên ngôi, chưa từng phát sinh đại quy mô phản loạn, binh họa chờ một chút, vậy bọn hắn liền sẽ theo bản năng tin tưởng. Bởi vì nếu không phải lão vương chủ động nhường ngôi, tân vương lại có thể tận được lòng người, thuận thuận lợi lợi kế vị. Nói thực ra, Mưu Thần cũng là không tầm thường, dù sao Thượng quan Vô Địch chính mình là không ngờ tới một chiêu này. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Thượng quan Vô Địch lại đem chú ý lực bỏ vào nhiệm vụ này phía trên. Theo nhiệm vụ chủng loại tên đến xem, cái hệ thống này thì là muốn chính mình thành lập một cái cường đại quốc độ, mà đây cũng là bản thân hắn ý nguyện, là lấy chỉ nhìn lướt qua liền không còn quan tâm. Đến đón lấy ba cái lựa chọn nội dung, Thượng quan Vô Địch ngược lại là từ đầu tới đuôi đều nhìn một lần. Ba loại lựa chọn, đối ứng là ba loại khác nhau rất lớn khen thưởng đồ vật, cũng tượng trưng lấy ba loại con đường khác. Cái này ba con đường lộ minh lộ ra đều có ưu khuyết, bất quá Thượng quan Vô Địch vẫn chưa do dự, trực tiếp lựa chọn hạng thứ hai. Không nói đến hắn không có khả năng chọn không phù hợp chính mình tâm ý, vẹn vẹn là phán đoán khen thưởng, đó cũng là hạng thứ hai rất nhiều nhất dạy. Tuy nhiên thiên tư là tăng lên mức nhỏ, thế nhưng nói thế nhưng là toàn bộ vương triều tất cả con dân. Đó là tiếp cận 200 triệu nhân khẩu. Nếu như đem thiên tư phân vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, gần 200 triệu nhân khẩu bên trong, tư chất ở vào hai cái phẩm chất chỗ giao giới cũng tất nhiên rất nhiều. Tăng lên mức nhỏ về sau, hạ phẩm đỉnh cấp chính là trung phẩm đỉnh cấp chính là thượng phẩm đỉnh cấp chính là cực phẩm. Như vậy tính ra, có thể hiện ra thiên tài nhiều không kể xiết. Mà thế ra con cháu, thông môn đệ tử lại có thể có bao nhiêu? Căng hết cỡ cũng liền mấy triệu mà thôi. Còn có cái kia truyền thừa đại điện, lục đạo truyền thừa đầy đủ, mặc dù chỉ là huyền cấp trở xuống, nhưng cho dù là phổ thông hoàng triều cũng đừng hòng nắm giữ như vậy đầy đủ hết truyền thừa tri thức. Mà lại loại này truyền thừa hẳn là một chủng loại giống như thể hồ quán đính truyền thụ, so với khiến người ta nhìn điện tịch tự mình tìm tòi mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ muốn tuyển chọn đầy đủ trung thành nhân thủ trắng trợn bồi dưỡng, vậy hắn vương triều bên trong tất nhiên sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều nhân tài, vương triều phát triển cũng sẽ không tồn tại khiếm khuyết. Ngoài ra, giác tỉnh nhân vật khối này khen thưởng càng làm cho Thượng quan Vô Địch kinh hỉ. Muốn nói hắn mạnh nhất nội tình, tất nhiên là những thứ này giác tỉnh nhân vật. Là lấy, hắn tự nhiên mong mỏi những người này có thể phát triển nhanh hơn, càng thêm cường đại. Công pháp của bọn hắn võ học có thể theo thực lực tăng cường mà tự nhiên tăng lên đẳng cấp, điểm này không thể nghi ngờ là buông bọn hắn ra hạn mức cao nhất. Nói cách khác, theo lấy thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh, công pháp của bọn hắn đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao, tự nhiên như thế cũng có thể không ngừng nhanh chóng tiến bộ. Mà có thể lên cấp chuyên trúc trang bị vũ khí cũng tất nhiên có thể làm đến sức chiến đấu của bọn họ, cùng sinh mệnh bảo hộ nâng cao một bước. Chỉ là đáng tiếc, không biết cái kia Trấn Quốc Ngọc tỷ cụ thể tin tức, cũng không biết hắn có công dụng gì. Bất quá những phần thưởng này chỉ có chờ chính thức sau khi lên ngôi mới có thể nhận lấy, Thượng quan Vô Địch liền không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại đem thần thức tìm đến phía trong chữ vật không gian một chương nhân vật thẻ. Phùng dị, văn chỉ võ lược đều là tinh, khiêm lui không phạt lương soái. Du lịch Trung Quốc mà về, ngày trước trở lại đều, không minh cảnh thất trọng. Phải chăng lập tức sử dụng. Nhìn đến Phùng dị lời bình luận về sau, Thượng quan Vô Địch không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Cái này không chỉ có là một cái tài văn chương, trị chính, vũ dũng, nhu lược không gì không giỏi toàn năng soái tài, hơn nữa còn là một cái người khiêm tốn. Khiêm lui không phạt nói là vì người khiêm tốn ổn trọng, giành công không tự ngạo, cùng đồng đội ở chung lương thiện. Một nhân vật như vậy, quả thực cũng là võ tể tướng nhân tuyển tốt nhất. Sử dụng. Lan truyền chỉ lệnh, hoàng hôn thời gian đến ngộ. Công tử, nếm thử ngày này hồ tuyết liên canh, đây là nhà này quán rượu bảng hiệu canh đồ ăn. Một thanh âm đem thượng quan vô địch chú ý lực kéo lại, mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Dung Dung chính thận trọng đem một cái bạch ngọc chén nhỏ bưng lên. Thượng quan vô địch không khỏi mỉm cười, cô nàng này cũng coi là mười phần thần kỳ. Rõ ràng đều không minh cảnh cửu trọng đại cao thủ, đầu cái canh canh còn sợ gắn đồng dạng. Nô tỳ đã hưởng qua một chén nhỏ, không chỉ có cảm giác chua chua ngọt ngọt, mà lại bổ nóng khử lạnh, tại cái này cuối mùa thu dùng để điều trị thân thể tốt nhất rồi. Thượng quan vô địch ra mặt khẽ run, tiếp nhận chén nhỏ đồng thời tán gẫu không sai nói. Ngươi cảm thấy đến chúng ta cảnh giới này, dùng cái này nguyên khí đồng dạng canh đồ ăn đến hoạt động ý thân thể, có hiệu quả sao? Ai ngờ, Tô Dung Dung đúng là chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Có A công tử, mặc kệ là không minh cảnh vẫn là tông sư cảnh, thủy chung đều là nhục thể phàm thai mà thôi. Nếu là nhục thể phàm thai, vậy dĩ nhiên cũng phải chú ý duy trì cân đối. Là lấy, cái này canh đồ ăn nguyên khí tuy bình thường, nhưng đối với điều trị tạng phủ, huyết khí vẫn là có nhất định tác dụng. Thượng quan vô địch không khỏi sững sờ, cô nàng này nói hình như rất có đạo lý a. Nhục thể phàm thai, sợ là đến quy khư cảnh cũng là nhục thể phàm thai a. Bất quá, nhục thể phàm thai chính là nhân tộc căn bản. Nếu như một ngày hóa thành kim thiết, tảng đá, hao mục, khô thì, cái kia cũng không coi là người a. Hơi ngạc nhiên về sau, thượng quan vô địch không khỏi lắc đầu bật cười. Muốn nhiều như vậy làm cái gì? Hiếm thấy có thể nhàn rỗi một hồi, thượng quan vô địch một bên chậm rãi uống canh đồ ăn, một bên thì mở ra thần thức nghe lén quán rượu bên trong đám người trò chuyện. Vương quân lại muốn nhường ngôi, chẳng lẽ lại đúng như truyền ngôn một dạng, vương quân đã tiếp cận đèn cạn dầu, sắp tấn trời. Này! Bố cáo bên trong không phải đều viết sao? Không sai được. Thế nhưng là, vương quân tức liền đến đại nạn, cũng nên truyền ngôi cho vương tử à, lại tại sao lại nhường ngôi cho thượng quan vô địch? Hứ! Vương quân mấy cái kia có tài hoa vương tử đều bỏ mạng, còn lại không có một cái nào có tiền đồ. Vương quân lại như thế nào chịu đem cái này rất tốt giang sơn để bất hiếu tử bị mất rơi. Vị nhân huynh này không khỏi quá mức ngây thơ. Ta đại thịnh vương triều trải qua 8.000 năm, chưa từng đem vương vị chuyển cho qua một ngoại nhân. Hừ! Cái này rõ ràng cũng là cái kia thượng quan vô địch mưu nghịch phạm thượng. Nói không chừng vương quân đã bị hắn giết chết, cái này cái gọi là nhường ngôi chẳng qua là che đậy thế nhân thôi. Ai hắc! Người tên này xem ra vẻ nho nhã, sao nói chuyện đều không giải náo tử. Thượng quan vô địch là cẩm ý vệ chỉ huy sứ không giả, nhưng cái này vương triều bên trong nhưng còn có đông đảo văn võ đại thần, đông sưởng. Còn có cấm quân, cùng mấy triệu trấn thủ quân, biên quân, quận binh. Nếu như hắn thật giết vương quân, làm thế nào có thể như thế gió êm sóng lặng? A, quả thật chính là ngu muội tục nhân. Bổn công tử lười nhác cùng ngươi tranh luận. Sách, nhìn một cái, đây cũng là sĩ tử phong thái a. Không tranh nổi thì làm ra một bộ cao ngạo khinh thường tư thái. A, chạy. Ha ha ha, còn thật chạy a. Hiếm thấy nhìn đến cái này đồ con rùa chật vật như thế, lão lý đầu, làm rất tốt a. Ha ha ha, ta lão lý đầu đây là răng vàng nói thật ra, không làm bộ. Ai đúng, nói trở lại, gần nhất vương triều điều binh rất là nhiều lần a, Tây Thự Châu, Bắc Dân Châu, Đông Lâm Châu quận binh đều bị điều tập lên. Ai? Biên quan bất ổn a. Chỉ là không biết, lúc này tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Đúng vậy a, vương triều đối với biên quan chiến cục phong tỏa rất là nghiêm mật, đều nghe không được cái gì tin tức hữu dụng. Cái kia thượng quan vô địch sau này liền muốn kế vị, cũng không biết hắn có thể hay không ổn định biên quan chiến sự. Ai ai, Trần huynh, cái kia chú ý phía dưới xưng hô. Lúc này cũng không dám lại gọi thẳng vị kia tục danh. Người lõi đời nói đúng lắm, tất cả mọi người cũng đều chú ý một chút, miễn cho dẫn xuất loạn gì. Bất quá, A Trần lo lắng cũng không phải không có lý. Tân Vương thượng vị, đối với quân đội có thể hay không hữu hiệu chỉ huy thế nhưng là một cái vấn đề rất lớn. Chỉ hy vọng, hết thảy đều hướng tốt ta. Thượng quan vô địch nghe đến nơi này liền thu hồi thần thức không còn quan tâm. Lúc này đến xem, dân gian đối với nhường ngôi một chuyện cũng không bao lớn nghi vấn. Đây là một cái không tệ hiện tượng. Đi thôi, trở về. Thượng quan vô địch thả ra trong tay chén nhỏ, quay người liền đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ có chút điểm thời gian này có thể tản bộ một chút, lúc này cùng ba đại vương triều chiến sự liên lụy hắn hơn phân nửa tinh lực. Vâng. Tô Dung Dung cùng Điển Vi, Hứa Chử bọn người vội vàng đuổi theo. Chương 151, quân lược. Vương cung, quân nghị đại điện. Trong điện có quét ngang 3 trượng, dù cho 5 trượng khoảng cách hình bán cát, ở giữa thành trì, sơn mạch, đồng bằng, dòng sông chờ đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa còn có thể lập thể hiện hiện, tựa như là đem phiến khu vực này rút nhỏ vô số lần đồng dạng, phía trên các loại địa hình, thảm thực vật trở sinh động như thật. Cái này chính là Đại Thịnh Vương triều trước sau phí tổn mấy trăm năm thời gian, triệu tập, viện binh mời rất nhiều luyện khí sư, phụ triện sư, trận pháp sư chờ từng bước một chế tạo thành. Bàn cắt phía trên bao gồm Đại Thịnh Vương triều, Thiết Tượng Vương triều, Cửu Minh Vương triều, Kim Mân Vương triều toàn cảnh, cùng hơn phân nửa Đại Kỳ Vương triều. Bất quá cặn kẽ nhất vẫn là Đại Thịnh cảnh nội cùng biên quan, Thiết Tượng chờ ba đại vương triều kỹ càng trình độ ở giữa, Đại Kỳ thứ nhất giản lược. Lúc này, tượng trưng cho Đại Thịnh quân kỳ đã như là ba mũi tên nhọn đồng dạng, phân biệt từ phía tây, phương bắc, cùng phía đông bước ra biên quan, xâm nhập địch cảnh. Mà lại mỗi cái phương hướng đều có hai chi mũi tên. Tại bàn cắt bốn phía, ngoại trừ một mặt nghiêm túc thượng quan vô địch, An Tĩnh đứng hầu Tô Dung Dung, cùng thói quen mỉm cười cổ hủ, còn có khác bốn người hiện lên khác biệt tư thái đứng thẳng. Trong đó, tại thượng quan vô địch phía bên phải có hai người. Mọc ra râu cá chê, lông mày mềm mại hướng lên, dáng người trung đẳng văn sĩ trang phục trung niên, chính là Tuân Úc. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, bờ môi bình mỏng, thân cao gầy, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần sĩ tử trang phục nam tử, chính là Hí Chí Tài. Tại thượng quan vô địch bên trái, đồng dạng có hai người. Một thân đơn giản áo bào xám, khuôn mặt dường như dãi dầu xương gió trung niên, chính là Mạc Tử. Sắc mặt ôn hòa, lỗ tai rộng lượng, ấn đường hơi hơi nhô lên, dáng người tráng kiện hán tử cao lớn, chính là Phùng Dị. A Dung lại đem đại chiến đi qua giới thiệu một lần. Thượng quan vô địch quét mắt vừa mới đến đây Phùng Dị, hơi suy nghĩ sau hướng về Tô Dung Dung phân phó một tiếng. Đại thể tình hình chiến đấu mấy người bọn họ đều đã không sai rõ ràng, bất quá Phùng Dị vừa tới, cần phải còn không phải hiểu rất rõ, cho nên có cần phải lại sách một chút. Vâng. Tô Dung Dung cung nên một tiếng, sau đó đi đến bàn cắt phần dưới, háng giọng một cái, chỉ hướng tây tuyến hai cái mũi tên mở miệng nói. 27 tháng 9 giữa trưa, Sa Quan 48 vạn đại quân xuất quan khiêu chiến, thành công đánh tan Thiết Tượng 500.000 đại quân. Trong đó, giết địch 160.000 còn lại, số chia vạn tàn binh bại tướng chạy tán loạn, những người còn lại gần 300.000 đều bị bắt được, áp tải Sa Quan cầm tù. Trận chiến này, quân ta thương vong không đến 20.000. Phía sau, Sa Quan đại quân một đường hướng tây đánh vào Trấn Tượng Vương lãnh địa. Trước mắt, Sa Quan đại quân đã đánh hạ Ngũ Phủ chi địa, tương đương với Trấn Tượng Vương lãnh địa 1/3, cổ đại có nói vậy pháp, tham khảo sử ký. Khoảng cách Thiết Tượng Vương Đâu Ngọc Tượng Thành, cũng chỉ cách xa Ba Phủ chi địa. Mà tại Bắc Tuyến Thử Quan, địch quân tấn công mạnh gần một ngày một đêm, trong lúc đó thương vong gần 300.000. Quân ta thương vong gần 60.000. Khi lấy được Thiết Tượng Vương quân vương mệnh về sau, Thử Quan bên ngoài từ Thiết Tượng Vương triều thượng tướng quân Tượng Hưng Đằng thống xuất đại quân đã ở ngày 28 tháng 9 giữa trưa từng bước rút lui. Địch quân sau khi rút lui, Phùng tướng quân tùy theo thống soái 200.000 đại quân xa xa rời tại phía sau. Vì ngăn cản Phùng tướng quân sở bộ, Tượng Hưng Đằng phái 100.000 đại quân giao cho đổi Tượng Vương giống như Hồng Hiền, hợp đổi Tượng Vương bản bộ hơn 20 vạn đại quân, ở lại tại biên cảnh, cùng Phùng tướng quân giằng co. Hết hạn đến trước mắt, Tượng Hưng Đằng xuất lĩnh còn lại hơn 50 vạn đại quân đã xuyên qua hơn phân nửa đổi Tượng Vương lãnh địa, khoảng cách Trương Hợp tướng quân xuất lĩnh đại quân đã không đủ hai phủ chi địa. Đồng thời, Thiết Tượng Vương triều cũng là theo Vương đô cùng những phương hướng khác điều tập hơn 40 vạn đại quân tinh nhuệ. Trước mắt, cỗ này địch quân khoảng cách Trương tướng quân trước bộ đã không đủ một phủ chi địa. Nói đến đây, Tô Dung Dung hơi hơi dừng lại, đi vài bước về sau, chỉ hướng phương bắc hai cái mũi tên tiếp tục nói. Tại phương bắc chiến tuyến, Lữ Bố tướng quân thống soái 550.000 đại quân đã ở ngày 27 tháng 9 đêm, đánh tan Cửu Minh Vương triều Nam Thông thị tộc đệ nhất tướng quân Ô Trạch xuất lĩnh 200.000 thiết kỵ. Trận chiến này, diệt địch mấy vạn, trừ mấy ngàn người thoát đi bên ngoài, những người còn lại đều bị bắt được, lại đã bị áp tải Vũ Quan. Phía sau, Lữ Bố tướng quân thống soái 250.000 thiết kỵ một đường lên phía bắc, trực tiếp hướng Hắc Thủy Thành lao đi. Hắc Thủy Thành chính là Cửu Minh Vương triều vương tộc, Hắc Thủy thị tộc tộc địa chỗ, đồng thời cũng là Cửu Minh Vương triều chi vương đô. Lữ tướng quân lên phía bắc trong lúc đó, Hắc Thủy thị tộc từng điều khiển 300.000 đại quân ngăn cản, bất quá bị Lữ tướng quân nhất chiến đánh tan, lục địch hơn 10 vạn. Về sau, Hắc Thủy thị tộc vườn không nhà trống, không còn dám điều binh vây công, lại không dám ra khỏi thành khiêu chiến. Lúc này Lữ tướng quân đã một đường thông suốt uy hiếp đến Hắc Thủy thành phía dưới. Có một chút cần thiết phải chú ý chính là, Thượng quan Tinh vấn tướng quân từng truyền tin đến đây, nói Lữ Bố tướng quân muốn đánh phá Hắc Thủy thành, đánh giết Cửu Minh Vương triều chi vương quân. Mà Thượng quan Tinh vấn tướng quân lúc này đã quét sạch hơn phân nửa Nam Thông thị tộc, cầm xuống Nam Thông thị tộc bốn đại mã trưởng. Các loại tư nguyên chính liên tục không ngừng theo Vũ Quan trở về, trong đó bao quát hơn 300.000 thất 23 cấp ngộng lập tức. Bất quá Nam Thông thị tộc tộc địa chỗ Nam Thông thành, thành tường cao dày, lại thiết kế phòng ngự đầy đủ. Thượng quan Tinh vấn tướng quân lo lắng hao tổn quá nhiều, lại chưa hẳn có thể đánh hạ, là lấy vẫn chưa công thành, chỉ là chặn lại cổng thành không cho địch nhân ra vào. Tại đông tuyến dân quan chiến trường, Tư Hoàng tướng quân thi triển diệu kế đem địch quân một mực hấp dẫn trên chiến trường, cũng thông qua một đạo lỗ hổng đem chỗ đó đánh tạo thành huyết nhục nơi xay bột. Dân quan chi chiến theo 27 ngày giữa trưa bắt đầu, kết thúc tại 28 ngày trạng vào tối. Trong lúc đó, Cửu Minh Vương triều 400.000 bộ tốt thương vong hơn 300.000, kỵ binh thương vong gần 100.000. Mà quân ta cũng là hao tổn hơn 8 vạn, nhưng phần lớn là quân binh, biên quân thực lực vẫn còn. Dân quan ngoại địch quân được Cửu Minh Vương quân mấy đạo nghiêm khắc truyền tin, cuối cùng không thể không từ bỏ phá quan hy vọng, đi vòng rút lui. Tại rút lui thời điểm, bởi vì từ hoàng tướng quân xuất quân giết ra truy kích, địch quân bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại không đến 100.000 bộ tốt ngăn cản. Lưu lại bộ tốt bởi vì tuyệt vọng cùng phẫn nộ, cơ hồ chưa có bao nhiêu chống cự, liền trực tiếp hiến hạ cờ. Phía sau, từ hoàng tướng quân xuất lĩnh dân quan biên quân bên trong chỉ có 50.000 kỵ binh thừa dịp cảnh ban đêm lặng yên lên phía bắc, lấy phối hợp tác chiến một mình xâm nhập chi lữ bố tướng quân sở bộ. Giới thiệu xong phương bắc chiến sự, Tô Dung Dung lại trở về đến bên trong, chỉ hướng phía đông chiến trường. 28 ngày đêm khuya, cũng chính là tối hôm qua, Thạch Đạt Khai tướng quân cùng Hoàng Trung tướng quân phân biệt xuất quân 300.000 lạng yên hiện lên ở phương đông Quỷ Quan cùng Đông Quan. Bởi vì Đại Kỳ Vương triều chỗ phái biên quân khoảng cách hai cửa đều vượt qua 15 dặm, mà lại không ngờ tới quân ta có can đảm chủ động xuất kích, là lấy không có phòng bị phía dưới, được thành công áp dụng dạ thập. Trận chiến này, địch quân trừ không đến 30.000 người thoát đi bên ngoài, những người còn lại hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Hết hạn đến hôm nay sáng sớm, chiến trường đã thanh lý hoàn tất. Bất quá, phía đông chiến trường vẫn chưa xâm nhập, tại lấy được sau khi thắng lợi, hai quân liền đã bắt đầu từng bước rút lui. Trở lên, chính là cùng địch giao chiến chi kinh qua cùng tình hình chiến đấu. Tô Dung Dung sau khi nói xong, liền về tới thượng quan vô địch sau lưng, yên lặng đứng đấy. Thượng quan vô địch khẽ bước cằm, quét mắt mọi người, mở miệng nói. Lúc này quân ta tại tam phương trên chiến trường đều lấy được đại thắng, thu hoạch không ít. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế, lúc này Trương Hợp xuất lĩnh đại quân cùng Lữ Bố sở bộ, đều gặp phải bị địch quân vây kín mạo hiểm. Tuy nhiên bổn công tử đối bọn hắn rất có lòng tin, đối với ta quân thực lực cũng có lòng tin. Không sai, một mình xâm nhập dù sao cũng là tối kỵ, phía sau viện binh lại không đủ. Tình thế như vậy phía dưới, phải làm như thế nào, mong rằng chư vị sách cái biện pháp đi ra. Tuân Úc hơi khẽ cau mày, dẫn đầu lên tiếng nói. Công tử, đối với Đại Kỳ Vương triều chi chiến sự khó tránh khỏi có chút. Cấp tiến. Tuân Úc bản thân muốn nói lô mãng, bất quá kịp thời ngưng lại miệng, đổi cái tử. Trên thực tế, đối Đại Kỳ Vương triều động binh bản thân cũng không tại bọn hắn nghị định tốt kế hoạch bên trong. Bọn họ mới đầu kế hoạch, chính là theo một đường khác uy hiếp thiết tượng cùng Cửu Minh Vương triều nội bộ, dùng cái này khiến cho địch quân hồi viên, tốt giải trừ biên quan tai họa. Mà đối với Đại Kỳ Vương triều, thì là lấy cố thủ tư thái. Có thể đêm qua, công tử lại chưa từng tìm bọn hắn trao đổi, trực tiếp hạ lệnh Thạch Đạt Khai cùng Hoàng Trung xuất kích. Là lấy, Tuân Úc trong lòng là có chút oán trách. Hắn cho rằng, phe mình tuy nhiên binh tướng thực lực tăng nhiều, mà lại có rất nhiều lợi khí phụ trợ, nhưng hai tuyến khai chiến đã là không dễ, tam tuyến khai chiến thật sự là quá không sáng suốt. Mặt khác, Đại Kỳ Vương triều chính là Tây Nam duy nhất một cái trung phẩm vương triều, hắn nội tình rất là thâm hậu. Thật nếu để cho Đại Kỳ Vương triều nghiêm túc, áp lực của bọn hắn nhưng là không phải bình thường. Huống chi, Đại Kỳ thẳng đến lúc này cũng đều không thể xác định là không đối đại thịnh động binh. Bây giờ tùy tiện khai chiến, không thể nghi ngờ là đem đối phương cưỡng ép kéo đến trên chiến trường. Bất quá, việc đã đến nước này, lại nói còn lại cũng là vô dụng, oán trách một câu về sau, Tuân Úc liền lần nữa mở miệng nói. Lúc này chỉ có lập tức mệnh lệnh Trương Hợp tướng quân cùng Lữ Bố tướng quân rút lui, đồng thời hướng Thiết Tượng Vương triều cùng Cửu Minh Vương triều lan truyền quốc thư, đề nghị như vậy ngưng chiến. Hai phe vương triều trải qua trận này, tất nhiên đối với ta mới e ngại, kiêng dè không thôi. Nếu như bên ta chủ động đề nghị ngưng chiến giảng hòa, bọn họ sẽ không đáp ứng. Mà lại, sau đó, bọn họ cũng không dám lại tùy tiện khai chiến. Nhưng Đại Kỳ Vương triều không giống nhau, đối phương thân là trung phẩm vương triều, lại bị một cái nho nhỏ hạ phẩm vương triều tiêu diệt 600.000 đại quân. Kỳ uy nghiêm không còn phía dưới, tất nhiên sẽ xuất động đại quân trả thù. Là lấy, triệt hồi đại quân, cùng Thiết Tượng, Cửu Minh giảng hòa, chúng ta liền có thể tập trung lực lượng, cùng Đại Kỳ ác chiến. Thượng quan vô địch nhíu mày, Tuân Úc thái độ hắn cũng không tức giận, bất quá Kỳ chủ trương như vậy triệt hồi đại quân, đây cũng là thượng quan vô địch không thế nào vui lòng. Đại quân tân tân khổ khổ đánh vào đi vào, lúc này cứ như vậy rút lui, khó tránh khỏi có chút trò đùa. Mặc Tử hơi hơi trầm mặc, có lẽ là nhìn ra thượng quan vô địch tâm tư, sau đó cười nói. Tuân tiên sinh nói tới đúng là ý, công tử trong lòng không muốn cũng là thường tình. Bất quá, công dục thiện việc, trước phải lợi kỳ khí. Lúc này vương triều quân lực, bao quát tướng sĩ thực lực, vũ khí, dụng cụ các loại, kỳ thật cũng còn có rất lớn tăng lên không gian. Tại hạ coi là, nhất thành một chỗ chi được mất, không cần quá để ở trong lòng. Chỉ cần dốc lòng phát triển một đoạn thời gian, cho dù là lại lần nữa tam tuyến đều xuất hiện, tới khi đó, cái này Tây Nam ngoại trừ đại kỳ có thể làm đối thủ bên ngoài, còn lại vương triều lại là không đáng để lo. Công tử, làm trưởng sa mà tính, tại hạ cảm thấy, Tuân Tiên Sinh nói tới có thể thực hiện. Thượng quan vô địch nghe vậy, nhíu lại mi đầu càng là vận thành một cái vấn đề. Hai vị nói tới đúng là ý, chỉ là, buồn công tử trong lòng, nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Lúc này, Phùng Dị ho nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng cười nói. Công tử à, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, kỳ thật thuộc hạ cảm thấy, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt không phải đối ngoại, mà chính là đối nội. Nghe được lời này, không chỉ có thượng quan vô địch sững sờ, những người còn lại cũng là gương mặt kinh ngạc, trong lòng có chút mạc danh kỳ diệu. Tuân Úc nghĩ nửa ngày cũng chưa từng nghĩ đến nội loạn ở đâu, là lấy hướng về Phùng Dị chắp tay, mở miệng nói. Không biết Phùng tướng quân nói là ý gì? Phùng Dị đáp lễ lại, lại ôm lấy quyền hướng mọi người ra hiệu một vòng, về sau mới mở miệng nói. Công tử, chư vị, nguyên thần đại lục mấy triệu năm qua, xin hỏi ta nhân tộc địch nhân lớn nhất vì ai? Mọi người nhất thời khẽ giật mình, phía sau hào hào giật mình. Nguyên lai Phùng tướng quân nói là âm thú cùng man quỷ. Chỉ là, cái kia âm thú cùng man quỷ đều bị nhốt tại trong kết giới, lại cửa vào đều có chấn thú lan chấn thủ. Cho dù chợt có chạy trốn mà ra, cũng vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Giá trị này thời cơ, lại như thế nào an nội? Chẳng lẽ lại là muốn tiêu diệt thú xảo cùng quỷ vực hay sao? Mặc Từ nói, giảng đến sau cùng, chính mình cũng cười ra tiếng. Bất quá mấy người còn lại là ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ. Phùng Dị khẽ cười một tiếng, sau đó đúng là hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Không tệ. Chính là muốn tiêu diệt thú xảo quỷ vực. Kỳ thật trước kia, ta cũng cho rằng thú xảo cùng quỷ vực, chỉ cần có thể giữ vững liền có thể, đến mức quét dọn, lại là chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng về sau, ta từng du lịch rất nhiều địa phương, đã từng tận mắt chứng kiến đến, có một phương hoàng triều triệu tập đại quân tinh nhuệ, ngang nhiên theo một đạo thú xảo lối vào giết vào. Tuy nhiên chiến cục rất là thảm liệt, nhưng trọn vẹn thời gian một tháng về sau, chỗ kia thú xảo cũng là bị cứ thế mà giết tới nứt toát. Làm thú xảo chỗ sâu hoạch tâm bị trấn áp, toàn bộ thú xảo nhất thời hủy hoại chỉ trong chốc lát.